Chương 120. Tướng làm tướng quân thân phận, Úy Sảo Vân xuất hiện. Chương 120. Tướng làm tướng quân thân phận, Úy Sảo Vân xuất hiện. Tưởng Soái nghe vậy khoát khoát tay, ta cảm thấy ngươi cảm thấy không đúng. Trần Châu cũng mở miệng, ta cảm thấy ngươi cảm thấy ta cảm thấy không đúng. Tưởng Soái tiếp tục trả lời, ta cảm thấy ngươi cảm thấy ta cảm thấy ngươi cảm thấy không đúng. Trần Châu, ta cảm thấy ngươi cảm thấy ta cảm thấy ngươi cảm thấy ta cảm thấy không đúng. Tưởng Soái, ta cảm thấy. Thiệu Tinh thực sự nghe không vô, trực tiếp đem hai người đánh gãy mở miệng nói. Hiện tại hợp trường học về sau, các ngươi hội học sinh quản lý đã không chỉ là mấy vạn học sinh, mà là hơn 10 vạn, 20 vạn bảng con số lớn. Ta nhớ được chính thức hợp trường học về sau phát qua thông cáo đi, ba cái trường học quản lý hoa hạ toàn cảnh, cơ hồ tương đương với nhỏ quân đội. Kinh thành đại học quản lý tựa như là trung bộ địa khu. Tính được, phó hội trưởng chuyển đổi thành tướng quân hẳn là không ma bệnh. Thiệu Tinh nghiêm túc phân tích, hai người nghe được hắn lại là một mặt xin ngốc, trận mắt hốc mồm xin ngốc. Tướng quân, ngươi nói đùa đâu? Trần Châu hai người đều là nhịn không được nhả danh nói. Nhưng là hai người bọn họ quay đầu tưởng tượng, sau đó lẫn nhau, giống như không có gì ma bệnh a. Ngay tại hai người khiếp sợ thời điểm, một cái tuổi đại khái tại 3-40 tuổi trung niên nam nhân chạy chậm đến tới, khắp khuôn mặt là nụ cười sáng lạn hai. Ba người đứng người lên, liền thấy Triệu quản lý vươn tay muốn cùng Trần Châu mấy người nắm tay. Tưởng Soái ngay cả vội vươn tay ra, đoạt tại hai người trước đó cùng Triệu quản lý nắm ở cùng nhau. Người tốt. Ngài tốt ngài tốt, ngài chính là hội học sinh phó tịch đi. Cung nên cung nên. Triệu quản lý lộ ra 10 phần nhiệt tình, từ một bên chiêu đại trong tay lấy ra mấy bình thủy đức buồn bực đưa cho ba người. Bung ra Tưởng Soái tay, Triệu quản lý nhìn về phía Trần Châu, sau đó lập tức chấn kinh. Ngài, Tương tiên sinh, ngài vị bằng hữu này không phải là trong truyền thuyết Thương Lam manh thú Trần Châu a? Tưởng Soái nghe vậy tự hào ngẩng đầu, ngươi cho rằng? Trần Châu cũng là nở nụ cười, sau đó cùng nó nắm tay. Ai nha, hôm nay linh cứu cư thật là đồng tất sinh huy a, vậy mà có nhiều như vậy danh nhân dị sĩ. Đến, mấy vị mời đi theo ta, ta tự mình sắp xếp cho ngài ta linh cứu cư bao gian tốt nhất. Sau đó mấy người đi theo Triệu quản lý tiến vào một gian trong suốt trong thang máy. Một đường kéo lên, đặt tới linh cứu cư tầng thứ 7, Trần Châu mấy người liền thấy mấy cái khuôn mặt quen thuộc. La Hiển. Trần Châu nhìn thấy người kia cũng là sửng sở. Triệu quản lý nghe vậy cũng là sửng sở, mấy vị nhận biết mấy vị kia tiên sinh sao? À đúng, ta suýt nữa quên mất, đã mấy vị đều là đồng học, ta liền để Trần tiên sinh cùng Tương tiên sinh bằng hữu đi lên ngồi xuống. Tưởng Soái nghe vậy đưa tay, không cần. Cự tuyệt Triệu quản lý, Trần Châu đột nhiên nghĩ đến phó hội trưởng ở chỗ này tiêu phí có thể hay không miễn phí. Triệu quản lý, ta muốn hỏi sự kiện mà ha. Triệu quản lý nghe vậy vội vàng gà con mổ thóc giống như gật đầu, ngài nói, ta rửa tai lắng nghe. Trần Châu tiến đến Triệu quản lý bên tai nhỏ giọng mở miệng, ta liền muốn hỏi một chút, nếu như phó hội trưởng tới đây, có thể hay không miễn phí à? Triệu quản lý nghe vậy lập tức chấn kinh thành sinh viên đại học sẽ phó hội trưởng đến chúng ta linh cứu cư. Trần Châu tay hạ thấp xuống ép, ra hiệu nói nhỏ chút. Triệu quản lý nuốt ngụm nước miếng, sau đó gật đầu nói, nhưng có thể. Trần Châu nghe vậy gật gật đầu, sau đó cầm ra thẻ học sinh của mình giao cho Triệu quản lý, phiền phức miễn một chút đơn, tạ ơn. Cũng chính là tại thời khắc này, thang máy mở cửa, chỉ để lại Triệu quản lý một cái trợn mắt hốc mồm cầm thẻ học sinh ngây ngốc đứng đấy. Thằng đến một tên đưa bữa ăn tiếp đại đánh thức hắn, hắn mới phảng phất giống như cách một thế hệ vội vàng đuổi theo. Trần tiên sinh, Trần tiên sinh chờ ta một chút. Triệu quản lý hưng phấn mặt đỏ dần, nhìn xem Trần Châu cùng Tưởng Soái bóng lưng của hai người gắng sức đuổi theo. Linh cứu cư tầng cao nhất, thông qua trung quanh trong suốt cửa sổ, có thể nhìn thấy toàn bộ kinh thành, cho dù là cách nơi này rất xa thành tây một bên, Trần Châu đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Nơi này, Châu A. Tưởng Soái nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng đi tới ở vào tầng cao nhất trung ương một cái bữa ăn trước bàn ngồi xuống. Trần Châu mang theo Thiệu Tinh đồng dạng ngồi xuống. Lão Thiệu, ăn cái gì, tùy tiện điểm. Tưởng Soái cười hì hì đưa cho Thiệu Tinh một tờ thực đơn. Thiệu Tinh tại Trần Châu trước mặt hai người sẽ không kết đảm, cho nên cũng là tiếp nhận menu cái này một cái kia điểm. Trần Châu hai người trò chuyện, không để ý chút nào ăn cái gì vấn đề. Thằng đến Thiệu Tinh cảm thấy không sai biệt lắm, chiêu đãi cũng là một mặt kinh sợ rời đi. Mấy vị kia uống đồ uống vẫn là rượu. Ta đi giúp mấy vị lấy ra. Triệu quản lý nhìn xem ba người cười nói, rượu liên không uống, đến chút nước trà đi. Triệu quản lý nghe vậy vừa muốn rời đi, mấy người trước mặt chớp mắt liền xuất hiện ba bóng người. Không gian ba động. Trần Châu tỉnh táo ngồi, nhưng là Thiệu Tinh cùng Tưởng Soái có thể không bình tĩnh, bọn hắn còn là lần đầu tiên cảm giác được loại khí tức này. Khi thấy rõ người tới về sau, Triệu quản lý chân đều mềm nhũn, Khương Dịch. Người tới chính là Khương Dịch. Trần Châu quay đầu nhìn về phía Khương Dịch bên người hai nữ sinh. Chỉ một cái liếc mắt, Trần Châu con người bỗng nhiên co rút lại. Sau đó hắn trực tiếp đứng người lên, một mặt không thể tin nhìn xem Khương Dịch bên tay phải một thiếu nữ. Sảo Vân. Khương Dịch nghe được Trần Châu nói những mày, sau đó mang theo hai người ngồi ở Trần Châu ba người ở tại trên mặt bàn. Ngươi nói cái gì đó? Khương Dịch trầm giọng nói. Nhưng là Trần Châu không có trả lời Khương Dịch lời nói, hắn lúc này mở mịt nhìn trước mắt thiếu nữ này, thiếu nữ bộ dáng đúng là hắn ban đầu ở Lâm Thành đụng phải Úy Sảo Vân, mặc dù đổi quần áo, nhưng là trên mặt y nguyên chỉ là đạm trang. Cùng Trần Châu trong đầu thiếu nữ kia hình tượng hoàn mỹ trùng điệp được gọi là Sảo Vân nữ sinh cũng là quay đầu qua không nhìn Trần Châu, mà không biểu tình. Mà tại Khương Dịch một bên khác một người nữ sinh, Trần Châu liền không nhận ra. Tưởng Soái nhìn thấy Khương Dịch vậy mà liền ngồi ở trước mặt mình, hưng phấn đều nhanh nhảy dựng lên, đây chính là hắn thần tượng. Khương Dịch đại lão, có thể hay không cho ta lại ký cái tên a? Khương Dịch nhìn thấy Tưởng Soái bộ dáng cũng là có chút bực bội, ngậm miệng. Tưởng Soái liền vội vàng gật đầu, che lấy miệng của mình, nhưng là y nguyên hưng phấn phi thường. Khương Dịch tại gọi món ăn thời điểm, Trần Châu bên người Thiệu Tinh phát hiện Trần Châu không thích hợp. Hắn lấy xuống hai nghe tiến đến Trần Châu bên người, "Trần hội phó, thế nào?" Trần Châu bị Thiệu Tinh từ suy nghĩ bên trong kéo về hiện thực, hắn phảng phất giống như cách một thế hệ nhìn về phía ngồi đối diện thiếu nữ, không có trước tiên trả lời Thiệu Tinh vấn đề, Trần Châu trên mặt mang lên một vòng mỉm cười, sau đó mở miệng. "Khương Dịch, người bên phải nữ sinh trước đó cũng là trường học chúng ta một sao? Nàng tên gọi là gì? Giới thiệu cho chúng ta một cái đi." Khương Dịch nghe vậy bình tĩnh nhìn hướng Trần Châu, "Ngươi cái này khách khí thái độ ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy." Trần Châu trên trán bạo khởi một sợi gân xanh, "Nếu không ta cho ngươi thêm đến một cước." "Khương Dịch." Chương 121. Lãnh Lục Tầm. Chương 121. Lãnh Lục Tầm. Nàng trước đó không phải kinh ngại, là thanh hoa học sinh, mà lại là bởi vì dị năng đặc biệt chiêu. Nàng gọi Lãnh Lục Tầm. Nghe được tên của đối phương, Trần Châu thở dài ra một hơi, sau đó gật gật đầu không còn hỏi thăm. Sau đó Khương Dịch tiếp tục giới thiệu, "Vị này là ta hiện tại phụ tá, Dễ Hiểu Vân." Khương Dịch sắc mặt bình thản nói. Dễ Hiểu Vân nhìn xem ba người khoát khoát tay nhọn, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở, tiện thể nhắc lên, "Ta là Khương Dịch bạn gái nha." Tường Soái cùng Thiệu Tinh đều là kinh ngạc nhìn một nhãn đối phương, chỉ có Trần Châu một người cúi đầu không biết đang suy tư cái gì. Tường Soái cũng phát hiện Trần Châu trạng thái, nghĩ đến cùng Trần Châu đến kinh đại thời điểm, trên xe Trần Châu nói qua tự mình là cùng người từng có ước định. Chẳng lẽ chính là Lãnh Lục Tầm? Tường Soái trong lòng yên lặng lẩm bẩm, sáu người ngồi cùng một chỗ, hàn huyên vài câu về sau liền trầm mặc lại. Một đêm thời gian trôi qua, ăn uống no đủ sau Trần Châu cũng chuẩn bị trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Vừa nằm ở trên giường, trong đầu rối bời nghĩ đến liên quan tới Lãnh Lục Tầm sự tình, có lẽ là đụng mặt đây. Trần Châu nghĩ như vậy, lại nghĩ tới đối phương hôm nay nhìn tự mình cái kia lạnh lùng ánh mắt, Trần Châu chỉ có cái này một lời giải thích có thể nói tới thông. Sớm biết liền hỏi một chút nàng dị năng. Trần Châu dùng gối đầu che đầu nằm lì ở trên giường, một lát sau, Trần Châu lấy điện thoại di động ra. Mở ra ghi chú vì Úy Sảo Vân hẹn chặt người liên hệ, nhìn xem tự mình cũng sớm đã soát bình phong tin tức, cũng không biết nhiều ít cái điện thoại chưa nhận. Trần Châu trong lòng càng thêm bất an. Không nghiệm chứng một chút thân phận của Lãnh Lục Tầm, Trần Châu không sẽ bỏ qua. Cầm tự mình mang theo lăng hình tảng đá làm thành dây chuyền, Trần Châu chìm vào trong mộng đẹp. Thời gian nửa tháng vội vàng qua đi. Trần Châu rất nhanh liền nắm giữ hải quân rổ cờ xì kỳ bên trong xì gẳng, dạng kỳ ạ cụ cũng khó khăn nhất học sổ. Ba thức học được về sau, hợp trường học về sau số lượng khổng lồ chia lớp cũng đã hoàn thành. Thân sinh thi đấu bắt đầu. Báo danh dự thi người cực ít. Hết thể mới chỉ có 6 cái lớp. 6 cái lớp, 3 cái lớp vì một đội. Một đội ngũ chỉ có 9 người. 18 người tại một cái trên lôi đài tranh tài, mất đi sức chiến đấu người hoặc là một phương tuyển thủ toàn bộ xuống đài coi là tranh tài kết thúc. Rất đơn giản quy tắc, nhưng là lần tranh tài này lại đưa tới vô số người đến đây quan sát. Không bởi vì khác, chỉ vì trận đấu này có hai cái khiến người vô cùng mong đợi tổ hợp ra sân. Thương Lam Manh Thú là thứ nhất. Một vị khác chính là đã từng tuyển cử phó hội trưởng thất bại La Hiền cùng vẹn vẹn dùng một năm liền để toàn cấp run sợ nam nhân Dương Tấn ra sân. Khương Dịch là tranh tài người chứng kiến, hắn cũng là thuộc về vì trận đấu này dẫn lưu đầu to. Trần Châu, Tưởng Soái, Thiệu Tinh ban hai tuyển thủ toàn viên ra sân. Sau đó là 71 ban ba tên đồng học, người qua đường giáp, người qua đường ất, còn có một cái để cho người ta hơi kinh ngạc tuyển thủ Lộ Hy. Nghi hoặc tại Lộ Hy vì sao lại cùng hai cái thực lực cũng không bằng hệ phụ trợ hai cái diễn viên quần chúng tổ đội thời điểm, đối phương tuyển thủ cũng ra sân. Dương Tấn, La Hiền còn có Lãnh Lục Tầm. Còn lại ba người thì là chưa nghe nói qua đồng học, hẳn là chỉ là muốn lên đến lộ mặt. Hai mắt nhìn chằm chằm trong ba người Lãnh Lục Tầm, tranh tài sau đó bắt đầu. Tranh tài bắt đầu, bản trận đấu không hạn thủ đoạn. Sau đó, Khương Dịch thân thể trong nháy mắt biến mất ở đây bên trên, lưu trên đài 18 người giằng co. Không có các cái khác người phản ứng, Dương Tấn dẫn đầu tản mát ra tự mình thẳng bức cấp 3 sóng linh khí, các ngươi 6 cái, xuống dưới. Thanh âm tựa như trong địa ngục trở về lệ quỷ, lạnh lùng mang theo sát ý 6 người ngoại trừ Lộ Hy bên ngoài, nghe được Dương Tấn nói người đều là thân thể run lên, vị gia này cố sự liền xem như đi qua một năm, hiện ở sân trường trên mạng thế nhưng là còn tại điên truyền. Toàn hoa hạ cực kỳ hy hữu cấp SS dị năng giác tỉnh giả Dương Tấn, truyền thuyết hắn tại thi đại học trên sàn thi đấu giết gần 40 người, tiến vào kinh đại, không có hợp trường học trước đó, báo cáo thời điểm còn đem toàn bộ trường học các bá học trưởng đánh cho tàn phế 10 cái, trọng thương cũng không ít. Cảm nhận được cái kia nghiền ép đến để bọn hắn hít thở không thông sóng linh khí, năm người đều là bắt đầu sinh thoái ý, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ cùng Dương Tấn đối chiến, xấu hổ nhanh chóng xuống đài, không có vào biển người biến mất. Trần Châu cảm giác được Dương Tấn trên người sát ý cũng là trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, cái này sát ý có chút nồng hậu dày đặc a, cái này không tại hoang trong bầy thú ngâm mấy tháng, hẳn là làm không được. Lộ Hy nhìn thấy đồng bạn của mình xuống đài cũng không có phản ứng chút nào. Tưởng Soái nhìn thấy bình thường tại hội học sinh bên trong gây khó khăn đủ đường tự mình mỹ thiếu nữ chiến sĩ lúc này lẻ loi lưu quạng, cũng là nhịn không được kích động trong lòng, chạy tới rêu cợt hai câu. Nha, cái này không Lộ Hy sao? Mấy ngày không thấy như thế kéo. Lộ Hy sắc mặt bình tĩnh nhìn Tưởng Soái, bọn hắn từ bỏ mới là đúng, thực lực không ngang nhau, sẽ chỉ tăng thêm mất mặt, mà lại là ta cứng rắn kéo bọn hắn tới. Tưởng Soái bị Lộ Hy chứng trạc đàng hoàng thái độ chẹn họ một chút, nhưng là cũng không tiếp tục bước lại. Dương Tấn nhìn xem bốn người đứng trên này, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối cũng chưa từng từ Trần Châu trên thân dịch chuyển khỏi qua. Mà Trần Châu nhưng lại chưa bao giờ nhìn tới hắn, cái này khiến luôn luôn khát máu cao ngạo Dương Tấn khó mà chịu đựng, ai tất cả không được lúc đích, để ta giải quyết trong truyền thuyết Thương Lam manh thú. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có phải hay không trong truyền thuyết lợi hại như vậy? Dương Tấn cười gằn, cường đại sát ý trong nháy mắt bao phủ bốn người. Lấy lại tinh thần Trần Châu quay đầu nhìn về phía mình đỉnh đầu, Dương Tấn chẳng biết lúc nào đã tại Trần Châu đỉnh đầu, làm ra sở ai đỡ mạn đồng dạng dựng ngược tại trần nhà dáng vẻ. Sau đó hai chân duỗi thẳng, xoay tròn lấy liền hướng phía Trần Châu công tới. Trần Châu mặt không đổi sắc, Tưởng Soái cùng Thiệu Tinh cũng đứng tại hai bên không phản ứng chút nào. Mà Lộ Hy khi nhìn đến Dương Tấn hành động trước tiên liền phát động tự mình dị năng. Siêu. Một đạo mắt trần có thể thấy hơi mở màu trắng trụ trạng đường cong trong nháy mắt đâm xuyên hướng Dương Tấn. Khán giả ngưng thở, chiến đấu hết sức căng thẳng. Giữa sân chúng tốc độ của con người đều nhanh vô cùng, nhất là Lộ Hy công kích, tốc độ nhanh đến bọn hắn liền nhìn đều không cách nào thấy rõ. Quá chậm. Hắc hắc hắc. Một đạo nụ cười gần âm thanh sau lưng Lộ Hy vang lên, Lộ Hy công kích cũng xuyên thấu vết tường, bắn ra một cái trống rỗng tới. Sau đó một thanh bén nhọn liêm đao trong nháy mắt từ Lộ Hy cổ khía cạnh đâm tới. Ngay tại chuôi này sắc bén nhọn ngắn liêm sắp đâm xuyên Lộ Hy cái cổ thời điểm, Trần Châu thanh âm cũng vang lên. Sắp thực quá chậm. Cái gì? Dương Tấn con ngươi bỗng nhiên co vào, thời gian dài tại kề cận cái chết bồi hồi hắn, sớm đã rèn luyện ra cực mạnh cảm giác nguy hiểm năng lực, làm Trần Châu âm thanh âm vang lên trong nháy mắt. Không có chút nào do dự, Dương Tấn trong nháy mắt một cái lật về phía trước lăn. Oeng! Một tiếng nổ vang ngang, Dương Tấn quay đầu nhìn lại, liền thấy nguyên lai hắn đứng thẳng địa phương bị Trần Châu dùng chân phải ném ra tới một cái hố cực lớn. Sương mù còn không có, Trần Châu thân thể liền lần nữa biến mất ở trong sân. Thật nhanh. Dương Tấn con ngươi co rút lại, không ngừng mà điều chỉnh tự mình hai mắt tiêu cự, ý đồ thấy rõ ràng Trần Châu động tác. Chương 122. Không có chút ý nghĩa nào tranh tài. Chương 122, không có chút ý nghĩa nào tranh tài. Đa tạ. Lộ Hy nói một tiếng cảm ơn, lách mình đi tới Tưởng Soái cùng Thiệu Tinh bên người. Lãnh Lục Tầm cùng La Hiền hai người cũng hướng phía ba người đi tới. La Hiền thực lực cũng không yếu, tối thiểu so với Lộ Hy tới nói, đủ để ngang hàng. Nhưng là duy nhất khó mà nắm lấy chính là, Tưởng Soái cùng Thiệu Tinh thậm chí là Lộ Hy, đều không rõ ràng cái này gọi Lãnh Lục Tầm thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Mặc dù không rõ ràng hắn cùng Khương Dịch là quan hệ như thế nào, nhưng là đã có thể bị Khương Dịch tự mình mang theo trên người, chắc hẳn cũng sẽ không rất yếu. Lão Thiệu, cùng tiến lên. Tưởng Soái sách đao liền bên trên, thủy chi hô hấp cùng hắn độ phù hợp rất cao, ngắn ngủi nửa tháng, hết ngày dài lại đêm tâu huấn luyện, cùng tại Trần Châu cái kia gần như địa ngục đồng dạng nhục thể rèn luyện bên trong, Tưởng Soái cùng Thiệu Tinh thực lực cũng là đang tăng nhanh như gió. Tối thiểu lần nữa tao ngộ cấp 4 cường giả, không sẽ có vẻ chật vật như vậy. Hai người đang luận bàn quá trình bên trong, kinh nghiệm thực chiến cũng là đang nhanh chóng lên nhanh. Thủy chi hô hấp. Tưởng Soái thân thể thoáng qua ở giữa liền đi tới Lãnh Lục Tầm bên người. Toàn tập bên trong hô hấp. Thiệu Tinh đồng dạng đi tới Lãnh Lục Tầm sau lưng, âm chi hô hấp. Toàn tập bên trong hai người đồng thời sử dụng hô hấp pháp, trong hai mắt đồng thời bộc phát ra một vòng quang mang. Thủy chi hô hấp, một chi hình, mặt nước chẳng kích. Tưởng Soái hai tay làm ra ôm ngực hình, nương theo lấy hô hấp của hắn, trường đao mặt ngoài bắt đầu quấn quanh ra màu xanh lam dòng nước. Sau đó tại Lãnh Lục Tầm nhìn chăm chú bên trong, trường đao trong nháy mắt vung ra. Mặc dù chỉ là đơn giản bổ ngang, nhưng là một chiêu này lực phá hoại cùng lực sát thương đều là hết sức kinh người. Trừ phi là tốc độ đặc biệt nhanh địch nhân, bằng không thì Tưởng Soái ưa thích dùng nhất chính là một chiêu này. Nhưng là đồng thời một chiêu này trước dao sau dao cũng rõ ràng, dễ dàng bị người khác bắt lấy sơ hở. Lãnh Lục Tầm nhìn thấy Tưởng Soái công kích đến, không có phản ứng chút nào. Hậu phương Thiệu Tinh cũng là sử dụng âm chi hô hấp. Âm chi hô hấp, nhất chi hình. Với anh, Thiệu Tinh hai mắt buộc phát ra một vòng quang mang, sau đó nắm tay hướng thẳng đến Lãnh Lục Tầm đứng địa phương đập tới. Bởi vì âm chi hô hấp là từ ngũ đại cơ sở hô hấp pháp một trong lôi chi hô hấp diễn sinh mà ra, cho nên uy lực của nó đặc điểm chính là ở chỗ phạm vi lớn, buộc phát mạnh. Nếu như là ngũ lục cấp cường giả sử dụng anh một chiêu thậm chí có thể trực tiếp xuyên qua sâu trong lòng đất. Lãnh Lục Tầm nhìn thấy hai người công kích, vẫn là đứng tại chỗ không phản ứng chút nào. Tưởng Soái nhìn xem Lãnh Lục Tầm thân thể, trong lòng có loại không nói được quái dị cảm giác, nhưng lại không cách nào phát hiện không đúng chỗ nào. Hai người chiêu thức đều là cực nhanh, chớp mắt liền đã đi tới Lãnh Lục Tầm trước người. Dị năng là cần hao phí linh khí, làm át chủ bài là tốt hơn, mà hô hấp pháp lại chỉ cần hao tổn thể lực, cái này thì tương đương với sẽ hô hấp pháp người trên thực tế có hai bộ hệ chiến đấu thống, chiếm được ưu thế quá lớn. Hai người công kích trong nháy mắt rơi vào Lãnh Lục Tầm trên thân, thẳng đến tự mình trường đao cùng nắm đấm đụng phải Lãnh Lục Tầm, sắc mặt hai người trong nháy mắt biến đổi. Không đúng, né tránh. Tưởng Soái hô to một tiếng, Thiệu Tinh trong nháy mắt thu chiêu triệt thoái phía sau. Tưởng Soái đồng dạng thay đổi lưỡi đao hướng thẳng đến phía cạnh bổ chém tới. Ngay tại hai người dịch chuyển khỏi thân vị một giây sau, Lãnh Lục Tầm đứng tại chỗ thân thể trong nháy mắt giống như mị ảnh đồng dạng biến mất. Sau đó lập tức ở trên mặt đất lưu lại một viên nhỏ bé hạt châu. Oeng! Một tiếng bạo tạc vang lên, sau lưng của hai người lập tức nổ lên một trận ánh lửa. Hai người rơi trên mặt đất còn không có đứng vững, liền thấy sau lưng đột nhiên lại xuất hiện hai cái Lãnh Lục Tầm thân ảnh. Đồng thời trong tay nàng còn cầm một cây truy thủ. Siêu! Không đợi Lãnh Lục Tầm dao găm trong tay đâm về Tưởng Soái cùng Thiệu Tinh phía sau, mỗi một cái hơi mở màu trắng đường cong trong nháy mắt đâm xuyên hai cái Lãnh Lục Tầm thân thể. Lãnh Lục Tầm thân thể lần nữa hóa thành mị ảnh biến mất, đồng thời bắt chước làm theo vứt xuống hai cái hạt châu. Oeng! Oeng! Hai tiếng bạo tạc, Tưởng Soái cùng Thiệu Tinh thân thể đột nhiên bị xung kích sóng nổ hướng nơi xa. Mà Lãnh Lục Tầm thì là lại xuất hiện ở giữa sân đợt thứ nhất giao thủ ngay tại cái này mấy giây bên trong kết thúc, tất cả quan chiến đồng học đều là mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin. Mà lúc này đang cùng Dương Tấn rằng co Trần Châu, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Chỉ bất quá một cái là rất bình thường cười, một cái thì là dữ tợn. Dương Tấn ánh mắt chậm rãi trở nên lạnh lùng xuống tới, nhìn về phía Trần Châu trong ánh mắt mang theo một tia điên cuồng. Ngươi đối thủ như vậy mới đáng giá ta vận dụng toàn lực. Ha 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 ha. Trần Châu ánh mắt chằm chằm lên trước mắt Dương Tấn. Sau đó Dương Tấn trong thân thể sóng linh khí trong nháy mắt bộc phát ra. Oeng! Thằng bức cấp 3 sóng linh khí tách ra hết thảy chúng quanh buổi mù, hấp dẫn toàn trường ánh mắt mọi người. Sau đó từ Dương Tấn dưới chân bắt đầu, từng bãi huyết dịch bắt đầu lan tràn ra phía ngoài ra, thẳng đến lan tràn đến toàn bộ lôi đài. Mặt đất điểm dừng chân cũng biến thành đến hàng vạn mà tính bạch cốt tạo thành kiên cố bình đài. Trần Châu ánh mắt tập trung ở Dương Tấn dưới chân. Sau đó ngẩng đầu liền thấy Dương Tấn thân ảnh đã đi tới trước mặt hắn. Sương Quyền. Dương Tấn lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, sau đó trên nắm tay trong nháy mắt bao trùm ở Sâm Nhiên bạch cốt, toàn bộ nắm đấm mặt ngoài cũng toàn bộ đều là bạch cốt tạo thành khôi giáp liên đối lấy trên cánh tay. Trần Châu thấy thế sắc mặt bình tĩnh nhìn trước mắt Dương Tấn, ngay tại nắm đấm của hắn sắp rơi vào Trần Châu trên thân lúc. Trần Châu động. Xì gặng. Quát khẽ một tiếng, đuổi tại Dương Tấn nắm đấm nện ở Trần Châu trên thân trước đó, trực tiếp đem nó cùng nó đụng vào nhau. Đông. Một tiếng vang trầm, Trần Châu ngón tay tựa như là súng ngắn đạn đồng dạng liên đối lấy Dương Tấn trên tay bao trùm Sâm Nhiên bạch cốt, trong nháy mắt đánh xuyên Dương Tấn nắm đấm. Làm sao có thể? Một tiếng không thể tin trầm thấp gầm rú vang lên, ánh mắt mọi người trong nháy mắt bị Trần Châu một chiêu này hấp dẫn. Khi mọi người nhìn sang thời điểm, liền thấy Trần Châu đứng tại chỗ, có chút không người, ngón tay của hắn lúc này tựa như là vô kiên bất tồi đao kiếm, trực lăng lăng đâm vào Dương Tấn. Cái kia nhìn liền mười phần cứng rắn xương cốt khôi giáp bên trong đứng tại dưới đài quan chiến Khương Dịch cũng là như có điều suy nghĩ nhìn xem Trần Châu cùng Dương Tấn giao thủ, nhưng là vẹn vẹn giao thủ cũng không có một phương thua trận tranh tài, cho nên hắn cũng không thể đánh gãy. Ngươi đây là năng lực gì? Làm sao có thể có nhân loại thể chất có thể đạt tới loại trình độ này? Dương Tấn không thể tin nhìn xem mình bị xuyên qua ra một cái đấm máu lỗ lớn nằm đấm. Trần Châu mặt không thay đổi quay người nhìn về phía Lộ Hy ba người. Thiệu Tinh, ngươi đến cùng hắn đối chiến. Trần Châu phát hiện Dương Tấn năng lực chiêu số rất thích hợp làm Thiệu Tinh đối thủ tác chiến, nói không chừng có thể để cho hắn âm chi hô hấp nâng cao một bước. Nghe được Trần Châu lời nói, Thiệu Tinh quay người không chút do dự cùng Trần Châu trao đổi vị trí. Trần hội phó. Trần Châu gật gật đầu, sau đó lách mình rời đi Dương Tấn trước mặt. Nhìn thấy Trần Châu vậy mà đổi một cái cấp hạ dị năng cặn bã đến cùng mình đối chiến, Dương Tấn lập tức nổi giận, nhìn xem Trần Châu bóng lưng, hắn răng đều bị mài đến cách rung động. Chương 123. Úy Sảo Vân. Chương 123. Úy Sảo Vân. Nhìn thấy Trần Châu vậy mà đổi một cái cấp hạ dị năng cặn bã đến cùng mình đối chiến, Dương Tấn lập tức nổi giận, nhìn xem Trần Châu bóng lưng, hắn răng đều bị mài đến cách rung động. Trần Châu, ngươi sẽ vì ngươi cái này ngạo mạn thái độ trả giá thật lớn. Dương Tấn răng cắn cách rung động, vừa muốn đuổi theo đi cuốn lấy Trần Châu không để cho rời đi, liền thấy tự mình dư quang bên trong xuất hiện một hình bóng. Chiến đấu bản năng để hắn nghiêng người tránh thoát ra, sau đó liền thấy Thiệu Tinh thân thể bỗng nhiên từ bên cạnh mình lướt qua, nện trên mặt đất tạo thành một chỗ cái hố. Lan đi. Dương Tấn sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trên mặt đất huyết hải trong nháy mắt bắt đầu phun trào, tựa như là bị đun sôi nước sôi, sau đó từ những thứ này trong biển máu trong nháy mắt thăng lên vô số cánh tay. Dũng động, mang theo kêu rên, bắt đầu hướng về Thiệu Tinh phun trào tới. Thiệu Tinh đứng khô lâu bình trung quanh đài dâng lên có được hai cái khớp xương cánh tay duỗi dài về sau thậm chí không thể so với chân của hắn ngắn nhiều ít, trực tiếp liền vượt qua khô lâu bình đài cản trở bộ phận, bắt lấy Thiệu Tinh cổ chân đồng thời đạo này công kích nhất khiến người ta cảm thấy khó chịu cũng không chỉ có trong biển máu cánh tay, càng có toàn bộ không gian bên trong, những cái kia để cho người ta sợ hãi kêu rên, tiếng kêu thảm. Thiết, đây là giết nhiều ít người. Thiệu Tinh sắc mặt cũng là hết sức khó coi, thậm chí nhìn thấy Dương Tấn một chiêu này khán giả đều là thỉnh thoảng truyền đến một tiếng kinh hô. Tiếng nghị luận liên tiếp, tất cả mọi người là đối Dương Tấn chỉ trỏ. Thiệu Tinh hai chân một phủi, trên cổ chân nắm lấy hai cái huyết dịch cánh tay trong nháy mắt tiêu tán, nhưng là chung quanh tuân đi qua cái kia vô số huyết dịch cánh tay, tựa như là trên cửa sổ xe hạt mưa, tiểu vũ điểm cùng tiểu vũ điểm dung hợp làm một cái mưa to điểm. Một mực đẩy lên Thiệu Tinh trước mặt, những thứ này vốn chỉ là trong nháy mắt có thể phá huyết dịch cánh tay, đã kinh biến đến mức vô cùng to lớn, dài đến mấy thước cánh tay, mặc dù thoạt nhìn như là cái cự cánh tay của người, nhưng nhìn y nguyên giống như là một cái gậy như que tuổi cự tay của người. Cánh tay nhỏ bé, đồng thời hẹp dài, thậm chí có thể nhìn thấy trong đó xương cốt. Dơ bẩn. Thiệu Tinh lông mày mánh nhăn, nhìn thấy Dương Tấn không nhìn tự mình chạy hướng Trần Châu, Thiệu Tinh cũng là không còn dám kéo dài. Âm chi hô hấp, toàn tập bên trong, nhất chi hình anh. Thiệu Tinh quát khẽ một tiếng, thân thể trong nháy mắt thoát ra, hướng phía tự mình đập tới huyết dịch cánh tay trực diện phóng đi. Bành, ba. Thiệu Tinh nắm đấm cùng Dương Tấn cánh tay trong nháy mắt xông kích ở cùng nhau, một cô mắt trần có thể thấy sóng xung kích trong nháy mắt cuốn lên trùng quanh khí lãng cùng trong biển máu huyết dịch hướng ra phía ngoài bay đi. Dương Tấn cảm nhận được phía sau mình cái này cường đại sóng xung kích, hơi có chút hứng thú quay đầu, liền thấy lúc này mặt mũi tràn đầy dữ tợn Thiệu Tinh vậy mà đang cùng mình thẳng bức cấp 3 cường đại chiêu thức đối bính. Âm nhạc đặc kỹ. Thema SS. Thoại âm rơi xuống, một đạo Thiệu Tinh hư ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở huyết dịch cánh tay bên người, sau đó đạo hư ảnh này tấu vang lên trong tay mình nhạc khí. Vâng. Vẹn vẹn chỉ là cái thứ nhất âm phù rơi xuống, một đạo lực trùng kích liền đập vào huyết dịch cánh tay cùng Thiệu Tinh trên thân. Thiệu Tinh trên thân thể cơ bắp bắt đầu trở nên càng thêm khỏe mạnh, mà huyết dịch cánh tay ngược lại trở nên bắt đầu càng thêm mềm mại. Thẳng đến cái này nửa bài hát khúc tấu xong, toàn bộ huyết dịch cánh tay lúc này đã kinh biến đến mức hoàn toàn cùng thạch, vừa chạm vào tức nát. Oeng! Một tiếng nổ tung giống như tiếng vang, nương theo lấy Thiệu Tinh tiếng giống, huyết dịch cánh tay liền bị Thiệu Tinh trực tiếp đập nát. Nổ bể ra tới sóng xung kích đánh vào dừng lại Dương Tấn trên thân, Dương Tấn trên mặt cũng đã phủ lên một vòng hưng phấn tiêu dung. Thực lực của ngươi cũng không tệ à, đã dạng này, vậy ta trước hết giết chết ngươi, sau đó lại đi làm chết Trần Châu. Ha ha ha. Dương Tấn trên mặt lộ ra một cái tội phạm giết người không khác nhau chút nào nụ cười quỷ dị. Không cho Thiệu Tinh cơ hội thở dốc, Dương Tấn tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Dương Tấn Thiên Phú là hiếm thấy cấp SS, coi như bất luận Thiên Phú, riêng là thức tỉnh đẳng cấp phương diện, Dương Tấn chính là dẫn trước lấy Thiệu Tinh một cái lớn đẳng cấp. Thiệu Tinh tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì phần thắng, Trần Châu cũng không có trông cậy vào Thiệu Tinh có thể chiến thắng Dương Tấn, hắn lúc này toàn bộ tâm tư đều là đặt ở Lãnh Lục Tầm trên thân. Ngươi đến cùng phải hay không ý Sảo Vân? Trần Châu lẩm bẩm một câu về sau, đi tới Lãnh Lục Tầm trước mặt, có phải hay không Sảo Vân, thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Trần Châu trên mặt hiện lên một vòng mỉm cười, ban đầu ở Lâm Thành thời điểm, hắn dạy qua Úy Sảo Vân thể thuật phương diện tức mở đầu cùng rơi cử chỉ, mặc dù lúc ấy không có chiêu thức gì có thể dạy cho nàng, nhưng là chỉ dựa vào hai điểm này, hắn cũng đủ để phán đoán Lãnh Lục Tầm thân phận chân thật. Tới đi. Trần Châu nhìn xem cái này tính cách cùng trang phục phong cách hoàn toàn không phù hợp tự mình trong ấn tượng thiếu nữ người. Không chỉ có trầm mặc ít nói, ánh mắt bên trong cũng không có loại kia linh động cảm giác. Nhưng là so với đụng mặt, Trần Châu càng muốn tin tưởng, đây là nàng ngụy trang. Tưởng Soái, ngươi cùng Lộ Hi tùy thời chuẩn bị trợ giúp Tiểu Tinh, nàng giao cho ta. Trần Châu quay đầu nhìn thoáng qua Tưởng Soái, Tưởng Soái nghe vậy gật gật đầu, sau đó mang theo Lộ Hi đi đến Dương Tấn cùng Tiểu Tinh chiến trường bên ngoài. Nhìn thấy Tưởng Soái cùng Lộ Hi đến đây, Tiểu Tinh cũng là gọi hai người đừng nhúng tay, nếu như nói trận đấu này chỉ là một lần khảo thí thực lực, mà lại không có chút nào ban thưởng tranh tài có lẽ tương đối nông cạn. Nhưng nếu là nói đây là Trần hội phó phân phó tự mình, vậy hắn coi như hăng hái mà, vừa vặn chính hắn cũng nghĩ kiểm tra một chút cực hạn của mình. Cùng lúc đó, một bên khác, Trần Châu cùng Lãnh Lục Tầm nhìn nhau, một mực chưa từng mở miệng quá Lãnh Lục Tầm rốt cục mở miệng. Ta không phải người ngươi muốn tìm, không cần nhìn. Nghe được cái này ngay cả âm thanh đều cùng ấn tượng bên trong cực kỳ tương tự thiếu nữ âm thanh, Trần Châu trái tim đều bị hung hăng rung động đến. Sau đó đón Trần Châu ánh mắt nghi hoặc, Lãnh Lục Tầm không lên tiếng nữa, ngược lại tốc độ cực nhanh đi tới Trần Châu trước mặt, lấy một cái cực kỳ cứng ngắc công kích đâm về Trần Châu. Trần Châu nhìn thấy cái này lên tay thói quen, ánh mắt của hắn bên trong hiện lên một vòng tinh quang. Mặc dù cũng không phải là hắn lúc trước dạy cho Úy Sảo Vân thức mở đầu, nhưng là cái này một công kích không quen thuộc cùng phương thức nhưng đều là vô cùng cứng ngắc, nhìn tựa như là vừa vận học tập đồng dạng. Nếu như nàng là quen thuộc dùng dị năng, liền hoàn toàn không cần thiết lại đi sử dụng thể thuật đối tự mình tiến hành công kích, mà bây giờ, nàng vậy mà trực tiếp sử dụng thể thuật công kích mình, mà lại sử dụng như thế tận lực cứng ngắc thể thuật. Chỉ có hai loại khả năng tính, đầu tiên là nàng kinh nghiệm thực chiến kéo hông, loại thứ hai chính là biểu diễn cho mình thấy. Nhưng là cho dù là khả năng thứ nhất tính, tại Trần Châu trong mắt cũng sẽ chỉ là biểu diễn cho hắn nhìn, có thể tiến vào thanh hoa, kinh nghiệm thực chiến có thể không đủ. Nói đùa cái gì? Ban đầu ở tự mình thi đại học trên sàn thi đấu thời điểm, có thể tiến vào tứ cường toàn bộ đều là Chu Cường Phong, Lộ Hi các loại một đám thiên tài, mặc dù kinh nghiệm thực chiến hơi có không tốt, nhưng là bất kể nói thế nào, tóm lại là có thực lực. Chương 124, nàng luống cuống. Chương 124, nàng luống cuống. Mà am hiểu dị năng người đối chuyên tu thể thuật người sử dụng thể thuật công kích, cái này liền đã không phải là nói kinh nghiệm thực chiến chân không đủ vấn đề, đây đã là ngốc hay không vấn đề. Suy nghĩ ở giữa, Trần Châu nghiêng người tránh thoát Lãnh Lục Tầm công kích, sau đó tại nàng minh hiện lộ ra sơ hở ở giữa, Trần Châu cũng không có lựa chọn truy kích, ngược lại là lách mình rời đi Lãnh Lục Tầm phạm vi công kích. Nhìn thấy Trần Châu tránh ra, nàng hiển nhiên cũng là có chút không nghĩ tới, nhưng sau đó, tại Trần Châu nhìn chăm chú bên trong, Lãnh Lục Tầm trực tiếp sử dụng dị năng, thân ảnh đột ngột xuất hiện ở Trần Châu sau lưng. Không tránh không né, Trần Châu đứng tại chỗ. Một cây chủy thủ trong nháy mắt đâm vào Trần Châu phần lưng. Nhìn thấy công kích của mình trúng đích, Lãnh Lục Tầm cũng là sửng sốt, sau đó hốt hoảng rút ra chủy thủ, tại nguyên chỗ vứt xuống một viên hạt châu nhỏ sau đó hóa thành mị ảnh biến mất. Cảm thụ được phía sau toàn tâm đau đớn, Trần Châu khỏe miệng cũng lộ ra một vòng mỉm cười. Ngươi luống cuống. Lẩm bẩm một tiếng, Trần Châu mấy có lẽ đã có thể xác định thân phận của Lãnh Lục Tầm, đủ loại dấu hiệu đều đủ để biểu hiện ra Lãnh Lục Tầm thân phận chân thật, mặc dù không biết vì cái gì nàng muốn ẩn tàng thân phận của mình. Nhưng Trần Châu còn cần sau cùng nghiệm chứng, chỉ bất quá không phải ở chỗ này. Khẽ quát một tiếng, Trần Châu thân thể trong nháy mắt biến mất tại trước mặt mọi người, liền ngay cả Khương Dịch đều là con ngươi có rút lại một chút. Nhưng khi hắn cẩn thận cảm thụ về sau liền phát hiện cũng không có sóng linh khí hoặc là không gian ba động dấu hiệu. Thuần nhục thân lực lượng đạt tới loại tình trạng này, Khương Dịch mí mắt cũng nhịn không được nhảy một cái, nếu như Trần Châu dị năng là khá hơn một chút hoặc là giống như hắn là không gian hệ, chỉ sợ Trần Châu không bao lâu cũng đủ để làm hóa hạ thiên tài ở thế giới phạm vi bên trong sông pha a. Nghĩ đến, Trần Châu thân ảnh cũng trong nháy mắt xuất hiện ở Lãnh Lục Tầm sau lưng, đưa nàng như là xách gà con đồng dạng nhấc lên, dẫn tới lôi đài biên giới. Lãnh Lục Tầm cho dù lại như thế nào phản kháng, Trần Châu tay liền như là kim cô chú đồng dạng, gắt gao bóp chặt hai tay của mình. Dị năng mặc dù có thể sử dụng, nhưng là đã không có chút ý nghĩa nào. Bị Trần Châu đưa đến biên giới, một mực không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm La Hiền thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở Trần Châu phía cạnh. Hắn xách chân liền hướng phía Trần Châu đầu đá vào. Tựa như là đã sớm dự liệu được, Trần Châu ngồi xuống tránh thoát, sau đó đón La Hiền ánh mắt, Trần Châu tiến đến Lãnh Lục Tầm thai vừa mở miệng. "Xế chiều hôm nay tại giáo học lâu sân thượng chờ lấy ta." Thanh âm nhỏ bé, Lãnh Lục Tầm con ngươi rụt lại, sau đó bị Trần Châu vứt xuống đài đi. La Hiền nhìn xem chính mình cái này không chút nào phản kháng đồng đội nhịn không được nhíu mày, mặc dù là không có cái gì tranh tài, nhưng dầu gì cũng phản kháng một cái đi. Lãnh Lục Tầm đứng người lên, vô vô tự mình trên quần bụi đất, ngươi đi ngươi bên trên. La Hiền im lặng. Trần Châu nhìn về phía La Hiền, ánh mắt bên trong mang theo cái gì, như thế không muốn tới còn tham gia trận đấu này. La Hiền nghe vậy, lộ ra một bộ lười biếng dáng vẻ, sau đó khí thế bỗng nhiên biến đổi, vậy khẳng định đến là bởi vì ngươi a. Lão tử phó hội trưởng không có. La Hiền tuôn ra một câu chửi bậy, sau đó vọt thẳng hướng về phía Trần Châu. Trần Châu thấy thế cũng là bất đắc dĩ đưa tay ngăn cản, kỳ thật đến một bước này, hắn đã không có tâm tư gì đi đánh. Nhưng nhìn La Hiền tư thế, hẳn là sẽ không quá muốn cho tùy tiện xuống đài đi. Nhìn trước mắt La Hiền, Trần Châu cũng không có ý định cùng hắn mất tích, đã đều khó chịu, đánh một trận liền tốt. Trần Châu thân thể tại La Hiền đá ngang đến trước đó, trong nháy mắt biến mất tại La Hiền trong tầm mắt, lần tiếp theo xuất hiện cũng đã là sau lưng La Hiền. Thanh xuân động lực khúc dạo đầu. Trần Châu khuỵu tay hướng phía La Hiền xương tỉ bà chỗ đập tới. Oeng. Trong chớp mắt, La Hiền phần lưng xuất hiện từ sợi tơ tạo thành một mặt mặt phẳng, Trần Châu khuỵu tay nện ở phía trên, tựa như làn nện ở sắt thép bên trên, phát ra tiếng vang to lớn, sau đó trực tiếp trùng kích tại Trần Châu trên thân. Thanh xuân động lực khúc. Trần Châu chuyển biến chiêu thức, lợi dụng chuyển di thân thể đem lực lượng tháo bỏ xuống, sau đó trực tiếp tuấn di đến La Hiền trước mặt, thân thể tại nguyên châu ngược lại xoáy một vòng, góp chân trực tiếp đập vào La Hiền trên cằm. Bành! Một tiếng vang trầm, La Hiền thân thể tại chỗ bay lên không, lực lượng khổng lồ để hắn nhịn không được nhe răng nhếch miệng. Nhưng là rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, một tay thành trường, sau đó hung hăng một nắm, sóng linh khí trong nháy mắt tản ra. Trần Châu dưới chân liền xuất hiện mấy trăm đầu sợi tơ, lẫn nhau quấn quanh lấy, chỉ là thời gian một hơi thở, Trần Châu hai chân liền bị sợi tơ hoàn toàn cuốn lấy, không cách nào di động. Những sợi tơ này tựa như là không thể phá vỡ sắt thép, Trần Châu không cách nào động đậy thân thể mảy may. La Hiền rơi trên mặt đất, trong tay của hắn trong nháy mắt xuất hiện một thanh từ đủ mọi màu sắc sợi tơ tạo thành trường mâu, nhắm chuẩn Trần Châu ngực, trực tiếp liền ném ra ngoài. Xoẹt. Siêu. Trường mâu trực tiếp xé rách không khí, phát ra chói hai tiếng xé gió. Oeng. Liên tại ánh mắt của mọi người tập trung ở Trần Châu trên thân, muốn nhìn hắn ứng đối ra sao thời điểm. Không nghĩ tới La Hiền ném ra trường mâu vậy mà tại không trung lần nữa thu được gần chứa trong đó linh khí hai lần lượt đẩy. Chớp mắt, lại chớp mắt. Trường mâu đã đi tới Trần Châu ngực trước mấy centimet địa phương. Trần Châu không chút do dự, trực tiếp sử dụng viêm chi hô hấp. Viêm chi hô hấp, toàn tập bên trong. Sau đó tại mọi người nhìn chăm chú, Trần Châu nắm đấm nhóm lửa diễm, trực tiếp đối lấy trường mâu mũi nhọn đập tới. Oeng. Hỏa diễm cháy bùng mà lên sao, cùng trường mâu đụng nhau quyền đầu cứng độ có thể so với hợp kim. Vốn là có thể đốt vật trường mâu tại tiếp xúc đến cỗ này hỏa diễm trong nháy mắt, liền trực tiếp lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị cháy bùng. Hỏa diễm lan tràn, La Hiền con ngươi co rụt lại, liền thấy cỗ này hỏa diễm thiêu đốt trường mâu về sau, hình thành một đạo cự đại hỏa trụ thiêu đốt đến trước mặt hắn đến. Cỏ. Chỉ tới kịp một tiếng kinh hô, La Hiền trực tiếp dâng lên một đạo sợi tơ vách tường ngăn trở hỏa diễm. Nhưng là rất nhanh, hỏa diễm liền đốt hết sợi tơ. Coi như La Hiền hai tay cản trở, thôi động linh khí chuẩn bị nạnh kháng thời điểm, nhưng không thấy hỏa diễm công kích đến. Vừa mới mở to mắt, liền thấy Trần Châu đối với hắn cười cười. Sau đó hai chân tại chỗ đong đưa hai lần, trực tiếp phát ra hai đạo công kích ra. Giản kỳ ạ cụ. Hai đạo mắt Trần có thể thấy sóng xung kích hướng phía La Hiền trên thân vọt tới, La Hiền phản ứng cũng là cực kỳ cấp tốc, nhưng là giản kỳ ạ cụ tốc độ quá nhanh ngạch, cho dù là thả ra dị năng, hắn cũng chỉ có thể ngăn trở về sau một đạo công kích, đạo thứ nhất thì là bị hắn trực tiếp miễn cưỡng chống đỡ lấy. Nhưng là mặc dù có linh khí áo ngoài ngăn cản giản kỳ ạ cụ tổn thương, La Hiền trên thân lại như cũ xuất hiện một đạo khắc sâu thấy xương vết thương. T. La Hiền nhìn xem tự mình trên chân trái vết thương, đối với Trần Châu năng lực cũng là có chút choáng váng, tin tức chênh lệch đã đánh tâm hắn thái có chút sập. Trần Châu nhìn trước mắt La Hiền, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, tin tức chênh lệch trên chiến trường đơn giản liền là trừ đẳng cấp bên ngoài thứ hai đại sát khí, thông qua tin tức chênh lệch, cho dù là càng địch nhân cường đại, đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Chương 125. Hô hấp pháp cường đại, tranh tài kết thúc. Chương 125. Hô hấp pháp cường đại, tranh tài kết thúc. Cùng Trần Châu rằng co nửa ngày, La Hiền quay đầu nhìn về phía dưới đài đã quay người rời đi Lãnh Lục Tầm, sờ lên ngón tay cái của mình, nhìn về phía Trần Châu trong mắt mang theo một vòng phẫn hận. Đang lúc Trần Châu coi là La Hiền muốn đối với mình phát động công kích thời điểm, liền thấy đối phương trực tiếp nhảy xuống lôi đài, đuổi theo Lãnh Lục Tầm mà đi. Trần Châu trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, nhưng ngay tại hắn không hiểu thời điểm, sau lưng lúc này đột nhiên truyền đến một tiếng bạo tạc. Âm chi hô hấp, toàn tập bên trong. Thiệu Tinh thanh âm trở nên 10 phần khàn khàn, nhưng vẫn là giống giận ra. Hắn lúc này toàn thân cao thấp tràn đầy huyết dịch, trên cánh tay xương cốt lộ ra ngoài bộ phận không phải số ít. Tại Trần Châu nhìn chăm chú, tưởng xoáy đem tự mình trường đao ném cho Thiệu Tinh, sau đó Thiệu Tinh cũng sử dụng tự mình dị năng 2. Cấp 6 sóng linh khí tuôn trào ra, chung quanh chỉ một thoáng cuốn lên một trận cuồng phong. Âm nhạc đặc kỹ, đàn vi ô lông độc đấu. Thiệu Tinh sau lưng trong nháy mắt xuất hiện một cái bóng mờ, hắn lúc này toàn thân trên dưới toàn bộ đều là điên cuồng bộ dáng, cho tới nay ưu nhã tựa hồ cũng bị mai một số dưới. Sau lưng đàn vi ô lông trong tay kéo dây cung khí bị Thiệu Tinh nắm trong tay, tựa như cầm đao, tráng kiện dây cung tựa như là dao sắc đồng dạng đối địch nhân. Sau đó tại toàn trường người xem nhìn chăm chú, Thiệu Tinh hưng phấn hét lớn một tiếng. Ta đổ thị hoàn thành. Âm chi hô hấp. Thức thứ tư. Vang chạm vô gian. Dương Tấn đồng dạng là hưng phấn nhìn trước mắt hướng phía tự mình vọt tới Thiệu Tinh, điên cuồng cười lớn, sau đó khống chế chung quanh trong biển máu huyết dịch bắt đầu phi tốc hướng phía Thiệu Tinh vị trí phun trào qua đi. Từng đạo huyết dịch tại vung vẩy đến Thiệu Tinh bên người lúc, đều sẽ trong nháy mắt nổ tung lên, tạo thành từng đạo bạch cốt tựa như là từng trôi truy thủ, tại Thiệu Tinh chung quanh thân thể quấn quấn. Cuối cùng quấn quanh ở Thiệu Tinh trên thân cắt chém. Nhưng là lần này hiển nhiên là có chỗ khác biệt. Lúc này Thiệu Tinh song đao vung vẩy giống như gió lốc, mỗi một đạo vung vẩy chạm kích cũng sẽ ở chung quanh thân thể hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi, va chạm đến vật thể về sau nổ bể ra tới. Dương Tấn huyết dịch chạm kích cũng bị Thiệu Tinh lấy một cái tốc độ khủng khiếp nghiền ép mà tới. Chỉ là trong nháy mắt, nương theo lấy vô số tiếng nổ cùng mang theo cực mạnh cảm giác tiết tấu chạm kích bên trong, đám người liền thấy Thiệu Tinh đã đi tới Dương Tấn trước mặt. Ngươi cái kia bẩn thỉu khúc phổ đã bị ta đoán được. Thiệu Tinh khàn khàn tiếng nói tại toàn bộ hội trường vang lên. Dương Tấn nhìn thấy Thiệu Tinh tốc độ cũng là con ngươi co rụt lại, nhưng sau đó hắn cũng lộ ra một nụ cười hưng phấn. Thức tỉnh. Quát to một tiếng, Dương Tấn trên người linh khí phun trào, Thiệu Tinh cực tốc tiến lên thân thể đều bị cố kình phong này tạo thành to lớn lực cản cản ngay tại chỗ. Sau đó Dương Tấn trực tiếp bẻ gãy tự mình một ngón tay, tùy ý ném tại trong biển máu. Vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt, trong biển máu trong nháy mắt dâng lên một cây dài đến vài trăm mét to lớn ngón tay. Oeng. Ngón tay đánh tới hướng Thiệu Tinh, lại bị Thiệu Tinh nhẹ nhõm tránh thoát. Nhưng là ngay sau đó, tráng kiện đến thậm chí so Thiệu Tinh thân cao muốn to lớn ngón tay lần nữa hướng phía vị trí của hắn hoành quét tới, đám người thấy cảnh này đều là khẩn trương đứng dậy. Âm chi hô hấp, nhất chi hình anh. Song đao khép lại, Thiệu Tinh song đao mũi đao đủ sở địa phương trong nháy mắt nhấp nhoáng một đạo kim hoàng điểm sáng. Oeng. Điểm sáng trong nháy mắt liền bắt đầu cực tốc khuếch tán, sau đó mãnh mà lớn mạnh. Tiếng nổ vang vọng hội trường, cả ngón tay trong nháy mắt bị từ cái thứ hai khớp xương địa phương bị chặt đứt. Nhưng là Dương Tấn thật giống như dự liệu được một màn này, không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Trực tiếp sử dụng linh khí giật xuống bàn tay của mình ném vào huyết hải. Trong chốc lát, một cái cự đại đoạn chỉ bàn tay xuất hiện tại huyết hải trên không. Sau đó điên cuồng công kích tới Thiệu Tinh, tại tránh lái mấy lần công kích về sau, Thiệu Tinh ánh mắt chuyển hướng đứng đấy Dương Tấn. Sau đó Thiệu Tinh tốc độ bỗng nhiên bạo tăng, vọt thẳng đến Dương Tấn trước mặt. Vung đao bổ ngang. Ngay tại lưỡi đao sắp chạm đến cổ của hắn lúc, Dương Tấn lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Huyết ảnh. Khẽ nhả ra hai chữ. Vừa dứt lời, Dương Tấn dưới chân khô lâu bình đài trong nháy mắt cũng đã biến mất không thấy gì nữa, sau đó hắn thân thể của mình cũng là đã mất đi chèo chống, trực tiếp tiến vào trong biển máu. Thiệu Tinh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đổ ngang không có chạm đến Dương Tấn thân thể, ngược lại kém chút để hắn cũng rơi vào trong biển máu. Tất cả mọi người khi nhìn đến Dương Tấn tự mình rơi vào huyết hải về sau, lại liên tưởng đến trước đó Dương Tấn vứt bỏ thân thể của mình tổ chức, sau đó tại huyết hải trên không hình thành hư ảnh công kích, tất cả mọi người là cảm giác được một trận tê cả da đầu. Sau đó, một cái cự đại bóng người trực tiếp lấp kín toàn bộ hội trường. Tất cả mọi người là hô hấp cứng lại, cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Thiệu Tinh quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái bao trùm toàn bộ hội trường bàn tay nhanh chóng chụp lại. Không tránh thoát. Thiệu Tinh trên trán rơi xuống một giọt mồ hôi, trong hai mắt tràn đầy không cam tâm. Tưởng Soái cùng Lộ Hy cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này cùng ổn trạ mạn không chênh lệch nhiều Dương Tấn hư ảnh. Hai người hoài nghi nhân sinh thời điểm, cũng cảm giác được một trận kình phong đột nhiên lướt qua. Sau đó liền thấy Trần Châu xuất hiện ở Thiệu Tinh trước người. Viêm chi hô hấp, toàn tập bên trong. Thứ tư thịnh viêm chi qua quyền. Quát to một tiếng, Trần Châu quyền phong trong nháy mắt vung ra. Oeng. Một đạo cự đại hỏa long quyền trong nháy mắt bao trùm toàn bộ lôi đài, sau đó phóng lên tận trời, cho dù là Dương Tấn cái này bàn tay khổng lồ tại đụng phải Trần Châu hỏa diễm về sau đều là bị to lớn lực đạo xung kích hướng về sau vừa lui. Cái này sao có thể? Mặc dù không nhìn thấy Dương Tấn bộ mặt, nhưng là cho dù ai đều có thể tưởng tượng ra được, Dương Tấn lúc nói những lời này, cái kia không thể tin biểu lộ cùng ngữ khí. Nhưng là đừng nói Dương Tấn, liền xem như quan chiến người xem cùng Khương Dịch đều là trong lòng rung mạnh, đây là năng lực gì? Không cần linh khí liền có thể chế tạo hỏa diễm, hơn nữa còn có thể đạt tới, không, thậm chí là siêu việt hỏa hệ dị năng giả chế tạo ra hỏa diễm. Nếu như loại năng lực này có thể phổ cập ra ngoài, có thể nghĩ cả quốc gia thực lực đều đem lên thăng một cái cấp bậc. Lại nghĩ tới gần đây xuất hiện loại biến dị hoang thú, Khương Dịch trong lòng khó nén kinh hãi cùng mừng rỡ vọt lên. Nhìn xem trên trận còn chuẩn bị tiếp tục chiến đấu đám người, Khương Dịch trực tiếp hô to một tiếng, sau đó một cái búng tay giải trừ thính phòng không gian chung quanh bình chướng. Tranh tài kết thúc, Dương Tấn chiến thắng. Khương Dịch không muốn lại để cho Trần Châu bại lộ quá nhiều loại năng lực này, sau đó hắn trực tiếp xuất ra một cái hội học sinh chuyên trúc nội bộ thông tin điện thoại, cho hội học sinh thủ tướng sự tình đánh qua. Tân sinh thi đấu tranh tài thu hình lại phong cấm rơi, không cho phép học sinh ở trường trong ngoài thảo luận liên quan tới bản trận đấu hết thảy chi tiết. Thủ tướng sự tình, cũng chính là khóa trước phó hội trưởng Vương Lân biểu đệ, Vương Kỳ nghe được Khương Dịch phân phó cũng là vội vàng đáp ứng. Không minh bạch kết thúc tranh tài, Dương Tấn hiển nhiên cũng là mười phần khó chịu, bị đánh cho một trận không nói, tự mình còn không có chơi thoải mái. Chương 126. Úy Sảo Vân, đã lâu trùng phùng. Chương 126. Úy Sảo Vân, đã lâu trùng phùng. Nhưng là liền lấy Thiệu Tinh tiến biểu hiện, Dương Tấn cũng là mười phần hài lòng. Nhìn xem vết thương đầy người chuẩn bị rời đi Thiệu Tinh, Dương Tấn đi đến bên cạnh hắn, sau đó lộ ra một cái mỉm cười, "Hôm nay ta chơi rất vui vẻ, chỉ là ngươi phải cẩn thận." Thiệu Tinh nghe vậy ngẩng đầu, "Cẩn thận cái gì?" Dương Tấn mở miệng cười, "Cẩn thận ngày nào bị ta đụng phải, trong trường học giết ngươi đây." Sau đó Dương Tấn đem tự mình đẫm máu đoạn trưởng cầm rời đi hội trường. Khán giả vừa mới đứng dậy, nhìn thấy Dương Tấn đi tới, đều là hổ khu chấn động, sau đó ngồi ở trên vị trí của mình, mồ hôi lạnh đều xuống tới. Sát khí này quá kinh người. Thẳng đến Dương Tấn rời đi, Khương Dịch mới nhìn hướng Trần Châu mấy người. "Ngươi đi trước trị liệu, hai người các ngươi sẽ hội học sinh phong tỏa lần tranh tài này thu hình lại. Mặc kệ là sân trường nội bộ lưới vẫn là ngoại bộ internet, đều không cho phép có người thảo luận lần tranh tài này chi tiết." Khương Dịch nói để cho hai người sức sở, Tưởng Soái cái thứ nhất minh bạch Khương Dịch nói tới chi tiết rốt cuộc là thứ gì. Phân phó hai người mang theo Thiệu Tinh xuống dưới trị liệu, sau đó mới nhìn hướng Trần Châu. "Đi theo ta." Khương Dịch liếc mắt nhìn thoáng qua Trần Châu, Trần Châu nghe vậy nghi ngờ nhìn về phía Khương Dịch, "Ngày mai không được sao?" Nghe được Trần Châu lời nói, Khương Dịch nhướng mày, "Ngươi muốn làm gì đi?" "Ta có chút sự tình, ngày mai lại đi không được sao?" Nghe được Trần Châu lời nói, Khương Dịch trầm tư một hồi sau, gật đầu mở miệng nói, "Có thể, buổi sáng ngày mai 10 điểm, đến trường học phòng họp." Trần Châu nhìn thoáng qua lầu dạy học phương hướng, sau đó gật gật đầu. "Tốt, ngày mai ta trở về." Nói xong, Khương Dịch thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Trần Châu nhìn thấy Khương Dịch rời đi, lúc này mới hướng phía lầu dạy học phương hướng đi đến. Lãnh Lục Tâm nếu như đi, hẳn là có thể làm rõ ràng thân phận của nàng, nếu là nàng còn muốn tránh, vậy liền lại muốn kéo một đoạn thời gian. Trần Châu trong đầu nghĩ đến liên quan tới Úy Sảo Vân đặc thù lúc, trong bất chi bất giác chạy tới lầu dạy học sân thượng lối vào. Chỉ muốn mở ra trước mắt cửa, đi vào liền có thể đến tới sân thượng. Trần Châu để tay tại chốt cửa bên trên, lại do dự một chút. Nếu như nàng giấu giếm thân phận của mình là có cần gì phải nguyên nhân đâu? Nếu như là có nhược điểm gì bị người khác lấy được? Nghĩ một hồi, Trần Châu vẫn là quyết định đi trước xác nhận một chút thân phận của Lãnh Lục Tầm, nếu như là thật Úy Sảo Vân, lấy mình bây giờ thời điểm, bảo hộ nàng hẳn là không có vấn đề. Tiến vào sân thượng, vào mắt thiên trung quanh đài hai người cao hàng rào, thậm chí ở chỗ này đều có máy bán hàng tự động đi đến sân thượng trung tâm, Trần Châu ánh mắt đảo mắt một vòng về sau, nhưng không có phát hiện bất cứ người nào cái bóng. Trần Châu trong lòng thoáng có chút thất vọng, đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, vừa mới mở cửa, đối diện liền đụng phải một bóng người. Trần Châu ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt trang phục đều cải biến thiếu nữ, trong mắt cũng là mười phần kinh ngạc. Không phải là bởi vì đối phương xuất hiện, mà là bởi vì lúc này Lãnh Lục Tầm mặc quần áo liền cùng ban đầu ở Lâm Thành mua quần áo giống nhau như lúc. Đây cơ hội chính là nói cho Trần Châu người trước mắt này chính là Úy Sảo Vân, Khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt, Trần Châu lập tức sửng sốt. Úy Sảo Vân nhìn xem Trần Châu, sau đó lộ ra bản thân răng ngà cười một tiếng. Trần Châu. Nghe được đạo này thanh âm quen thuộc, Trần Châu lập tức bị kéo về thực tế bên trong, đầu óc của hắn có chút hỗn loạn nhìn trước mắt Úy Sảo Vân. Không phải. Đợi lát nữa. Ngươi là Úy Sảo Vân. Trần Châu lui về phía sau hai bước, sau đó không thể tin giống như nhìn trước mắt thiếu nữ Úy Sảo Vân nhìn xem Trần Châu dáng vẻ cũng là mười phần khó chịu mân mê miệng, chúng ta thế nhưng là lẫn nhau vô ngông giao tình à. Ngươi vậy mà quên ta. Lúc nói lời này, Úy Sảo Vân trên mặt còn hiện ra một vòng nổi bật, gương mặt đỏ hồng hiển nhiên là bị tự mình cả thẹn thùng. Nhìn trước mắt tự mình đem chính mình nói thẹn thùng thiếu nữ, Trần Châu còn là đối với nàng che giấu tung tích mười phần khó hiểu đã không có có bất kỳ uy hiếp gì, nàng tại sao muốn ẩn tàng thân phận của mình? Mà lại nàng vì sao lại trở thành Khương Dịch trợ thủ? Khó hiểu bên trong, Úy Sảo Vân tựa hồ nhìn ra Trần Châu cái kia vô số vấn đề, nhìn xem Trần Châu mở xỉ cả thả tự mình trước đó hành vi. Kỳ thật ta cũng không muốn che giấu tung tích, trong này có rất nhiều không thể nói sự tình. Nếu như ngươi muốn biết ta vì sao lại đi theo Khương Dịch bên cạnh, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Úy Sảo Vân nhìn xem Trần Châu, trả lời nói cũng trên cơ bản cũng không nói đồng dạng. Nhưng là nếu biết thân phận của đối phương, những thứ này cũng liền không trọng yếu. Nhìn xem Úy Sảo Vân, Trần Châu trong ánh mắt mang theo một vòng kinh ngạc kinh hỉ. Ta liền muốn biết, ngươi vì sao không đến kinh đại a? Ta tại hợp trường học trước đó tra ngươi thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện rồi. Úy Sảo Vân nghe được Trần Châu lời nói, hiển nhiên là có chút cô đơn. Trong mắt đi đến hàng rào bên cạnh, nàng mới mở miệng. Ngươi khi đó rời đi Lâm Thành về sau, ta liền không tiếp thu được Lâm Thành bên ngoài tin tức, nhưng là thi đại học sắp đến, ta cũng không dám có quá nhiều suy nghĩ. Nhưng là chúng ta nơi đó thi đại học rất không thích hợp, tại cao miệng trên sàn thi đấu, ta vậy mà đánh không đến đối thủ, tự nhiên cũng chỉ có thể thua trận tranh tài, thậm chí ta liên hải tuyển thi đấu đều không có tấn cấp. Về sau ta liền nghĩ đến ngươi cùng ta gặp phải địa phương, nhưng là khoảng cách ngươi rời đi thời gian càng lâu, ta liền phát hiện đã từng ngươi trong thành vết tích liền càng ngày càng ít. Những cái kia tự xưng là quỷ nhà lầu người cũng tấp nập đi tới Lâm Thành, lúc ấy ngươi đã nói cây kia đại thụ gốc rễ, cũng có càng ngày càng nhiều người hội tụ. Cuối cùng đem chính phủ thành phố bao bọc vây quanh. Nhưng là lại trong một đêm biến mất, cuối cùng là Khương Dịch đi tới Lâm Thành, phát hiện ta về sau, cưỡng ép mang ta rời đi Lâm Thành. Nhưng là bất kể ta hỏi hắn cái gì, hắn đều không nói lời nào, sau đó liền gọi ta đổi tên đổi họ, vốn cho là ta đã không có hy vọng lại cùng ngươi gặp mặt. Nhưng là, Trần Châu nghe thiếu nữ từ máy bán hàng tự động bên trong mua hai chai nước uống liền chuẩn bị cho Úy Sảo Vân một bình. Nghe được nhưng là hai chữ, Trần Châu cũng là có chút dừng lại. Nhưng vẫn là gặp ta. Trần Châu trong lòng suy tư, sau đó liền thấy thiếu nữ động, quay người cất bước, hai người bất quá hai bước xa, Trần Châu cũng là không có bất kỳ cái gì cơ hội phản ứng liền bị thiếu nữ ôm chặt lấy. Hai môi chạm vào nhau. Trần Châu trong tay đồ uống lập tức rơi trên mặt đất, lăn xuống đến nơi xa mới chậm rãi dừng lại. Trần Châu trừng lớn song mắt thấy hốc mắt đỏ bừng, mang theo nước mắt thiếu nữ, nước mắt rơi dưới, chân thực thanh lương xúc cảm để Trần Châu giảm bớt dãy rủa biên độ. Không biết đứng tại chỗ bao lâu, thiếu nữ điểm lấy mũi chân rốt cục rơi xuống. Nước mắt cùng đỏ bừng hai mắt để nàng lộ ra mười phần bất lực. Nhìn thấy Trần Châu y nguyên ngây người, Úy Sảo Vân khó chịu dùng mũi chân đối đôi Trần Châu bắt chân. Từ ngây người bên trong lấy lại tinh thần, Trần Châu vội vàng nhặt lên vừa rồi rơi xuống đồ uống, sau đó đần độn đưa cho Úy Sảo Vân một bình. Úy Sảo Vân nhìn xem cái này dù một đầu cũng là phiền muộn vô cùng, trực tiếp tiến lên hai bước, đem Trần Châu to con thân thể nắm ở trong lồng ngực của mình. Chương 127. Xác định quan hệ. Chương 127. Xác định quan hệ. Vung ra Trần Châu, trầm mặc ở giữa. Úy Sảo Vân tiếp nhận Trần Châu trong tay đồ uống đối cái bình liền uống. Dư quang còn thỉnh thoảng trôi hướng Trần Châu bên mặt, phát hiện Trần Châu một mực là một bộ ngẩn người bộ dáng, trong nội tâm nàng cũng đã là mười phần khó chịu, trực tiếp quay người đi hướng lầu dạy học phía dưới. Thấy thiếu nữ động tác, Trần Châu cũng là phản ứng lại, vội vàng đuổi theo. Trên đường đi xuyên qua đám người, hai người một mực trầm mặc. Thằng đến đi đến lầu dạy học hậu phương, đỉnh đầu chính là lầu dạy học liên thông hội học sinh cầu vượt hành lang. Tại hành lang phía dưới, Trần Châu duỗi tay nắm lấy Úy Sảo Vân non mịn ngọc thủ. Chờ một chút. Trần Châu âm thanh ầm vang lên, Úy Sảo Vân trong lòng vui mừng, vội vàng dừng bước lại. Trần Châu do dự thật lâu, nhìn trước mắt dài nhân bóng lưng. Trần Châu, bỏ lỡ nhưng chính là cả đời sự tình. Không được a. Liên thực lực ngươi bây giờ, quỷ nhà lầu người đến ngươi lấy cái gì bảo hộ nàng? Trần Châu trong đầu hai nhóm thanh em đối hoành. Nhưng là từ xưa đối sóng bên trái thua, tại Trần Châu nơi này cũng không ngoại lệ. Tại không biết kinh lịch nhiều ít cái hiệp biện luận về sau, vẫn là Trần Châu cảm tính lớn hơn lý tính. Chúng ta kết giao đi. Thanh thúy giọng nữ tiến vào người chung quanh trong hai. Vẹn vẹn trong nháy mắt thời gian, bạn học chung quanh nhao nhao giống như là người thấy mật ong nóng mật, chen chúc mà tới. Không biết là trước đó giấu ở nơi nào người, chỉ là Trần Châu ngây người mấy trong vòng 10 giây, chung quanh cầu vượt hành lang, lầu dạy học chung quanh đã vây đầy đồng học. A hống hống hống. Dũng sĩ. Cái gì? Có người thổ lộ thương lang manh thú, đâu có đâu có. Để ta xem một chút. Chớ đẩy chớ đẩy. Ta dựa vào, nữ sinh kia dáng dấp thật xinh đẹp a. Nữ thần a. Nữ thần của ta a ba. Ai, lại có cải trắng bị heo ủi. Mẹ. Ngươi nói cải trắng là nữ sinh kia sao? Ai nói? Cái kia không có chuyện gì. Người chung quanh tiếng nghị luận tỉnh lại ngây người Trần Châu. Nhưng tỉnh lại Trần Châu cũng không có cỡ nào cao hứng, nhìn trước mắt trong mắt mang nước mắt thiếu nữ, Trần Châu nội tâm đều rất giống bị cái gì nắm chặt đồng dạng. Kết quả là vẫn là tự mình quá mức không quả quyết, dẫn đến Úy Sảo Vân lâm vào tiến tối lưỡng nan tình trạng. Trần Châu nhìn lấy thiếu nữ trước mắt, cũng không do dự nữa, trực tiếp một tay lấy nó ôm vào trong lòng, cảm thụ được ôn nhuận thân thể cùng mềm mại làn da đối phương, hô hấp thậm chí đều có thể bị lẫn nhau cảm giác được khoảng cách. Lúc này chung quanh cũng trong nháy mắt vang lên một trận thét lên, thậm chí có người thổi lên lưu manh chạm cánh gác, các nữ sinh đầy mắt tiểu tinh tinh nhìn xem giữa sân ôm hai người, cảm giác hạnh phúc trong nháy mắt bạo tạc, các nữ sinh lẫn nhau ôm cùng một chỗ, đều là kích động không kềm chế được. Mà các nam sinh đều là một mặt khó chịu biểu lộ. Trần Châu, mày thật đáng chết a. Ô ô ô, cái này mẹ nó so giết ta còn khó chịu hơn ba. Thao, gì ạ đều cho lão tử bạo tạc đi. Thế giới này, vẫn là nhanh chóng hủy diệt tốt, ha ha ha. Mấy vị lão ca phẫn hận, ghen ghét đến vặn vẹo mặt, cho dù là để thuần người qua đường nhìn, đều sẽ cảm giác được cực lớn oán nghiệm. Nhưng sinh không thể luyến tự nhiên tại đa số ý xảo vân cách ăn mặc tuyệt đối là ở trường hoa trên bảng có thể xếp vào 5 vị trí đầu nhân vật, chớ đừng nói chi là cái kia trương tiên sinh tuyệt khuôn mặt đẹp đơn giản chính là vô số trong lòng người cao lạnh nữ thần a. Lúc này lại bị một con lợn. Không, là một đầu màu lam heo cho đuổi. Cái này để bọn hắn làm sao có thể không phẫn hận. Rất nhiều lão ca đều biểu thị không thể nào tiếp thu được, cũng biểu thị ngày mai thổ lộ nữ thần thất bại liền đi từ xa. Chuyện này trải qua video lên men, không ra nửa ngày liền đã hoàn toàn bao trùm toàn bộ website trường, thậm chí là đã truyền bá đến ra ngoài trường, thậm chí cái khác trong trường học. Phải biết hiện tại loại này phong bế thức trường học bên trong, tin tức có thể truyền đi đã là khó càng thêm khó, chớ đừng nói chi là từ một chỗ đại học truyền vào đến một cái khác chỗ đại học. Đơn giản chính là trên thế giới thứ 9 đại kỳ tích. Bị Trần Châu ôm ở trong ngực thiếu nữ, cảm thụ được cái này dày đặc cấm áp, cũng là từ khóc chuyển cười, nước mũi bao đều bị lặn ra. Nhìn xem đám người chung quanh, Trần Châu đem nó ôm công chúa lên, sau đó sử dụng sổ dưới lấp lóe biến mất ngay tại chỗ. Tất cả nam sinh đều là một mặt khó chịu nhìn xem rời đi Trần Châu, mà các nữ sinh thì là đối Trần Châu bọn hắn theo đuổi không bỏ. Bát quái này cũng quá ngọt. Mấy cái lấp lóe rời đi đám kia như là dọn bị xuất lồng giống như nữ sinh biển người bên trong, Trần Châu lúc này mới dựa vào ở trên tường nhẹ nhàng thở ra. Trong bất chi bất giác đã đi tới chính giáo khu bên ngoài dương thụ trên đường lớn đem Úy Sảo Vân buông xuống, Trần Châu đứng người lên nhìn về phía thiếu nữ. Lúc này Úy Sảo Vân đã lau làm nước mắt của mình, trong ánh mắt tràn đầy mừng thầm, nhìn xem Trần Châu xoay người động tác, nàng cũng đứng người lên một thanh dắt Trần Châu tay. Bồi bản cô nương đi ăn được ăn. Úy Sảo Vân lộ ra bản thân răng ngà cười một tiếng, lộ ra một cái răng khểnh nhọn bộ dáng tựa như là đối thân mật người nũng nịu bộ dáng không sai biệt lắm. Như là đã làm ra đáp lại, Trần Châu cũng sẽ không tiếp tục cùng trước đó đồng dạng giữ một khoảng cách cảm giác đã làm ra quyết định, cái kia nỗ lực tính mệnh đều muốn bảo vệ đồ vật liền tồn tại. Được. Hai người một đường dạo bước xuyên qua Dương Thụ Đại Đạo, tiến vào thành trường học trong vùng. Phố lớn ngõ nhỏ tràn đầy đám người, trong đó không thiếu ngoại lai du lịch hoặc là mạo hiểm dân gian giác tỉnh giả. Trên đường đi, hai người không nói chuyện không trò chuyện, một mực cho tới trời tối, Trần Châu trên thân đã bao lớn bao nhỏ xếp đầy. Bất đắc dĩ ở giữa, Úy Sảo Vân mới đưa ra mục đích của chuyến này. Cơn khô. Trong kinh thành, Trần Châu duy nhất biết nổi danh, cũng chỉ có Linh Cứu Cư, mà lại trước đó đi qua, lần thứ hai đi tự nhiên cũng là xe nhẹ đường quen. Tiến vào Linh Cứu Cư, lập tức liền có người máy đến đây giúp Trần Châu mang theo những thứ này bao lớn bao nhỏ đồ vật. Mà hắn vừa mới đi vào Linh Cứu Cư chủ thể cao ốc, sân khấu một tên tiếp đãi lập tức liền thông chi Triệu quản lý. Triệu quản lý, Trần tiên sinh tới. Vừa mới nói ra câu nói này, điện thoại liền truyền ra âm thanh bận. Không đợi Trần Châu mang theo Úy Sảo Vân đi vào mấy bước, Triệu quản lý thân ảnh liền xuất hiện ở hậu trường trên đường chạy tới, đồng thời còn một bộ vội vàng dáng vẻ, một bên chải tóc, một vừa sửa sang lại y phục của mình. Trần tiên sinh. Hô hô. Ngài đến làm sao cũng không gọi điện thoại, ta cái này giúp ngài an bài tầng cao nhất. Trần Châu thấy thế phất tay ngăn lại, không cần, hôm nay đến chính là tùy tiện ăn một chút, đừng làm quá đại trật cầm. Triệu quản lý nghe nói lời ấy làm ra giật mình hình, sau đó đem chủ đề chuyển hướng một bên cách ăn mặc hiên ngang Úy Sảo Vân. Vậy vị này là? Trần Châu quay đầu nhìn về phía Úy Sảo Vân, ánh mắt bên trong tràn đầy cương triệu thần sắc, Triệu quản lý đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, sau đó Trần Châu mở miệng, bạn gái của ta. Triệu quản lý thầm nghĩ trong lòng quả nhiên, nhưng sau đó mặt ngoài biểu hiện ra bộ dáng kiếp sợ, hai vị thật là trai tài gái sắc, ta ở kinh thành công tác mấy chục năm, còn chưa bao giờ thấy qua như thế xứng, các ngươi vừa vào cửa ta liền cho rằng hai vị là tình lữ, nhưng là từ ngài trong miệng tự mình nói ra, vẫn là cảm giác rất rung động a. Chương 128. Không uống rượu, uống rượu liền say Trần Châu. Chương 128. Không uống rượu liền say Trần Châu. Úy Sảo Vân nghe được Trần Châu giới thiệu mình lời nói, cũng là trong lòng mừng thầm, sau đó nhìn về phía một mực đập cầu vồng cái giám Triệu quản lý. Có thể hay không cho chúng ta tìm trung tầng vị trí a? Úy Sảo Vân ánh mắt lưu chuyển rời đến thượng tầng vị trí, Triệu quản lý thấy thế liền vội vàng gật đầu, sau đó đưa tay mời hai vị tiến vào thang máy. Trần Châu cùng Úy Sảo Vân hai người tiến vào thang máy, rất nhanh liền đi tới Linh Cứu Cư trung tầng vị trí. Ở chỗ này vẫn là pha lê chủ thể, trung quanh linh thể phương diện đều là tinh không tiểu dáng. Từ nơi này có thể rất hoàn mỹ nhìn thấy kinh thành một chỗ cảnh khu. Hậu phương còn có thể nhìn thấy kinh thành đại học bí cảnh trên núi cảnh sắc. Tia sáng lấp lóe sau lưng Trần Châu, nhưng là bởi vì có trung quanh thủy tinh cửa sổ thể cản ánh sáng, nguyên bản lóa mắt vô cùng tia sáng lại xem như càng có tư tưởng không khí đèn. Triệu quản lý nhìn xem hai vị, không cần Trần Châu nhiều lời, vội vàng bưng tới hai chén đồ uống, bởi vì biết Trần Châu không uống rượu, Triệu quản lý liền trước tiên chuẩn bị xong đồ uống. Nhưng là Úy Sảo Vân nhìn xem Triệu quản lý ánh mắt lại mang theo một vòng khó mà diễn tả bằng lời tình cảm, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, Triệu quản lý cũng nhìn thấy Úy Sảo Vân ánh mắt, hắn lập tức sửng sốt. Nhưng là Trần Châu lại không nhìn thấy Triệu quản lý dáng vẻ, bởi vì lúc này Triệu quản lý tại phía sau của hắn, Úy Sảo Vân một bên cùng Trần Châu trò chuyện, một bên trên điện thoại di động gõ mấy dòng chữ. Triệu quản lý nhìn tới điện thoại di động bên trên mấy dòng chữ, cuối cùng đem nó tinh giản một phen về sau, Triệu quản lý cho ra một cái kết luận. Đem đồ uống đổi thành rượu. Trần Châu ánh mắt cũng là nghi hoặc nhìn Úy Sảo Vân cho Triệu quản lý nhìn điện thoại di động động tác, nhưng cuối cùng vẫn bị Úy Sảo Vân cho tròn tới. Triệu quản lý nhìn thấy Úy Sảo Vân ánh mắt, lập tức hiểu ý, thận trọng đi đến một cái trước ngăn tủ, đem đồ uống nhanh chóng đổi thành rượu đỏ. Hai vị, là trước gọi món ăn vẫn là tới trước điểm đồ uống? Tiếp nhận Triệu quản lý đưa tới menu, đưa cho Úy Sảo Vân để nó gọi món ăn. Trần Châu trên cơ bản là ăn cái gì đều được, dù sao đã từng ngay cả sinh hoang thú thịt đều nếm qua, đối ở hiện tại Trần Châu tới nói, chỉ cần là quen đồ ăn, trên cơ bản là đều có thể nuốt xuống. Thậm chí có thể phân chia đến ăn ngon cái kia một hàng bên trong. Ngay tại Úy Sảo Vân gọi món ăn công phu, hai một ly rượu cũng bị bày tới, sau đó Triệu quản lý liền đem rượu đổ vào hai người trong chén. Trần Châu nhìn xem bị đổ vào trước mắt mình trong chén rượu, cũng là có chút kinh ngạc. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Triệu quản lý, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Triệu quản lý cùng Trần Châu ánh mắt đối mặt bên trên, Triệu quản lý lúc này mới đột nhiên minh bạch đi qua, nhìn xem Trần Châu vội vàng giải thích nói: "Ai nha, ta làm sao đem cái này gốc dạ đem quên đi, thật sự là không có ý tứ a. Lần trước ngài cùng Khương tiên sinh tới đây, lúc ấy đúng là đem ta dọa sợ, đem hai vị yêu thích làm cho la lộn. Nhưng là rượu này đã hủy đi phong, giá cả đắt đỏ, ngài nhìn có thể hay không giản xếp một chút? Làm bồi thường, ta thay ngài đem chén rượu này mua." Triệu quản lý lộ ra 10 phần thật có lỗi thân sắc. Nhìn thấy Triệu quản lý ấy náy 10 phần cực kỳ ấy náy, dáng vẻ cũng là lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. "Được thôi." Trần Châu nhìn trước mắt nửa chén rượu, đã lớn như vậy hắn một mực là nghiêm tại kiềm chế bản thân, không hút thuốc lá, không uống rượu, không uốn tóc, không hình xăm. Không nghĩ tới hôm nay lại muốn phá giới. Nhưng vừa mới giơ ly rượu lên, Trần Châu liền nghĩ đến ngồi tại tự mình đối diện Úy Sảo Vân. "Sảo Vân, ngươi có thể uống rượu sao?" Trần Châu đối với phương diện này ngược lại là không có cái gì nguyên tắc vấn đề gì, nhưng lại Úy Sảo Vân liền không nhất định. Mà Úy Sảo Vân lúc này cũng ngay tại menu đằng sau đối Triệu quản lý giơ ngón tay cái lên thời điểm, bị Trần Châu như thế một hô, đột nhiên run lên cái giật mình. Bị Trần Châu giật nảy mình, Úy Sảo Vân cũng là vội vàng buông xuống trong tay menu, "Ngạch, có thể có thể." Thiếu nữ gà con mổ thóc giống như gật đầu cũng là để Trần Châu có chút hoài nghi. Vươn tay, sờ lên đối phương cái đầu nhỏ, Trần Châu để nó không cần quá mức miễn cưỡng. Một bên Triệu quản lý mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngồi đợi hai người gọi món ăn. Một lát sau về sau, Trần Châu cầm chén rượu lên nhấp một miếng đắng chát lại mang có một ít nhàn nhạt mùi thơm, cho dù là hắn cái này chưa hề từng uống rượu người cũng chưa từng cảm giác được qua cái khác không có uống qua người nói tới khó uống cảm giác đập đi hai lần miệng, Trần Châu cảm giác cái đồ chơi này liền cùng trà không sai biệt lắm mà. Không hổ là rượu ngon, còn có về cam. Trần Châu cái lưỡi chỗ không ngừng truyền đến trận trận hương khí. Loại cảm giác này cùng uống trà về cam rất tương tự, Trần Châu cũng chỉ có thể dùng cái từ ngữ này để hình dung cảm giác này điểm tốt đồ ăn, Triệu quản lý liền rất nhanh xuống dưới làm đồ ăn. Mà Úy Sảo Vân cũng là bưng lên chén rượu của mình tiến tới môi của mình một bên, có chút nhấp chén, nhấp một miếng. Dư quang một mực tại Trần Châu cái ly trong tay bên trên nhìn chằm chằm. Trần Châu thật giống như cả ngày không uống nước, không có mấy giây liền muốn nhấp một ngụm. Chỉ chốc lát sau, đồ ăn vừa mới bị bưng tới. Trần Châu đã cấp trên, vốn là uống không ở rượu hắn, một chén cao nồng độ rượu vào trong bụng, trên mặt của hắn lúc này đã kinh biến đến mức có chút hồng nhuận. Trong mắt của hắn nhìn trước mắt thế giới đã bắt đầu có chút xoay tròn bộ dáng, Úy Sảo Vân rõ ràng ngồi tại nguyên chỗ, nhưng ở trong mắt Trần Châu lại bắt đầu phía bên trái bên cạnh xoay tròn. Dọn thức ăn lên sao? Trần Châu nhìn xem thức ăn trên bàn, cầm lấy đũa muốn trước gắp lên đến hai cái, nhưng mặc kệ đũa tiếng va chạm như thế nào kịch liệt, Trần Châu cũng không có lấy tới một ngụm đồ ăn tiến miệng. Nhìn xem Trần Châu cái này đã có chút lung lay sắp đổ dáng vẻ, Úy Sảo Vân cũng là một mặt kinh ngạc. "Ta dựa vào, ngươi tiểu lượng kém như vậy sao?" Úy Sảo Vân nhìn xem Trần Châu, nhịn không được tuôn ra một câu chửi bậy, "Bình thường lộ tuyến không phải là ngươi quá chén ta sao?" Trần Châu mở mịt ngẩng đầu, nhìn xem đã xuất hiện bóng chồng Úy Sảo Vân, đầu não mặc dù thanh tỉnh, nhưng lại mơ mơ màng màng không biết mình ở đâu, đang làm gì. Cảm giác tự mình tại tung bay. Loại cảm giác kỳ diệu này cũng không có duy trì bao lâu, Trần Châu liền bị Triệu quản lý lần thứ hai đi lên, trong thang máy mang gió cho thổi một lần. Không thổi còn tốt, cái này thổi trực tiếp để Trần Châu tìm không thấy đông nam tây bắc. Nam sắp trên bàn nghỉ ngơi Úy Sảo Vân cũng là vội vàng ăn vài miếng đồ ăn, hơi điền vừa xuống bụng tử liền để còn tại mang thức ăn lên Triệu quản lý đem đồ vật đóng gói. Triệu quản lý một mặt mộng bức nhìn xem đã có chút lung lay sắp đổ Trần Châu, cũng là minh bạch Trần Châu vì cái gì không thích uống rượu, cái này nửa chén liền say, ai chịu nổi a. Nhưng là nhiều món ăn như vậy phẩm, chỉ bằng Úy Sảo Vân một người là không thể nào mang về. Cho nên Triệu quản lý liền đưa ra đưa trở về Úy Sảo Vân cũng không có cự tuyệt, trực tiếp để Triệu quản lý đem lái xe đến khoảng cách chính giáo khu đại khái 2 cây số khoảng chừng một cái nhà trọ trước dừng lại. Nơi này là Úy Sảo Vân muốn đến trụ sở, tiền thuê mặc dù rất đắt, nhưng cũng may không phải nàng bỏ tiền. Triệu quản lý bao lớn bao nhỏ mang theo còn có dư ôn lại đắt đỏ đồ ăn, Úy Sảo Vân thì là viện Trần Châu. Ba người một đường tiến vào nhà trọ, 7 lần quặp 8 lần rẽ, cuối cùng tiến vào một tòa sạch sẽ trong đại lâu tầng thứ tư. Mỗi tầng chỉ có một gian phòng, là 4 thất 2 sảnh phối trí, phòng ngủ chính cũng là có 2 cái. Phòng ngủ phụ đồng dạng đồng thời phòng ngủ chính diện tích thậm chí muốn có thể so với một chút cờ tờ vờ cỡ trung phòng, chương 129. Xảy ra chuyện gì? Màu hồng ái tâm nhỏ ổ khóa. Chương 129, xảy ra chuyện gì? Màu hồng ái tâm nhỏ ổ khóa. Một chương mềm mại giường lớn, trung quanh cũng có một chút bút bê loại hình trang phục, thậm chí tại bên cửa sổ bên trên còn rũ cụp lấy một cái màu hồng viền rèn ăn. Nhìn thấy tự mình ăn, Úy Sảo Vân cũng là hơi đỏ mặt liền tranh thủ nó giấu, sau đó đem đã buồn ngủ Trần Châu cho đặt ở trên giường lớn của mình. Nhìn xem nằm bất tỉnh nhân sự Trần Châu, Úy Sảo Vân một mặt im lặng, nếu như không phải thấy tận mắt Trần Châu uống rượu quá trình, ai dám tin đây là uống nửa chén Trần Châu. Thậm chí nàng cũng hoài nghi Trần Châu có hay không vừa ngủ. Nhìn xem nằm Trần Châu, Úy Sảo Vân trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ. Sau một lát, Úy Sảo Vân trong tay xuất hiện một cây tính dầu bút. Thiếu nữ trực tiếp ngồi ở Trần Châu trên thân, đem Trần Châu hai chân ngăn chặn, sau đó thử thăm dò xốc lên Trần Châu quần áo trong. Vừa ngủ cũng nên tỉnh a. Úy Sảo Vân trong lòng mừng thầm, sau đó từ lúc mới bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu biến lớn mật. Nhìn thấy Trần Châu không có phản kháng, Úy Sảo Vân cũng không nhắc lại tâm trang mật, trực tiếp cầm tự mình tính dầu bút liền xốc lên che đậy lấy Trần Châu thân thể áo sơ mi trắng. lộ ra ở phía dưới đã có vô số kén thân thể, to con thân thể phần eo bộ ngực đều tràn đầy kén thịt, sờ tới sờ lui mười phần thô ráp. Nhìn thấy Trần Châu thân thể, Quý Sảo Vân sắc mặt đỏ lên, nhưng cũng có chút đau lòng nhìn xem Trần Châu thân thể. Thận trọng đem Trần Châu quần áo rút đi, nhìn xem Trần Châu bị che đậy một nửa bụng dưới, Quý Sảo Vân vào tay giải khai Trần Châu dây lưng, sau đó hướng phía dưới đào đi, nhưng vẹn vẹn tại lay hai lần về sau, màu đỏ màu da trong nháy mắt từ tay bắt đầu lan tràn mà lên, một đường đạt tới cổ tràn ngập đại não. Thậm chí so Trần Châu mở cảnh cửa đều muốn đỏ. Quý Sảo Vân trên đầu nổ ra một khối màu trắng hơi nước đoàn, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Quý Sảo Vân vội vàng buông ra mình tay. Nhìn xem Trần Châu lộ ra hơn phân nửa bụng dưới, vỗ vỗ bộ ngực sữa của mình, sau đó thở phào ra mấy hơi thở. Tỉnh táo một chút, Quý Sảo Vân, sớm muộn phải đối mặt. Trấn an một chút tâm tình của mình, Quý Sảo Vân tập hợp lại, xuất ra trung tính bút, nhưng cũng không dám tiếp tục hướng xuống đào đi, nàng trực tiếp liền ghé vào Trần Châu trên hai chân bắt đầu ở Trần Châu trên bụng tô tô vẽ vẽ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đợi đến ngày thứ hai quá ánh mặt trời chiếu tại Trần Châu trong mắt bên trên, Trần Châu mới có một chút phản ứng. Tại đồng hồ sinh học thúc đẩy dưới, Trần Châu vẫn là dậy trễ, ngáp một cái. Vừa định chống đỡ cái lưng mỏi, Trần Châu cũng cảm giác bên cạnh có đồ vật gì cản trở cánh tay của mình. Quay đầu nhìn lại, liền thấy một trương tuyệt khuôn mặt đẹp ghé vào phần cổ của hắn, tựa hồ là cảm nhận được Trần Châu ánh mắt, thiếu nữ tựa như mèo con đồng dạng đem Trần Châu cánh tay ôm chặt. Nhìn xem thiếu nữ trên thân chỉ có một kiện rộng rãi lại mỏng như cánh ve đồng dạng áo ngủ, Trần Châu đầu óc bỗng nhiên đứng máy. Nghẹn họng nhìn chân chối đứng dậy, nhìn quanh một vòng, Trần Châu cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía ôm lấy thân thể của mình thiếu nữ, nuốt ngụm nước bọt. Trần Châu chậm rãi vén chân lên. Hoa. Khi thấy quần của mình bị lột xuống một nửa, đồng thời Úy Sảo Vân cũng là để trần chân, Trần Châu triệt để mộng bức ánh mắt chậm rãi bên trên chuyển qua nửa người trên của mình, nhìn thấy tự mình bụng dưới vị trí lúc này đang có một cái màu đỏ tím ái tâm nhỏ ổ khóa, Trần Châu càng mở mịt. Cái này. Ta tối hôm qua chơi như thế hoa sao? Trần Châu tự lẩm bẩm thanh âm cùng động tác cũng đánh thức lười biếng như mèo con đồng dạng thiếu nữ. A. Ngáp một cái, hai người ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Trần Châu trên mặt cũng có chút đỏ ửng dấu hiệu, mà thiếu nữ lúc này vị trí cùng trên thân rộng rãi áo ngủ, Trần Châu vừa vặn có thể nhìn thấy dãy núi ở giữa cảnh sắc. Trần Châu giang thể, hắn đã cực lực khống chế ánh mắt của mình không hướng hạ nhẹ nhàng. Phát giác được Trần Châu ánh mắt, thiếu nữ trừng mắt nhìn, túi đầu xem xét. Rít lên một tiếng. Sau đó chính là Trần Châu bị gối đầu nện xuống giường lớn thanh âm. A ngoại tảo. Trần Châu xoa tự mình trên mặt đất chấn động đến run lên bờ mông. Ý Sảo Vân thấy cảnh này cũng là dần dần hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua, nghĩ đến tự mình làm sự tình, lại tưởng tượng tự mình vừa rồi cho Trần Châu một gối đầu, lập tức có chút xấu hổ. Nguyên bản còn nổi giận đùng đùng mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Trần Châu đứng dậy đem quần của mình mặc, gái cái hót cũng là xấu hổ vô cùng. Tối hôm qua hắn làm sao tới nơi này? Lại là thế nào lên giường? Chẳng lẽ mình thật đã làm gì xuất sinh không bằng sự tình? Tam Liên hỏi một cái so một cái nghiêm trọng, Trần Châu lập tức cảm giác chính mình là cái xuất sinh. Nàng vẫn còn con nít ta. Nhưng là Trần Châu cũng rất nghi hoặc tự mình vì cái gì một điểm ký ức đều không có, mà lại. Tự mình bụng dưới cái này hái tâm ổ khóa là cái quỷ gì a? Ngay tại Trần Châu lung túng thời điểm, Úy Sảo Vân dùng chăn mền ôm đầu, đỏ mặt không dám nhìn Trần Châu. Trầm mặc hồi lâu, Trần Châu quyết định vẫn là đi trước làm ăn chút gì. Nếu quả như thật làm, cùng lắm thì phụ trách, nhưng nếu là tự mình thật làm quá đáng hơn sự tình. Trần Châu cũng không dám hứa chắc cái gì. Mặc quần áo tử tế về sau, tìm tới phòng bếp về sau, Trần Châu cũng là nhanh chóng làm điểm tâm, đi đến trước đó trước cửa phòng ngủ, Trần Châu do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn gõ trước mắt cửa phòng ngủ. Này. Sảo Vân, ăn cơm. Nha. Úy Sảo Vân muộn thanh muộn khí đáp lại một tiếng, Trần Châu nghĩ thầm hẳn là còn đang tức giận, cũng không dám nói thêm gì nữa, ngồi tại bàn ăn bên trên kiên nhẫn cùng đợi. Ngay tại Trần Châu nghĩ đến muốn làm sao đền bù tự mình xuất sinh hành vi thời điểm, Úy Sảo Vân cũng từ trong phòng ngủ đi ra. Hai người cũng không dám cùng nhìn nhau, đều là chột dạ vô cùng. Không dám nhìn đối phương, thẳng đến Trần Châu mở miệng đánh vỡ cái này xấu hổ tới cực điểm bầu không khí. Khu khu, Sảo Vân, nhanh ăn đi, ăn xong còn muốn đi trường học. Nói tới trường học, Trần Châu trong đầu trong nháy mắt lóe lên hôm qua cùng Khương Dịch chuyện đã đáp ứng. 10h sáng mở sẽ. Trần Châu ánh mắt trong nháy mắt chuyển hướng đồng hồ trên tường. 8 điểm. Nhìn thấy treo trên tường chung thời gian, Trần Châu tâm đột nhiên buông lỏng xuống. Nhìn thấy Trần Châu ánh mắt, Úy Sảo Vân lấp một viên trứng trắng tại tự mình miệng bên trong, sau đó nhỏ giọng nói ra, cái này chung cùng chúng ta nơi này có khi chênh lệch, muốn đẩy về sau trễ 2 giờ. Nghe được Úy Sảo Vân lời nói, Trần Châu hung hăng hít một hơi, sau đó lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua. 10 giờ rưỡi. Trần Châu lập tức liền buông lỏng xuống. Không có trễ cùng đã đến trễ là hai khái niệm, đã trễ rồi, cái kia lại trễ một điểm lại có quan hệ gì đâu. Trầm tĩnh lại về sau, Trần Châu cũng nhìn về phía ngồi đối diện Úy Sảo Vân, sau đó hắn do dự dự mở miệng. Sảo Vân, ta tối hôm qua, có phải hay không đối ngươi làm gì? Trần Châu xấu hổ nhìn trước mắt thiếu nữ. Chương 130. Quỷ nhà lầu tổ chức, hội nghị cấp cao. Chương 130. Quỷ nhà lầu tổ chức, hội nghị cấp cao. Vốn cho là Trần Châu sẽ chất vấn nàng tại sao muốn tại Trần Châu trên thân vẽ lên món đồ kia thời điểm, Úy Sảo Vân nghe được Trần Châu nói ngây ngẩn cả người. Tại nguyên chỗ sững sờ chỉ chốc lát, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía Trần Châu. Trên mặt đỏ ửng y nguyên tồn tại, nhìn chằm chằm Trần Châu lúng túng mặt nhìn một lúc lâu, Úy Sảo Vân đột nhiên nở nụ cười. Ha ha ha. A ha 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 ha. Nhìn thấy Úy Sảo Vân thoải mái cười to dáng vẻ, Trần Châu càng thêm không biết làm sao, cũng không biết mình hiện tại hẳn là làm gì, chỉ có thể túi đầu ăn bữa sáng. Một lát sau, Úy Sảo Vân tựa hồ là cười đủ rồi, lúc này mới ngồi thẳng thân thể nghiêm túc đối Trần Châu mở miệng. Ngươi tối hôm qua làm loại chuyện đó, ngươi cũng không có ký ức sao? Nghe được Úy Sảo Vân lời nói, Trần Châu trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết không uống rượu. Nóa. Này. Ta thật quên. Trần Châu dùng ánh mắt nhìn xem nghiêm túc thiếu nữ nhìn thấy Trần Châu ủy khuất ba ba biểu lộ, nội tâm cũng là cười không kềm chế được. Sau đó Úy Sảo Vân tiếp tục mở miệng nói, đã ngươi quên, cái kia thẳng đến ngươi nhớ tới mới thôi, không cho phép lại đụng ta. Úy Sảo Vân hung dữ nhìn xem Trần Châu. Trần Châu một mặt đắng chát gật đầu, trong lòng cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm. Đúng lúc này, Trần Châu điện thoại vang lên. Uy. Trần Châu nhai lấy miệng bên trong trứng trắng nói lẩm bẩm. Trần Châu, ngươi bây giờ ở nơi nào? Là Khương Dịch gọi điện thoại tới, hắn lúc này trong giọng nói mang theo một vòng trầm muộn tức giận, Trần Châu nghe được đạo thanh âm này cũng không phải rất ngoại lệ. Ta lập tức tới ngay. Nghe được Trần Châu lời nói, Khương Dịch có chút thu liễm cơn giận của mình, sau đó mở miệng. Cho ngươi 10 phút, nếu như đến muộn, ta có thể không dám hứa chắc ngươi sẽ có hay không có sự tình. Nghe được cái này rất có uy hiếp ý khí lời nói, Trần Châu cũng là 10 phần bình tĩnh, chẳng lẽ lại không gian hệ còn có thể thuận điện thoại tuyến tới đánh tự mình hay sao? Trả lời một câu tốt về sau, Trần Châu đứng dậy liền đổi quần áo. Trước khi đi, Trần Châu đi đến thiếu nữ trước người cúi người, "Sảo Vân, ta khẳng định sẽ nhớ tới chờ ta ngao." Úy Sảo Vân liếc mắt, vỗ vỗ Trần Châu bả vai, sau đó đứng dậy thu thập bát đũa cũng chuẩn bị tiến về trường học. "Người chờ ta ngao." Trần Châu mở cửa trực tiếp từ 4 tầng lầu cao trong hành lang nhảy xuống. Úy Sảo Vân muốn cười lại nín cười nhìn xem đi xa Trần Châu, ánh mắt bên trong cũng đầy là mừng rỡ đi trên đường. Trần Châu ngẩng đầu nhìn trời, một mặt phiền muộn. Cùng mỹ thiếu nữ cùng chung đêm đẹp, ta vậy mà một điểm ký ức đều không có để lại. Trần Châu khóc không ra nước mắt tăng tốc đi tới. Nhưng mặc kệ hắn lại thế nào nghĩ, Trần Châu cũng là cần trước đi họp, dù sao họp khẳng định không chỉ hai người bọn họ, ngoại trừ Khương Dịch bên ngoài, tất nhiên còn có thật nhiều người sẽ xuất hiện tại phòng họp. Nếu là trận này hội nghị bên trong có đại lao tại, vậy hắn chẳng phải là thả một đám đại lao bồ câu. Ngẫm lại liền kích thích. Trần Châu hưng phấn hướng phía phòng họp đi đến. Rất nhanh, Trần Châu liền đi tới cùng hội học sinh cao ốc có một tòa cầu vượt hành lang kết nối lầu dạy học tầng cao nhất cửa phòng học trước. Nhìn trước mắt đại môn, Trần Châu trực tiếp đẩy cửa vào. Soạt. Đại môn bị Trần Châu rất sắc bén tác đẩy ra, tập trung nhìn vào, Trần Châu liền gặp được mấy khuôn mặt quen thuộc. Khương Dịch ngồi tại chủ vị bên tay trái, trước đó trong trường học ngẫu nhiên đụng phải nhưng là không có bắt chuyện qua thầy chủ nhiệm. Còn lại chính là một chút giáo sư loại hình nhân vật, nhưng là trừ Khương Dịch cùng thầy chủ nhiệm bên ngoài, những người khác thực lực cũng đều tại cấp 4 đến cấp 5 khu trong phòng đã những người khác là trường học cao tầng, như vậy không hề nghi ngờ, lúc này ngồi tại phòng họp bàn chủ vị chính là phó hiệu trưởng hoặc là hiệu trưởng. Trần Châu nhìn thoáng qua thầy chủ nhiệm vị trí, là tại Khương Dịch bên tay trái, cái kia Khương Dịch đối diện cũng chính là chủ vị bên tay phải, hẳn là phó hiệu trưởng. Nhìn xem một đám đại lao toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở trên người mình, Trần Châu yên lặng tìm tới mang theo tự mình hàng hiệu chỗ ngồi xuống, sau đó chủ vị hiệu trưởng mở miệng. Hội nghị bắt đầu đi. Khương Dịch nghe vậy đứng dậy, một cái búng tay, toàn bộ phòng họp trong nháy mắt ngăn cách ngoại giới. Liền ngay cả lộ thiên ngoài cửa sổ, lúc này đều là một mảnh hư vô không gian. Trần Châu có chút tò mò nhìn chiến trận này, mặc dù muốn biết là chuyện gì, nhưng Trần Châu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại Hoa Hạ khu vực phía nam, xuất hiện hai đầu đã biến dị hoàn thành, cũng có lý trí có thể tự chủ điều khiển dị năng hoang thú. Những thứ này hoang thú không chỉ có nhân loại dị năng điểm, còn có hoang không khác nhau chút nào thân thể điểm, đơn giản tựa như là hạ cái thời đại sản phẩm. Nhân loại cùng hoang thú có lai. Khương Dịch trong thanh âm mang theo một vòng không thể tin, nhưng là thân là thượng vị giả tỉnh táo để hắn chậm rãi kể rõ. Sau đó một đạo hình chiếu xuất hiện tại phòng họp chính trung tâm. Trần Châu ánh mắt tập trung tại hình chiếu bên trên, đó cũng không phải lúc trước hội học sinh họp lúc thu hình lại, mà là mới thu hình lại. Đồng thời tại đoạn này hình chiếu bên trong, Trần Châu phát hiện cùng lúc trước khác biệt to lớn một điểm, đó chính là những quái vật này ánh mắt bên trong mang theo nhân loại đồng dạng cảm xúc, có phẫn nộ, có bi thương, có sợ hãi, cũng không phải là dã thú bản năng, mà là chân chính chính người tình cảm. Điểm này Trần Châu tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, bởi vì ban đầu ở hoàng thành cảnh ngoại thời điểm, trà trộn tại hoang trong bầy thú Trần Châu chưa bao giờ thấy qua như thế nhân tính hóa hoang thú ánh mắt. Những thứ này hoang thú, Trần Châu một câu nói phân nửa liền chẹn họng trở về, nơi này cũng không có hắn nói chuyện phân lượng tựa hồ. Khương Dịch cho Trần Châu một cái an tâm chớ vội ánh mắt, sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng chủ vị hiệu trưởng. Hiệu trưởng, căn cứ bên kia điều tra kết quả biểu hiện, tại nước Mỹ, Anh Hoa Quốc, quốc gia vũ trụ cùng Bắc Hẹn mấy chục cái quốc gia ở bên trong, phát hiện số lượng biến dị to lớn hoang thú quần thể, nhất là tới gần nước Mỹ quốc gia hoặc là cùng nó đi rất gần quốc gia, là phát hiện trước nhất biến dị hoang thú quốc gia, thẳng đến gần trong vòng 3 tháng, mới dần dần tại nước ta cảnh nội phát hiện. Đồng thời có một cái tên là Quỷ Nhà Lầu tổ chức khủng bố, công bố biến dị hoang thú là bọn hắn đưa lên tại nước ta, bọn hắn tại quốc gia vũ trụ, Anh Hoa Quốc, nước Mỹ tam quốc cảnh nội đều có cứ điểm, đã bị chúng ta người phát hiện cũng xác định căn cứ điểm. Liên quan tới Quỷ Nhà Lầu, Trần Châu đồng học có cùng bọn hắn giao chiến kinh lịch. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Trần Châu, Trần Châu thấy thế cũng minh bạch kêu mình tới mục đích là cái gì. Không, ngạch. Xác thực, ta lần thứ nhất cùng Quỷ Nhà Lầu giao thủ là ở quê hương Hoàng Thành, lúc ấy ta coi là ai muốn giết ta, về sau trải qua một ít chuyện, xác định thân phận của bọn hắn. Đồng thời bọn hắn có thể ngay tại chỗ chính thức trung tầng giai cấp, đối ta tuyên bố mặt ngoài lệnh truy nã, dẫn đến ta đi Lâm Thành tị nạn một đoạn thời gian. Thoại âm rơi xuống, phòng học yên tĩnh trở lại. Thầy chủ nhiệm, phó hiệu trưởng, Khương Dịch, hiệu trưởng bốn người đồng thời đem ánh mắt đặt ở Trần Châu trên thân. Những người khác nhưng không có loại phản ứng này. Chờ đợi trong chốc lát, Trần Châu cảm giác bầu không khí có chút quá phận xấu hổ, cũng là vội vàng ngồi xuống. Khương Dịch thu liễm ánh mắt, ho khan hai tiếng sau thu về chủ đề. Chương 131. Ngoại quốc cứ điểm, điều tra. Chương 131. Ngoại quốc cứ điểm, điều tra. Thoại âm rơi xuống, phòng học yên tĩnh trở lại. Thầy chủ nhiệm, phó hiệu trưởng, Khương Dịch, hiệu trưởng bốn người đồng thời đem ánh mắt đặt ở Trần Châu trên thân. Những người khác nhưng không có loại phản ứng này. Chờ đợi trong chốc lát, Trần Châu cảm giác bầu không khí có chút quá phận xấu hổ, cũng là vội vàng ngồi xuống. Khương Dịch thu liễm ánh mắt, ho khan hai tiếng sau thu về chủ đề. Không nói trước cái khác, liên quan tới lần này quỷ nhà lầu tổ chức vây quét hành động, ý tứ phía trên là phái người tiến đến xác định cứ điểm biến mất cùng nơi đó quỷ nhà lầu thành viên mạnh nhất chiến lực. Nghe được Khương Dịch lời nói, Trần Châu trầm tư, phái người tiến đến các quốc gia cứ điểm chung quanh tìm hiểu tin tức, không nói trước bọn hắn thân phận tính đặc thù, liền xem như có thể làm đến hợp lý thân phận, nếu như muốn khảo thí mạnh nhất chiến lực. Tất nhiên là không chịu phái một chút phổ thông lính tôn tướng qua đi trước, nhưng là thực lực quá mạnh cũng sẽ khiến hoài nghi, bởi vì như thế cường đại một tổ chức khủng bố, tất nhiên là đối với Hoa Hạ loại này tuyệt đối không cho phép bọn hắn tồn tại quốc gia ôm lấy địch ý mỗi một cái tiến vào bọn hắn phạm vi lãnh địa người Hoa, chỉ sợ đều phải đi qua một phen nghiêm khắc kiểm chứng thân phận. Nếu như người này một khi bị điều tra ra, lại tìm đến thực lực của hắn tư liệu, đối phương tùy tiện phái một cái thực lực không tầm thường đối thủ, một người thám tử cũng rất dễ dàng không có. Cho nên chuyện này nhất định là mang có phong hiểm, nhưng là nếu quả thật có thể làm được, lần này hành động tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ. Khương Dịch nhìn chung quanh một vòng về sau, phát hiện không có người mở miệng cũng vẫn không có bị đám người phơi lấy xấu hổ, ngược lại tập mãi thành thói quen giống như bình thản mở miệng, mời các vị thảo luận một chút đi. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ trong phòng họp lập tức vang lên một trận tiếng nghị luận. Trần Châu ngồi tại nguyên chỗ, một mực cắn ngón tay của mình giáp, ánh mắt thỉnh thoảng hướng phía dưới lướt tới. Trong đầu của hắn toàn bộ đều đang nghĩ lấy liên quan tới Úy Sảo Vân hôm nay nói với hắn lời nói, nghĩ không ra liền không thể đụng nàng. Cái này tại tình lữ ở giữa thật là rất nhức cả trứng. Nhưng là Trần Châu cũng là rất ngẫm lại lên đến chính mình đêm qua đến cùng đã làm gì, cùng một cái mỹ thiếu nữ xảy ra chuyện gì. Liền xem như Trần Châu cũng là muốn nhớ tới. Nhưng là bất kể là như thế nào trầm tư suy nghĩ, Trần Châu trong óc vẫn là đối đoạn thời gian kia trống rỗng, thật coi Trần Châu nghĩ mê mẩn thời điểm, Khương Dịch lúc này cũng là đi tới, vỗ vỗ Trần Châu bả vai. "Trần Châu, chuyện này không cần ngươi quan tâm, chờ một lát mới là liên quan tới ngươi hội nghị." Nghe được Khương Dịch lời nói, Trần Châu ngẩng đầu nhìn về phía vỗ tự mình bả vai Khương Dịch, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc, liên quan tới chính mình hội nghị. Chẳng lẽ lại là liên quan tới quỷ nhà lầu sự tình? Nhưng là mình chỉ là người bị hại, coi như muốn hỏi cũng là không có bao nhiêu tin tức có thể cho bọn hắn a. Nghi hoặc ở giữa, Khương Dịch đã đi trở về vị trí của mình, ngồi xuống về sau, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, sau đó tại băng lánh trên mặt bàn đánh hai lần, toàn trường ánh mắt trong nháy mắt bị Khương Dịch động tác hấp dẫn tới. "Chuyện này các ngươi xuống dưới lại cái khác họp thảo luận, hiện tại chủ nhiệm cấp bậc trở xuống tất cả đồng sự mời rời sân." Thoại âm rơi xuống, toàn bộ phòng họp trong cửa sổ trong nháy mắt rơi vào ánh nắng, không còn là trước đó cái chủng loại kia tối như mực, thần thú không chỉ có vô trí hư vô hắc ám. Nghe nói lời ấy, Trần Châu cũng không có động tác, đã Khương Dịch vừa rồi cố ý chạy tới cùng mình nói trận này hội nghị là liên quan tới chính mình, vậy hắn cũng không cần quá nhiều hoài nghi. Ngược lại là Trần Châu chung quanh mấy chục người bắt đầu đứng dậy, thẳng đến trong phòng họp chỉ để lại 4-5 người, Trần Châu lúc này mới phản ứng lại, nhìn xem chung quanh vẹn lưu lại hai người trung niên còn có phó hiệu trưởng thầy chủ nhiệm cùng Khương Dịch hiệu trưởng mấy người. Trần Châu trong lòng càng thêm cảm giác chuyện này đối với mình tới nói cũng không phải là cỡ nào tốt. "Tốt, hiện tại bắt đầu hội nghị." Khương Dịch nói để Trần Châu trong lòng run lên, cẩn thận nghe hội nghị nội dung. Nhưng là không đợi Khương Dịch mở miệng, bàn hội nghị vị trí trung tâm liền xuất hiện một đoạn hình chiếu thu hình lại. Mà cùng lúc đó, chung quanh vừa mới khôi phục bình thường cửa sổ liền lần nữa xuất hiện trước đó cái chủng loại kia để cho người ta liếc mắt một cái cũng cảm giác được dựng tóc gáy hư vô hắc ám. Nhưng là không có có người đem tinh lực của mình thả tại ngoại giới hư vô hắc trong bóng tối, mà là đem ánh mắt tập trung vào trước mắt hình chiếu bên trên. Hình chiếu thu hình lại vừa mới bắt đầu phát ra, Trần Châu con ngươi chính là bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì vì đoạn này thu hình lại cũng không phải là khác, mà là Trần Châu hôm qua ở trường học tân sinh thi đấu bên trong, vì bảo hộ Thiệu Hưng không nhận chí mạng thương hại, sử dụng viêm chi hô hấp, cùng toàn tập bên trong hô hấp pháp thủ đoạn công kích. Đồng thời đoạn này thu hình lại bị không ngừng phóng đại, thậm chí còn sử dụng HD chữa trị, có thể đem Trần Châu lồng ngực thậm chí là bộ mặt biểu lộ nhỏ bé co rúm đều cả biểu hiện ra ngoài. Hình chiếu thu hình lại tiếp theo tấm, Trần Châu chung quanh những cái kia hỏa diễm liền trong nháy mắt đốt lên, sau đó trong tấm hình phóng đại trên lôi đài trên mặt đất, trước đó không biết nơi nào tới hòn đá nhỏ đã hoàn toàn bị ngọn lửa cho đốt nước, sau đó toàn bộ chính là trực tiếp biến thành khối vụ khối. Mà Trần Châu những ngọn lửa này, tại từng đợt trong tấm hình, rất rõ ràng là trống rông xuất hiện. Nhìn thấy trước mắt thu hình lại, Trần Châu trong nháy mắt liền hiểu Khương Dịch nói tới cùng mình có quan hệ hội nghị là có ý gì. Đang lúc trong đầu hắn suy nghĩ hỗn loạn thời điểm, trước mắt hình tượng lập tức nhất chuyển, trực tiếp xuất hiện tại Trần Châu vung ra một quyền này về sau, Dương Tấn bàn tay bị hướng về sau đẩy đi cái kia một tấm trong tấm hình. Hỏa diễm quang mang hoàn toàn không giống như là chiều khổng tức cái chủng loại kia quyền phong ma sát hỏa diễm, ngược lại tựa như là chân chính hỏa diễm, lò sưởi trong tường, bếp nấu thậm chí là cái bật lửa loại hình đều hoàn toàn không cách nào chế tạo hỏa diễm. Hưng hực liên hỏa, nhiệt độ cao thiêu cháy tất cả. Thậm chí là cấp 3 Dương Tấn, bàn tay đều bị Trần Châu một quyền này truy trở nên đã có chút xuyên qua dấu hiệu, thậm chí Dương Tấn hiện tại hình thái lực phòng ngự tự lành lực đều là cao cấp nhất. Nhưng vẫn là bị Trần Châu một quyền kém chút xuyên qua, không chỉ có là hết sức kinh người, thậm chí để cho người ta có chút tê cả da đầu. Trần Châu ánh mắt ngưng lại, như là đã phân tích cái này phần bên trên, vậy hôm nay mục đích của bọn hắn, tất lại chính là hô hấp pháp. Không nghĩ tới bắt môn độn giáp không có bị coi trọng, ngược lại là hô hấp pháp lại bị người theo dõi, hơn nữa còn là như thế cẩn thận. Một đoạn hình tượng phát ra hoàn tất, toàn trường yên tĩnh lại, cái kia hai người trung niên nhìn xem Trần Châu ánh mắt hừng hực khí thế, cho dù là không có người giải thích liên quan tới đây hết thể hiện tượng, nhưng bằng mượn ở đây ánh mắt của tất cả mọi người, bọn hắn đã có thể ý thức được năng lực này đến cỡ nào biến thái. Bởi vì tại hình chiếu thu hình lại bên trong, bọn hắn không có phát hiện một tơ một hào biên tập, nói cách khác, cái này hỏa diễm là Trần Châu thông qua dị năng lấy và thân thể nguyên nhân bên ngoài nào đó loại năng lực phát động, mà lại loại năng lực này đối với thực lực tăng lên tựa hồ rất cường đại. Chương 132. Uy hiếp ta còn muốn hô hấp pháp. Ha ha. Chương 132. Uy hiếp ta còn muốn hô hấp pháp. Ha ha. Không cần linh khí thôi động, cũng không cần dị năng trèo trống, tính cả tự thân dị năng lại thêm bản thân linh khí, đơn giản chính là một người có được hai cá thể lực đầu, liền xem như nó bên trong một cái dùng hết, cũng y nguyên có thể sử dụng một cái khác tại thực tế chiến đấu bên trong sử dụng. Vụ đồng dạng năng lực. Mà lại đoạn video này bên trong tình huống cũng không tồn tại làm giả, không nói trước Trần Châu dị năng căn bản là nổi danh chữ mang cái lửa bên ngoài, liền cùng hỏa diễm không hề quan hệ năng lực. Nơi này là nơi nào? Nơi này chính là kinh thành đại học phòng họp, hiệu trưởng phó hiệu trưởng một đám hoa hạ quyền lợi tiếp cận Trần nhà nhân vật, có thể lừa gạt hai người bọn họ người bình thường, lừa gạt đến đánh lén. Căn bản là chuyện không thể nào. Cho nên lúc này chính đang nhớ lại từ đầu đến cuối tất cả mọi người, bao quát Khương Dịch ở bên trong, toàn bộ đem ánh mắt đặt ở Trần Châu trên thân. Trần Châu cảm nhận được chung quanh ánh mắt, cũng là cảm giác được áp lực từng đợt còn như sóng biển giống như đánh tới, nhưng lúc mặc kệ sóng biển lại thế nào hung mãnh, coi như diễn biến thành hải khiếu, Trần Châu cũng là vị nhưng bất động ngồi tại nguyên chỗ, mặt không đổi sắc. Mặc dù trong lòng đã nghĩ đến nên tìm cái gì giải thích, nhưng Trần Châu cũng là đối với chuyện này ngậm miệng không nói. Chỉ cần ngậm miệng không nói, coi như tại làm có thể nhịn dù lớn đến mức nào, còn có thể trực tiếp cướp ta hay sao? Nghĩ đến, Trần Châu hai mắt chúc long, dựa vào ghế trầm tư. Mà nhìn thấy Trần Châu bộ dáng này, Khương Dịch cũng là lòng dạ biết rõ, nhưng là rất đáng tiếc, hô hấp pháp bọn hắn nhất định phải đạt được, mặc kệ là làm dùng phương pháp gì. Lúc này thầy chủ nhiệm cũng là rung động nhìn bên cạnh ngồi Trần Châu, sau đó phó hiệu trưởng mở miệng. Trần Châu đồng học, không biết ngươi năng lực này là thế nào thông qua thân thể làm dùng đến? Trần Châu ánh mắt đặt ở mở miệng phó hiệu trưởng trên thân, sau đó mỉm cười, đây chỉ là quyền phong mà thôi, đồng thời liền xem như siêu nhân cũng không có khả năng chống rông phát ra hỏa diễm a. Sẽ chống rông sử dụng hỏa diễm kia là gỗ tiểu lạ. Nghe được Trần Châu lời nói, phó hiệu trưởng khẽ mắt nhịn không được kéo ra, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía thầy chủ nhiệm, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thầy chủ nhiệm lập tức hiểu ý, sau đó nhìn mình bên người Trần Châu, trong thần sắc mang theo một vòng ngưng trọng. Trần Châu a trời ạ, cố hiểm ác, ngươi là phó hội trưởng hội học sinh, một địa vị bây giờ thậm chí là muốn cùng ta cân bằng. Tin tưởng ngươi cũng tại hội học sinh cùng vừa rồi hội nghị bên trong nhìn cho tới bây giờ loại này biến lấy hoang thú cường đại, nếu như hoàng thủ học xong dị năng, nam nhân mệt lại là đem nhanh chóng biến mất. Như là đã ở chỗ này nói, vậy ta cũng không đang giấu giếm. Thầy chủ nhiệm ánh mắt nhìn về phía phó hiệu trưởng cùng hiệu trưởng, hai người đều là chậm rãi gật đầu. Thầy chủ nhiệm thấy thế quay đầu nhìn về phía Trần Châu, hiện tại Bắc Hẹn nước đã tại bị đại lượng hoang thú điên cuồng công kích, nếu như không phải là bởi vì nước ta thực lực tổng hợp cường đại, từ hải ngoại tới hoang thú chúng ta căn bản không có lực lượng chống cự. Bọn hắn hiện tại đã là phân thân thiếu phương pháp, nếu không phải mấy năm gần đây hoang thú hành động càng ngày càng sinh động, nước Mỹ tất nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tuyệt hảo đối với chúng ta tình hình trong nước quấy rối, hiện tại đừng nói là quốc gia khác, liền ngay cả nước Mỹ đều đã phân thân thiếu phương pháp. Quốc gia vũ trụ nếu không có trụ sở Mỹ quân trợ giúp, chỉ sợ cũng là sắp diệt quốc. Trần Châu ánh mắt thả tại thầy chủ nhiệm trên thân, lời này rơi vào Trần Châu trong thai lại là để hắn vô cùng rung động, biến dị hoang thú đều nhanh để quốc gia khác Mỹ quốc. Trần Châu ánh mắt chuyển rời đến hiện trường tương đối mà nói độ tín nhiệm tại hắn nơi này tương đối cao trên thân người. Cùng Khương Dịch liếc nhau, nhìn thấy Khương Dịch bình tĩnh như sóng ánh mắt, Trần Châu cũng là trong lòng cảm giác nặng nề. Là thật. Nghĩ tới đây, Trần Châu cũng là cảm giác có chút tê cả da đầu lên, nếu như nói toàn bộ hoang thú thú triều toàn bộ đều là loại kia biến dị dị năng hoang thú, nói như vậy, nếu như một khi tao ngộ tay thao, coi như toàn bộ kinh thành đại học hơn 10 vạn giác tỉnh giả xúc động, vậy cũng nhiều nhất có thể cùng hoang thú đại quân hình thành một cái đối lập bình đẳng vị trí, đồng thời hoang thú thân thể chỉnh thể tới nói muốn so thân thể của nhân loại tình huống càng thêm cường đại. Nói cách khác, một khi phát sinh đại cô ui chớ y giờ e hoang thú xâm lấn thời gian, như vậy nhân loại trận doanh không hề nghi ngờ sẽ hướng thiên về một bên. Liền xem như nhân loại phương có vô số thiên tài, nhưng này lại có cái gì? Thiên tài phương diện có một người, nhưng là hoang thú cùng thiên tài ngang nhau thực lực cũng không chỉ có một. Có lẽ ngắn ngủi an toàn có thể giữ gìn, nhưng về sau đâu? Đợi đến quốc gia khác không chịu nổi gánh nặng thời điểm, nhân loại cùng hoang thú đối lập phương diện bên trên, hoang thú quy mô tiến công hoa hạ phương, hoang thú cùng thiên tài đều là tiêu hao phẩm, nhưng là hoang thú sinh sôi năng lực cần phải so với nhân loại cường đại nhiều lắm. Cho nên lúc này liền tiếp tục một cái có thể tăng lên nhân loại thực lực tổng hợp đây này người xuất hiện, mà hô hấp pháp cái này tương đương với hai cái HV hai cái dị năng năng lực chính là hiện đến trọng yếu vô cùng. Nghĩ tới đây, Trần Châu cũng bắt đầu lộ vẻ do dự, coi như mình không giao ra đi, nếu như loại kia nhẹ thẻ xuất hiện, tự mình có lẽ có biện pháp hòa hệ đến, nhưng là thân nhân bằng hữu của hắn đâu. Không nói có người hay không tính, lương tâm dù sao cũng nên có, người xa lạ chết sống hắn không xem vào, nhưng là cha mẹ của hắn còn có đã từng cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh đệ làm sao bây giờ? Còn có Úy Sảo Vân bọn hắn. Cái này để Trần Châu lâm vào một cái vòng lặp vô hạn. Tức nghĩ chỉ lo thân mình, nhưng lại muốn bảo hộ tất cả mọi người. Lúc này Trần Châu cũng là xoắn xuýt lên, nhưng nếu như giao ra hô hấp pháp, có lần thứ nhất, có lẽ liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Trên thế giới này, thực lực vĩnh viễn là giữ gìn tự thân lợi ích thứ nhất cơ sở, nếu như Trần Châu thực lực không có đạt tới đủ để cùng bọn hắn khiêu chiến tình trạng, giao ra những vật này, sớm muộn chính là sẽ bị hại một cái kia. Suy nghĩ ở giữa, những người khác cũng là ngay cả vội mở miệng quên lơn. Ngay tại Trần Châu có chút dao động thời điểm, hiệu trưởng mở miệng. Trần Châu. Nghe được cái này chưa từng nghe từng tới lời nói, Trần Châu đột nhiên mở to mắt, sau đó liền thấy một mực nhắm mắt lại hiệu trưởng lúc này mở ra cặp mắt của mình. Thâm thúy vô cùng giống như không biết tinh không ánh mắt để Trần Châu có thể cảm giác được rõ ràng trong đó trống rỗng. Trần Châu, giao ra năng lực này, ngươi cứu được không chỉ là người bình thường, giác tỉnh giả, còn có toàn bộ hoa hạ, thậm chí là toàn bộ thế giới. Nhưng là, nếu như ngươi có năng lực cứu vớt tất cả mọi người lại không làm, vậy ngươi có lẽ sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Nghe được câu này, Trần Châu ánh mắt ngưng tụ tại hiệu trưởng trên thân, đây là tại uy hiếp tự mình. Đã dạng này, Trần Châu cũng không muốn tiếp qua nói nhảm nhiều, đã nói như vậy, vậy hắn liền còn liền thật không cho, chuyện sau đó, lại nghĩ biện pháp đi, giống như nói rời đi kinh đại hắn liền sống không nổi, lấy thực lực của mình cùng đâu ngươi, tìm nơi nương tựa Phục Sáng cùng Ma Đô cái nào không phải muốn đoạt lấy. Nghĩ đến, Trần Châu đứng dậy liền đi. Khương Dịch, giúp ta kéo cửa xuống. Không. Thoại âm rơi xuống, trung quanh cửa sổ trong nháy mắt khôi phục lại, Trần Châu đẩy cửa rời đi, cũng mặc kệ trong phòng họp những người khác phản ứng. Chương 133. Lại đến Lâm Thành. Chương 133, lại đến Lâm Thành. Hiệu trưởng, hiện tại Trần Châu cũng không thể nói như vậy à, năng lực của hắn rất cường đại, tin tưởng ngài cũng rõ ràng cái năng lực ý vị như thế nào. Phó hiệu trưởng liền vội vàng đứng lên liền muốn đuổi theo. Hiệu trưởng thấy thế mở miệng, không cần đi truy, nếu như hắn muốn chuyển trường hoặc là làm những chuyện khác, ai đều không cần can thiệp, ta quan tâm không phải năng lực, chỉ có nắm giữ ở trong tay thế cục mới là trọng yếu nhất. Hắn không phải như vậy xuẩn người, mật thiết chú ý người đứng bên cạnh hắn, năng lực cho ai không trọng yếu, chỉ cần có thể bảo hộ Hoa Hạ, liền xem như chúng bạn xa lánh người, chúng ta cũng cần tiếp nhận. Hiệu trưởng nói để đám người trầm mặt lại, phó hiệu trưởng cũng ngừng tự mình truy Trần Châu bộ pháp. Khương Dịch cũng là không nói một lời đi ra phòng họp, rời đi phòng họp về sau, nguyên bản chung quanh náo nhiệt đám người lúc này cũng không biết tại sao luôn cảm thấy có chút ầm ĩ, Trần Châu ánh mắt nhìn người trước mắt bầy, trong đầu cũng không biết đang suy tư cái gì. Sau đó Khương Dịch thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Trần Châu bên người. Trần Châu. Nghe được đạo thanh âm này, Trần Châu quay đầu nhìn về phía Khương Dịch. Không đợi Trần Châu hỏi thăm hắn ý đồ đến, Khương Dịch trước tiên mở miệng, "Trần Châu, đi theo ta." Nghe được Khương Dịch lời nói, Trần Châu cũng là sững sờ, sau đó đi theo Khương Dịch cùng nhau đi vào hội học sinh cao ốc ở trong đi tại cầu vượt hành lang bên trên lúc, chung quanh học sinh đều là đối hai người nghị luận ầm ĩ, hội học sinh hội trưởng cùng phó hội trưởng đều là danh khí lớn đến khủng khiếp người, hai người giống như vậy đi cùng một chỗ thời gian cơ hồ có thể nói là không có. Dĩnh loại người này sao? Trần Châu cùng Khương Dịch đi vào hội học sinh hội trưởng trong văn phòng. Tiến vào phòng họp, Trần Châu mới mở miệng hỏi, "Thế nào?" Khương Dịch quay người nhìn về phía Trần Châu, sau đó trong mắt thấp giọng mở miệng, "Chứ không cần nói." Nghe được Khương Dịch lời nói, Trần Châu trong lòng càng thêm nghi hoặc lên là yêu, nhưng là cũng không nói thêm gì nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Dịch thân thể. Sau một khắc, Trần Châu cũng cảm giác được thấy hoa mắt. Sau đó Trần Châu cũng cảm giác mình đã đi tới một mảnh xa lạ trong khu vực. Sau một lát, trước mắt thế giới lần nữa một hoa, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trần Châu đi chơi cái nào không có có phản ứng chút nào thời gian, diễn đàn hình tượng bắt đầu bị không ngừng lóe ra, Trần Châu ánh mắt không ngừng biến chuyển, nhưng là nhanh chóng như vậy dịch chuyển không gian cũng ý nguyên để hắn có chút đầu váng mắt hoa cảm giác. Dứt khoát Trần Châu trực tiếp nhắm hai mắt lại, một lát sau, Trần Châu cảm giác được loại này để cho người ta buồn nôn cảm giác hôn mê giờ, Trần Châu mới chậm rãi mở hai mắt ra. Trần Châu ánh mắt chằm chằm lên trước mắt tràn diện chờ đến trong hai mắt cảnh tượng trở nên thanh tỉnh về sau, Trần Châu rốt cục bị kinh đến. Lâm Thành. Trần Châu ánh mắt nhìn trước mắt tòa này ý nguyên bị đại thụ bao phủ thành thị. Khương Dịch quay đầu nhìn về phía Trần Châu, ánh mắt ngưng lại, người quả nhiên biết. Trần Châu nghe vậy nghi ngờ nhìn về phía Khương Dịch, có ý tứ gì? Ngươi nhìn nơi này có cảm giác gì? Nghe được Khương Dịch lời nói, Trần Châu lập tức sửng sở, cái gì cảm giác gì? Khương Dịch nghe vậy nhíu mày, ngươi không nhìn thấy gốc cây kia sao? Trần Châu nghe vậy giật mình, có thể a? Khương Dịch nghe vậy gật đầu, nhìn thấy gốc cây kia, có cái gì cảm giác khó chịu hoặc là trên thân thể xuất hiện biến hóa gì? Trần Châu ánh mắt tập trung ở trước mắt đại thụ bên trên, sau đó mở miệng. Cảm giác khó chịu? Ngươi chỉ cái gì? Trần Châu cẩn thận cảm giác trên thân có cái gì dị dạng, nhưng là nhắm mắt suy nghĩ sâu xa trong chốc lát về sau, Trần Châu mở to mắt lắc đầu. Cũng không có cái gì cảm giác khó chịu, cây này đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Nghe được Trần Châu lời nói, Khương Dịch gật gật đầu, sau đó mang theo Trần Châu tiến vào trong thành. Đi theo ta. Trần Châu nghe vậy gật đầu, sau đó đi theo Khương Dịch tiến vào thành nội, ánh mắt của hắn không ngừng tại bốn phía nhìn xem, thỉnh thoảng trốn tránh đi ngang qua người đi đường. Khương Dịch tại hành tẩu quá trình bên trong, nhìn xem Trần Châu bộ dáng này, cuối cùng cũng là chịu không được quay người trầm giọng nói, "Trần Châu, ngươi đang làm gì? Liền không thể thành thành thật thật đi sao?" Trần Châu nghe vậy lập tức sửng sốt, nhiều người như vậy, ngươi đều không cho đường sao? Nghe được Trần Châu lời nói, Khương Dịch nhướng mày, cảm giác được không thích hợp về sau, ngay cả vội mở miệng đạo, "Có ý tứ gì? Ngươi nào?" Trần Châu ánh mắt chằm chằm lên trước mắt Khương Dịch, phát hiện đối phương không có đang nói đùa thời điểm, Trần Châu cũng là hơi kinh ngạc, cái gì người nào? Trung quanh nhiều người như vậy, ngươi không nhìn thấy? Nơi nào có người? Nơi này không phải một tòa phế tích thành sao? Khương Dịch cũng bị Trần Châu nói cho bị hôn mê rồi, nhìn xem Trần Châu kinh ngạc nói, "Đợi lát nữa, trong mắt của ngươi tòa thành thị này lại là vứt bỏ thành thị." Trần Châu nghe được Khương Dịch hoa trực tiếp đem nó đánh gây nói. Khương Dịch nghe vậy cũng là ngưng trọng gật đầu, sau đó cùng Trần Châu liếc nhau, hai người ăn ý bắt đầu đối với song phương trong mắt nhìn thấy thành thị đặc thù đối song sau, Trần Châu sâu thở ra một hơi, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin. Cho dù là lâu dài mặt đờ trên mặt cũng là một mặt chấn kinh. Khương Dịch trong mắt Lâm Thành là hoang tàn vắng vẻ, phế tích một mảnh thành thị, chỉ có cái này quả đại thụ là thành thị điểm đặc biệt, mà trong thành phố này, ngoại trừ quỷ nhà lầu tổ chức người đến đây, người bình thường thậm chí không nhìn thấy cái này quả đại thụ, đồng thời không có Trần Châu nói tới thành thị kiến trúc cái gì, ở trong mắt Khương Dịch là hoàn toàn phế tích, mặc kệ là nguyên bản nhà cao tầng, vẫn là nhà lầu, toàn bộ đều đã rách nát vô cùng, tựa như là trải qua cái gì. Thảm liệt chiến hỏa tẩy lễ thành thị đồng dạng đổ nát thê lương, rách nát không chịu nổi. Mà Trần Châu cùng Khương Dịch trong mắt Lâm Thành lại vừa vặn tương phản, tại Trần Châu trong mắt, tòa thành thị này mười phần phồn hoa, ngoại trừ cái này quả trần trụi đại thụ bao phủ cả tòa thành thị bên ngoài, cả tòa thành thị đều là mười phần phồn hoa, phồn vinh. Hai người liếc nhau, đều là trầm mặc lại. Hai người đầu óc cực tốc chuyển động, đều nghĩ đến phương hướng khác nhau sự tình. Trần Châu trong đầu liên tưởng đến hắn đi vào tòa thành thị này thời cơ cùng Ý Xảo Vân trong mắt thế giới. Ba người trong mắt ba cái khác biệt Lâm Thành ba, mà lại đã Khương Dịch nói là phế tích trạng Lâm Thành, cái kia trong mắt của hắn những người này, lại có thể tính là cái gì? Trần Châu trong lòng cảm giác nặng nề, ánh mắt nhìn chằm chằm chung quanh Lâm Thành, nhìn thấy một cái không thấy đường người đi đường hướng phía hắn đi tới, Trần Châu không tránh không né, đứng tại chỗ. Ngay tại hắn sắp đụng vào thời điểm, vừa rồi hướng phía Trần Châu đi tới người đi đường lúc này quay đầu lại, nhìn thấy Trần Châu cũng là vội vàng nghiêng người tránh thoát. Miệng bên trong còn nhỏ giọng mắng lấy Trần Châu không có mắt. Nhìn thấy cái này cùng người bình thường không khác nhau chút nào phản ứng, Trần Châu càng thêm nghi ngờ, có thể nhìn thấy tự mình, tự nhiên cũng liền có thể đụng phải hắn, đã dạng này, cái kia cũng chỉ có một biện pháp có thể xác định ai là hư giả. Trần Châu ánh mắt nhìn về phía Khương Dịch, Khương Dịch nhìn thấy Trần Châu nhìn xem không khí ngẩn người, khi thì nghi hoặc khi thì giật mình biểu lộ, lập tức nghĩ đến Trần Châu ý nghĩ lúc này. Hai người liếc nhau, sau đó đồng thời gật đầu. Chương 134. Quỷ nhà lầu tổ chức, hai người trong mắt khác biệt. Chương 134. Quỷ nhà lầu tổ chức, hai người trong mắt khác biệt. Khương Dịch nhìn xem Trần Châu, sau đó hướng phía bên người không đi tới. Mà ở trong mắt Trần Châu lại không phải như vậy, bởi vì bên này đất trống ở trong mắt Khương Dịch là một vùng phế tích, đá vụn tạt bã. Nhưng là ở trong mắt Trần Châu lại hoàn toàn không giống, bên này phế tích trong mắt hắn trên thực tế là một nhà bán hoa quả cửa hàng, lúc này Khương Dịch chính hướng phía phế tích đi đến, chung quanh người đi đường cũng đang vô tình hay cố ý tránh đi hắn. Mà Khương Dịch làm như vậy lời nói, Trần Châu liền có thể thông qua tầm mắt của mình để Khương Dịch tham dự vào trong mắt của hắn thế giới cửa hàng bên trong. Nếu như nói Khương Dịch có thể quấy nhiễu được trong mắt của hắn thế giới, như vậy không hề nghi ngờ, trong mắt của hắn thế giới chính là chân thật, bởi vì Lý Sảo Vân cũng có thể cùng thế giới này tiến hành hô động. Nhưng là nếu như Khương Dịch cũng không thể cùng Trần Châu trong mắt thế giới tiến hành hô động lời nói, như vậy kết quả là còn chờ khảo lượng. Nếu là Khương Dịch không cách nào hô động, cái kia Trần Châu cùng Lý Sảo Vân trong mắt nhìn thấy thế giới đến tột cùng là cái gì? Là giả. Nhưng là Trần Châu vì cái gì có thể cùng thế giới này hô động? Là thật. Nhưng là những người khác vì cái gì không nhìn thấy? Vẫn là nói, Trần Châu cùng Lý Sảo Vân là hư giả. Mà hết thảy này đều đem vào lúc này bị triệt để truy vấn ra, phân tích mở tòa thành thị này chân chính diện mục. Khương Dịch thân thể bắt đầu hướng phía cửa hàng đi đến, Trần Châu nhìn xem Khương Dịch trước mặt cửa hàng, sau đó chỉ huy Khương Dịch đi vào cửa hàng. Khương Dịch, phía bên trái bên cạnh hai cái thân vị. Trần Châu ánh mắt thả nhìn chằm chằm từ cửa hàng ra người đi đường, nhưng là không ai để ý Khương Dịch, hay là không nhìn thấy cũng không nhất định. Khương Dịch căn cứ Trần Châu nói phía bên trái bên cạnh xê dịch hai cái thân vị về sau, tiếp tục chậm rãi hướng phía trước đi đến. Trần Châu nhìn xem khoảng cách Khương Dịch chỉ có 3 bước cổng, trên trán cũng không nhịn được có chút toát ra mồ hôi, không biết là vì cái gì, Trần Châu lại có chút sợ hãi nghiệm chứng chuyện này. Một giọt mồ hôi thuận mũi chảy xuống, nhìn xem Khương Dịch tiếp tục hướng phía trước đi tới. Đi thẳng. Nghe được Trần Châu lời nói, Khương Dịch bộ pháp cũng lớn mật lên, chỉ bất quá hành động tốc độ y nguyên có chút chậm chạp. Một bước, hai bước, ba bước. Khương Dịch bộ pháp xê dịch, chậm rãi đi hướng cửa hàng cửa. Chỉ kém một bước cuối cùng. Trần Châu gắt gao nhìn chằm chằm Khương Dịch cùng cửa hàng cổng, bên người người qua đường nhìn thấy Trần Châu phản ứng đều là vội vàng né tránh, nhưng lúc này Trần Châu lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Một bước cuối cùng. Trần Châu nhìn xem Khương Dịch nói, Khương Dịch cũng ở trước cửa ngừng chân, quay đầu nhìn thoáng qua Trần Châu. Mà chính là tại hắn quay đầu trong chớp nhoáng này, Trần Châu con ngươi lại bỗng nhiên co lại lên, sau đó giống như là mất hồn giống như si ngốc bộ dáng nhìn xem Khương Dịch. Thế nào? Khương Dịch nhìn thấy Trần Châu biểu lộ lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, Trần Châu biểu lộ tuyệt đối là chuyện gì xảy ra. Nghe được Khương Dịch lời nói, Trần Châu có chút hoảng hốt ngẩng đầu, mở mịt nhìn về phía Khương Dịch, sau đó mở miệng, "Đi thôi, rời khỏi nơi này trước." Khương Dịch nghe vậy chân mày nhíu càng thần, nhưng là cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, đi theo Trần Châu bộ pháp rời đi vừa rồi phiến khu vực này đi vào một chỗ vô danh trong hẻm nhỏ, trong góc tối lưu ngang người lẫn nhau. Trần Châu mới lựa chọn trả lời Khương Dịch vấn đề đem tự mình vừa mới nhìn đến hết thảy chi tiết nói ra. Vừa rồi ngươi khi tiến vào cửa hàng thời điểm, từ bên trong ra một người. Nghe được Trần Châu lời nói, Khương Dịch cũng là bỗng nhiên phản ứng lại. Vừa rồi Trần Châu cũng đã nói, vừa rồi tự mình khoảng cách cửa hàng đại môn chỉ có cách xa một bước, đang nhìn cái kia phế tích lớn nhỏ, đại môn tất nhiên chỉ có một cái thân vị dáng vẻ. Nếu có người từ trong đó ra tới, một bước khoảng cách tuyệt đối là không cách nào dung nạp người kế tiếp thông qua. Nói cách khác, vừa rồi từ cửa hàng bên trong ra người tới, không phải xuyên qua tự mình, chính là hắn biến mất. Khương Dịch nhìn xem Trần Châu, cắt móng tay suy đoán toàn bộ nói ra. Trần Châu đầu óc hỗn loạn gật đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nếu như thành phố này bên trong tất cả mọi người là hư giả lời nói, cái kia ta nhìn thấy chính là cái gì? Còn có, người dẫn ta tới đây là vì cái gì? Trần Châu ánh mắt chằm chằm lên trước mắt Khương Dịch. Khương Dịch lúc này cũng là nhớ lại mục đích của chuyến này, nhưng là trước mắt những thứ này biến cố đúng là đánh gãy ý nghĩ của hắn. Nhìn xem Trần Châu, đang phát sinh nhiều chuyện như vậy về sau, hắn cũng là không có muốn giấu giếm ý tứ. Quay đầu nhìn Trần Châu, sau đó mở miệng. Nơi này là Lâm Thành, nhưng là đã diệt vong trên trăm năm Lâm Thành. Mặc dù không thẳng tới ngươi khi đó là vào bằng cách nào, nhưng là quỷ nhà lầu mấy năm gần đây hoạt động đều là vây quanh nơi này tiến hành. Mặt khác, nơi này còn có một cái khác địa danh, sinh mệnh cấm khu. Người bình thường căn bản là vào không được, chớ nói chi là có thể nhìn thấy bao phủ tòa thành thị này đại thụ, nhưng là ngươi không chỉ có thể tiến đến, nhìn thấy đại thụ, còn có thể nhìn thấy tòa thành thị này trước kia dáng vẻ. Trần Châu nghe vậy sững sờ, trước kia dáng vẻ. Khương Dịch gật gật đầu, không sai, trước kia dáng vẻ, căn cứ ngươi vừa rồi miêu tả, ngươi thấy hẳn là mấy trăm năm trước, Lâm Thành còn không có diệt vong lúc hình tượng. Trần Châu nghe vậy lập tức trầm tư. Sau đó hắn ngay cả vội mở miệng, nếu là dạng này, vậy ta làm sao có thể cùng Lâm Thành bên trong người hoặc là công trình kiến trúc hô động đâu? Khương Dịch nghe vậy cũng là gật đầu trầm tư. Lông mày nhíu lên, ta cũng đang tự hỏi chuyện này, nếu là mấy trăm năm trước tàn ảnh, ngươi vì cái gì có thể cùng nơi này hết thảy giao lưu? Không. Hai người trầm tư, ánh năng thấu quá đỉnh đầu lá cây tản mát tại trước mặt hai người trong nháy mắt ngẩng đầu. Đại thụ gốc rễ. Trần Châu cùng Khương Dịch trong nháy mắt kịp phản ứng, sau đó liền hướng phía Úy Sảo Vân đã từng nói chính phủ thành phố cao ốc tiến đến, Trần Châu cùng giáo trình làm rất đúng nhanh. Không ra một lát, Khương Dịch liền mang theo Trần Châu thuấn di đến thành vị trí trung tâm. Các loại chạy tới trong thành về sau, Trần Châu cùng Khương Dịch đi tới chính phủ thành phố trước mặt, vốn nên trở thành đại thụ gốc rễ Trần Châu, lúc này nhìn thấy lúc trước gốc rễ vị trí, vậy mà biến thành Úy Sảo Vân đã từng trong miệng. Chính phủ thành phố cao ốc. Trần Châu trong con mắt mông cổ đột nhiên co vào. Sau đó không biết là vì cái gì, hắn không hiểu có chút sợ hãi, không tự chủ lui về phía sau hai bước. Khương Dịch không kịp phản ứng Trần Châu lúc này bộ dáng, hắn chênh lệch cũng đến có người lại tới đây, trực tiếp mang theo Trần Châu thuận nghĩa đến xa xa trong hẻm nhỏ nhìn xem bên này. Ngươi thế nào? Tỉnh táo a ngươi, có người đến. Khương Dịch nhìn xem Trần Châu nói. Trần Châu cũng là thu liễm một chút tự mình không hiểu thấu sợ hãi tâm lý, hai người nhìn xem chính phủ thành phố trước đại lâu phương lại tới đây hai người. Người nào? Trần Châu hỏi. Khương Dịch mẫu càng chầm chầm trong chốc lát hai người kêu mang tính tiêu chí áo bào đen, sau đó mở miệng, có thể tiến vào nơi này, đồng thời còn thành quần kết đội, ngoại trừ không gian hệ, chính là quỷ nhà lầu tổ chức thành viên. Người bình thường đều là không cách nào tiến vào bị tỷ tỷ bao khỏa ẩn giấu sinh mệnh cấm khu. Chương 135. Truy sát, Khương Dịch không cách nào đụng phải đối thủ. Chương 135. Truy sát, Khương Dịch không cách nào đụng phải đối thủ. Trần Châu nghe vậy nghi ngờ nói, vậy bọn hắn là vào bằng cách nào? Không biết, bọn hắn hẳn là có cái gì phương pháp đặc thù. Trần Châu nghe vậy cũng không tiếp tục nhiều chuyện, lặng lặng nhìn hai người kia. Rất nhanh, hai người chỉ là đứng tại nguyên chỗ nói chuyện một hồi về sau, liền rời đi nơi đó. Trần Châu cùng Khương Dịch cũng là cấp tốc đến đại thụ gốc rễ vị trí quan sát. Khương Lấy cũng không có phát hiện cái gì chỗ không đúng, mà đúng lúc này, một đạo sóng linh khí trong nháy mắt từ phía sau chuyển đến, Trần Châu phản ứng hết sức nhanh chóng, trực tiếp đem bên người Khương Dịch hướng về bên cạnh va chạm. Sau đó một đạo công kích trong nháy mắt nổ tại Trần Châu trước kia đứng đấy dưới chân, Khương Dịch nhìn thấy Trần Châu đột nhiên đem tự mình đẩy ra cũng là một mặt mở mịt bộ dáng. Trần Châu nhìn thấy Khương Dịch bộ mặt biểu lộ cũng minh bạch hắn là không nhìn thấy sự tồn tại của đối phương. Có người muốn giết chúng ta, bọn hắn công kích đối ta hữu hiệu, tại hướng 3 giờ. Trần Châu nhìn thoáng qua mình bị đạo này công kích cọ sát ra vết cắt nhưng là cũng không có phá vỡ tự mình phòng ngự công kích, trực tiếp liền đối Khương Dịch hô lớn. Song vừa nghe đến Trần Châu nói cũng là trước tiên sử dụng dị năng, trực tiếp một đạo không gian chạm kích xuyên qua, nhưng là ở trong mắt Trần Châu, Khương Dịch công kích lại trực tiếp xuyên qua tập kích tự mình thân thể của người kia, tựa như không tồn tại đồng dạng. Nhìn xem Trần Châu, người áo đen cũng là nhếch miệng cười một tiếng, ngươi đang cùng quỷ nói chuyện sao? Không có chuyện, một hồi ta liền có thể để ngươi nhìn thấy quỷ. Trần Châu nhìn đối phương mở miệng, ngươi là ai? Người áo đen nghe vậy cười càng thêm càn rỡ. Sau đó mấy chục người đem Sâm Châu bao bọc vây quanh, mà một người trong đó tựa như là hình chiếu, cùng Khương Dịch chủ điệp. Ngươi công kích không đến bọn hắn, một hồi giúp ta thuấn di là được rồi, 10 cái cấp 2, một cái cấp 3, ta có thể giải quyết. Trần Châu nói với Khương Dịch, nghe được đối phương chiến lược phối trí, Khương Dịch gật gật đầu, cũng không cần lo lắng quá mức. Viêm chi hô hấp. Toàn tập bên trong. Trần Châu hít thở sâu một hơi, sau đó trên nắm tay trong nháy mắt xuất hiện một tia cuốn quanh lấy hỏa diễm. Oeng. Một tiếng bạo hưởng, Trần Châu thân thể đột nhiên xuất hiện ở vừa rồi công kích mình cấp 3 người áo đen sau lưng. Sau đó trong nháy mắt sử dụng cuốn quanh lấy hỏa diễm nắm đấm công kích về phía người áo đen. Người áo đen cũng là bị Trần Châu tốc độ giật nảy mình, căn bản không có thời gian phản ứng, trực tiếp liền bị Trần Châu một quyền đánh trúng. Lực trùng kích tại hắc bảo nhân thân thể bên trong điên cuồng đánh thẳng vào, sau đó một đạo hỏa diễm từ người áo đen trước người xông ra, người áo đen lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Trần Châu không có cho đối phương thời gian phản ứng, đuổi tại đối phương 10 cái cấp 2 giác tỉnh giả đến đây trong nháy mắt, Trần Châu lần công kích thứ 2 lần nữa sử dụng ra. Xì gặng. Quát khẽ một tiếng, Trần Châu ngón tay tựa như cứng rắn sắc bén cứng rắn hợp kim, trực tiếp xuyên thủng trước mắt người áo đen ngực, người áo đen cảm giác được trái tim dị dạng, không thể tin túi đầu nhìn về phía Trần Châu ngón tay, sau đó Trần Châu hướng về sau co lại. Thân thể của hắn lập tức đã mất đi điểm chống đỡ, ngã xuống. Trần Châu nhìn xem ngã trên mặt đất dần dần thi thể lạnh băng, cũng là hơi kinh ngạc, làm sao có thể yếu như vậy? Trần Châu trong lòng yên lặng suy tư một lát. Nhưng cái khác giác tỉnh giả nhìn thấy trước mắt lao đại lại bị Trần Châu hai chiêu mất mạng, cũng là hoảng hồn, vội vàng bắt đầu chạy trốn. Không ra một lát, Trần Châu cũng đã đem 10 người giết chết 4-5 cái, lúc này đem lại muốn giết chết một người lúc. Trần Châu cùng giác tỉnh giả ở giữa xuất hiện một cái bóng đen. Cấp 4. Trần Châu con ngươi co rụt lại, sau đó hô to lên tiếng, Khương Dịch một trong nháy mắt hiểu ý trực tiếp đem Trần Châu cùng mình thuấn di rời đi. Cấp 4 giác tỉnh giả nhìn thấy Trần Châu vậy mà trong nháy mắt biến mất, cũng là trong lòng kinh ngạc vô cùng, loại tốc độ này, thật là nhân loại có thể làm được. Hai người thuận nghĩa biến mất một giây sau, cấp 4 cường giả cũng là vội vàng đuổi theo. Ba người cứ như vậy tại thành thị Chi Tông triển khai đánh giằng co, mặc kệ thuấn di có bao nhanh có bao xa, một giây sau cấp 4 cường giả cũng sẽ trong nháy mắt đuổi theo bọn hắn. Khương Dịch cũng đang không ngừng hỏi đến liên quan tới cấp 4 vị trí, lấy bảo đảm hai người cùng nó bảo trì một cái khoảng cách an toàn. Trần Châu ánh mắt không ngừng tránh hướng phía sau cấp 4 cường giả trên thân. "Đừng chạy, Trần Châu, nóng lên quỷ nhà lầu, coi như ngươi chạy tới ngoại quốc, đều tuyệt đối chạy không thoát tổ chức truy sát, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết." Nghe được người trước mắt này lời nói, Trần Châu trong đầu lóe lên trước đó lần đầu tiên tới Lâm Thành lúc gặp phải muốn dây dưa cả đời thiếu nữ tao nộ. "Truy sát, quỷ nhà lầu." "Không đúng không đúng." Trần Châu trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc, hàng yêu phổ tự mình lần đầu tiên tới Lâm Thành về sau, Úy Sảo Vân tao nộ hết thảy. Ta hiện tại kinh lịch, không phải liền là Sảo Vân lúc trước kinh lịch hết thảy. Thế nhưng là chúng ta đến cùng có cái gì điểm giống nhau? Trần Châu nhíu mày suy nghĩ sâu xa, liền ngay cả Khương Dịch hỏi thăm đều không có nghe được. Khương Dịch gặp Trần Châu nghĩ tới điều gì, cũng không còn quá nhiều hỏi thăm, bắt đầu mang theo Trần Châu không quy tắc lung tung thuần gì, nếu là hắn có thể công kích đạt được đối phương, căn bản là không cần đến giống như vậy, cùng con rồi không đầu đồng dạng mụ chạy trốn. Trần Châu lúc này trong đầu bắt đầu nhanh chóng so sánh trước mắt tình cảnh của mình kinh lịch cùng lần đầu tiên tới Lâm Thành là Úy Sảo Vân tao ngộ hết thảy. Làm phát hiện hết thảy tự nhiên giống nhau như lúc về sau, Trần Châu lập tức giật mình, sau đó bắt đầu suy nghĩ hắn cùng Úy Sảo Vân điểm giống nhau, xảy ra chuyện như vậy không thể nào là vô duyên vô cớ, nhưng là duy nhất không mở điện chính là Khương Dịch không nhìn thấy Lâm Thành bên trong tất cả mọi người, đây cũng là vì cái gì? Suy nghĩ ở giữa, Trần Châu trong lúc vô tình thấy được thân cây chi nhánh, phản phất là sao chổi đụng địa cầu, linh quang lóe lên về sau, Trần Châu bỗng nhiên đi đến một cái hoàn toàn địa phương khác nhau. Khương Dịch, đi Lâm Thành bí cảnh. Không sai, Lâm Thành bí cảnh. Trần Châu lúc trước tới Lâm Thành về sau, khi biết được Úy Sảo Vân cùng trong mắt của hắn thế giới cũng không giống nhau thời điểm, Trần Châu cùng Úy Sảo Vân liền tiến vào Lâm Thành bí cảnh bên trong, đồng thời tại Lâm Thành bí cảnh trí tuệ tổng, Trần Châu cùng Úy Sảo Vân trong mắt thế giới đều là giống nhau, cũng không tồn tại thế giới khác biệt, nói cách khác, chỉ cần Trần Châu cùng Khương Dịch hai người tiến vào Lâm Thành bí cảnh, là chán nghiêm trọng bí cảnh không giống, liền có thể chứng minh là ai có vấn đề. Khương Dịch nghe được Trần Châu nói cũng không có suy nghĩ sâu xa cái gì, hắn chưa từng có đi vào qua Lâm Thành bí cảnh, cũng không biết bên trong là tình huống như thế nào. Nhìn thấy Trần Châu tốc độ lần nữa bạo tăng, hậu phương cấp 4 giác tỉnh giả tốc độ cũng càng thêm nhanh chóng truy đuổi. Mà mặc kệ hắn lại thế nào truy, tại đối mặt Khương Dịch thuấn di vẫn là có chút lực bất tòng tâm. Có mục tiêu điểm, Khương Dịch tốc độ cũng là càng thêm tăng tốc, rất nhanh liền đem cấp 4 cường giả xa xa hất ra, cho đến nhìn không thấy mới thôi. Mà Trần Châu cùng Khương Dịch hai người lúc này cũng đều đã xuất hiện ở Lâm Thành bí cảnh tiền, chương 136. Dây chuyền, bí cảnh biến hóa. Chương 136, dây chuyền, bí cảnh biến hóa. Lâm Thành bí cảnh trước, Trần Châu cùng Khương Dịch hai người lúc này đều là một mặt nghiêm trọng, tận gốc liếc nhau về sau, Khương Dịch xác định chung quanh đã không còn người sau mới bắt đầu hỏi thăm Trần Châu ta tại sao lại muốn tới Lâm Thành bí cảnh. Khương Dịch, trước ngươi mang Úy Sảo Vân rời đi Lâm Thành thời điểm là thời gian nào? Khương Dịch nghe được cùng mình vấn đề ông nói gà bà nói vịt trả lời cũng là nhướng mày, nhưng vẫn là trả lời Trần Châu. Hẳn là tại thi đại học về sau. Trần Châu nghe vậy gật gật đầu, theo sau tiếp tục mở miệng nói, vậy ngươi tại mang Úy Sảo Vân rời đi thời điểm, trong mắt nàng thế giới cùng ngươi có cái gì khác biệt? Khương Dịch nghe vậy lập tức sửng sốt, sau đó nhíu mày trầm tư, lông mày của hắn nhíu chặt, nhưng là bất kể trong đầu liên quan tới cái kia một đoạn ngắn ngủi ký ức hiện về sau, Khương Dịch lại vẫn không có nhớ tới tự mình phải trang hỏi quá quan ở phương diện này sự tình. Ta lúc ấy không hỏi chuyện này, lúc trước ta cho là nàng là ngộ nhập Lâm Thành bên trong, về sau trải qua điều tra, chúng ta phát hiện Úy Sảo Vân là lâu dài sinh hoạt tại Lâm Thành, bởi vì nàng tại những thành thị khác bên trong chưa từng có dấu chân. Trần Châu nghe được Khương Dịch nói cũng là gật gật đầu, sau đó cùng Khương Dịch giải thích nói. Lúc trước ta lần đầu tiên tới Lâm Thành thời điểm, trong mắt thế giới mặc dù cùng hiện tại không sai biệt lắm, nhưng là y nguyên có khoảng cách, nhưng là ta có thể nhìn thấy đại thụ, cũng có thể nhìn thấy hắn gốc rễ. Nhưng là ngay tại vừa mới ta lại phát hiện một chỗ không đúng. Cái gì? Khương Dịch nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Trần Châu. Trần Châu ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Trong mắt ta đại thụ gốc rễ liền cùng lúc trước ta lần đầu tiên tới Lâm Thành, Úy Sảo Vân trong mắt Lâm Thành, đại thụ gốc rễ là chính phủ thành phố cao ốc, đồng thời ta cũng không nhìn thấy tại đại thụ gốc rễ trước mặt mộ địa. Còn có một cái rất mấu chốt điểm, trong mắt ta đại thụ thân cảnh đều đang thong thả biến mất. Khương Dịch nghe được Trần Châu nói cũng là vô cùng kinh ngạc, sau đó liền nghe Trần Châu tiếp tục nói. Nhưng là lần trước ta đến Lâm Thành, cùng Úy Sảo Vân cùng một chỗ tiến vào Lâm Thành bí cảnh về sau, hai chúng ta trong mắt Lâm Thành bí cảnh là giống nhau, không tồn tại thế giới khác biệt vấn đề. Trái lại lời nói, nếu như chúng ta hai cái ai nhìn không thích hợp, cái kia liền chỉ có một cái khả năng tính, nhìn thấy không giống người có vấn đề. Nghe được Trần Châu lời nói, Khương Dịch nhắm mắt trầm tư một lát, sau đó mở to mắt, cùng Trần Châu cùng một chỗ tiến vào Lâm Thành bí cảnh. Đi thôi. Trần Châu thấy thế cũng là ở phía trước dẫn đường, đi vào bí cảnh trước cổng chính, Trần Châu cùng Khương Dịch không chút do dự bước vào bí cảnh trong cửa lớn. Tiến vào Lâm Thành bí cảnh một sát na kia, Trần Châu cùng Khương Dịch hai người mở to mắt, bắt đầu cẩn thận quan sát chung quanh đến hoàn cảnh. Nhưng khi Sâm Châu lần thứ nhất mở to mắt, trong lòng của hắn run lên bần bật đã không cần thử, là hắn vấn đề. Bởi vì lúc này trước mắt thế giới cùng lúc trước hắn nhìn thấy Lâm Thành bí cảnh bên trong hoàn toàn không giống. Nơi này lúc này là phi thường náo nhiệt, ồn ào phố xá sầm uất, hành tẩu người đi đường, thậm chí lang thang mèo chó đều bởi vì nơi này sinh hoạt quá tốt, dẫn đến từng cái mập cùng như heo. Trần Châu thấy thế hít sâu mấy hơi, để cho mình bình tĩnh lại, phát sinh loại tình huống này tất nhiên không thể nào là bởi vì cái gì khác, thấy là có cái gì phát sinh, nhưng là mình là không biết. Đến cùng là cái gì? Trần Châu trong đầu điên cuồng vận chuyển, thẳng đến Khương Dịch mở miệng, Trần Châu mới bỗng nhiên bị bừng tỉnh. Trần Châu, nơi này hoang vu tựa hồ còn muốn so trong thành càng thêm nghiêm trọng. Khương Dịch lời nói, trong nháy mắt để Trần Châu trong óc nổ tung. Hoang vu, phế tích. Nghĩ đến hai chữ mấu chốt này, Trần Châu bỗng nhiên hạ thà đến tự mình đã từng lần thứ nhất tiến vào Lâm Thành bí cảnh lúc hình tượng, không phải liền là bay lên sau Lâm Thành sao? Nếu là tự mình cùng Khương Dịch trong mắt thế giới, Lâm Thành bí cảnh không phải liền là đã bị bỏ hoang Lâm Thành, nhưng là mình vì cái gì bây giờ thấy được là phồn vinh cảnh tượng? Bên nào mới là thật? Trần Châu tự hỏi, đột nhiên bỗng nhiên nhớ tới một cái cực kỳ mấu chốt điểm. Dây chuyền, sản xuất bảo vật. Trần Châu tự lẩm bẩm đưa tới Khương Dịch chú ý, ngay tại hắn vừa mới quay đầu giờ khắc này, Trần Châu tức thời mãng hoang từ trên cổ của mình lấy xuống một chuỗi dây chuyền. Trần Châu nghĩ đến đây là chỉ Trung Hoa, biến hóa đều chỉ có hắn cùng Úy Sảo Vân trong mắt Lâm Thành mà thôi, mà xuyên qua cả cái thời gian thậm chí hai người bọn họ, chỉ có sâu này Lâm Thành bí cảnh bên trong sản xuất bảo vật, dây chuyền. Quả nhiên, tại gỡ xuống nghĩ đến sau trong nháy mắt, dây chuyền xuyên qua Trần Châu đầu về sau, Trần Châu trong mắt thế giới trong nháy mắt bắt đầu biến hóa. Lâm Thành bí cảnh lần nữa biến hóa, lần này triệt để trở thành lúc trước lần thứ nhất tiến vào Lâm Thành lúc, Lâm Thành bí cảnh bộ dáng. Quả nhiên là cái này vấn đề. Trần Châu thầm nghĩ, sau đó quay đầu nhìn về phía Khương Dịch. Khương Dịch, đeo lên cái này dây chuyền, nhìn xem trong mắt ngươi thế giới có cái gì khác biệt. Khương Dịch nhìn thấy Trần Châu cái này buông lỏng đánh tới biểu lộ, nghi hoặc gián tiếp qua dây chuyền, sau đó xuyên qua đầu, mang tại phần cổ. Ngay tại xuyên qua đầu trong nháy mắt, Khương Dịch thư kiếm sử xuất. Hắn lúc này một mặt hoảng hốt nhìn trước mắt hình tượng, lâm thành bí cảnh, lại có người sống sinh tồn. Đừng nói người sống, tại bí cảnh bên trong sinh tồn vốn là chuyện không thể nào, bởi vì trong đó linh khí mỏng manh, dưỡng khí hàm lượng càng là so ngoại giới càng ít, thời gian dài tại thất trung sinh tồn lời nói, căn cứ mỗi cái bí cảnh đặc tính không thông qua, sớm muộn sẽ đem người thân thể chịu xảy ra chuyện gì. Nhưng là nơi này vậy mà có nhiều người như vậy sinh tồn, bất quá Khương Dịch cũng không có rất nhanh kết luận, hắn lúc này đi tới Lâm Thành bí cảnh hoàng tử bên trong một cái cửa hàng phía trước, cầm lấy một cái quả táo không chút do dự cắn xuống, lão bản liền hy an huy thế nào UN cái vừa định ngăn lại, liền thấy Khương Dịch móc ra 100 khối tiền. Lão bản khuôn mặt tươi cười nhận lấy, huyễn tưởng cho Khương Dịch nhét hai quả táo, lại bị Khương Dịch cự tuyệt. Trở lại Trần Châu bên người, Khương Dịch không thể tưởng tượng nổi nhai lấy tự mình trong miệng quả táo, sau đó duỗi ra không có vật gì bàn tay cho Trần Châu nhìn. "Trần Châu, ta hiện tại trên tay cầm lấy quả táo, ngươi có thể nhìn thấy sao?" Trần Châu nhìn về phía Khương Dịch chống giơ tay, sau đó thử nghiệm chạm đến quả táo, nhưng là cùng lúc trước Trần Châu trong mắt nguyên nhân, Trần Châu tay vậy mà cùng quả táo trùng điệp, sau đó phảng phất là hư ảnh, trực tiếp xuyên qua. Lần này Khương Dịch càng trầm mặc, hắn cũng không biết nên nói như thế nào cái hiện tượng này. Bởi vì liền lấy tình báo của hắn tới nói, nơi này hết thảy cũng sớm đã trải qua đi chơi cái nào lật đổ hắn đối với sinh mệnh cấm khu tình báo này tất cả lý giải đồng thời. Nhân loại an cư tại bí cảnh bên trong mấy trăm năm, đây đã là phá vỡ hắn thế giới quan sự tình. Cần hắn dùng một đoạn thời gian đến lý giải. Khương Dịch trong tay ta cái này quả táo, sau đó cởi dây chuyền. Trong nháy mắt, Khương Dịch cũng cảm giác trong tay quả táo biến mất không thấy gì nữa, trên thực tế là trực tiếp đập vào trên mặt đất. Chương 137. Trở về, không hiểu sợ hãi. Chương 137. Trở về, không hiểu sợ hãi. Trần Châu tiếp nhận Khương Dịch đưa tới dây chuyền, lần này nàng cũng không có lựa chọn mang tại trên cổ, ngược lại là chứa. Cất cái này dây chuyền, Trần Châu mang theo Khương Dịch đi ra Lâm Thành bí cảnh, mới vừa đi ra Lâm Thành bí cảnh, Trần Châu chính là buông lòng xuống, bởi vì lúc này toàn bộ đã hoàn toàn thay đổi một bộ dáng. Lúc này đại thụ trở nên liền như là hắn lần thứ nhất tiến vào Lâm Thành lúc đồng dạng rậm rạp, đồng thời lúc này Lâm Thành trên không toàn bộ đại thụ cũng đình chỉ biến mất. Mà vào lúc này, Trần Châu cũng là hiểu rõ liên quan tới Lâm Thành vì sao lại như thế quý tình huống, hiện tại bỏ đi dây chuyền, trước đó truy sát tự mình chán người cũng đã không còn đuổi giết hắn. Mà Khương Dịch mang qua dây chuyền, lúc này cũng đã có thể nhìn thấy dưới tình huống bình thường Lâm Thành bên trong hết thảy đồ vật. Mà tại cái này về sau, Trần Châu cũng tính toán đợi đến tự mình sau khi trở về, hỏi một chút Úy Sảo Vân nhìn nàng nói thế nào, lúc trước Úy Sảo Vân cùng hắn đều là từng tiến vào Lâm Thành bí cảnh. Nhưng lúc ấy Úy Sảo Vân mang theo thạch dây chuyền, lại nói mình nhìn thấy hình tượng cùng Trần Châu nhìn thấy hình tượng là giống nhau. Nếu không phải là nói láo lừa tự mình, nếu không, chính là còn có cái gì tự mình không có chú ý tới, bị không để ý đến. Mà trên thực tế, Trần Châu hiện tại đã là không để ý đến một việc, đó chính là hắn quên đi hắn lần thứ nhất tiến vào Lâm Thành thời điểm, thế nhưng là không có đeo qua dây chuyền, nhưng là hắn y nguyên có thể nhìn thấy những vật này, cái này mặc dù là cái vấn đề, nhưng là Trần Châu hiện tại là hoàn toàn không có thi ghi chép đến. Có lẽ là bản năng quay phá á tại hắn phát hiện mình cùng người khác không giống lúc, loại kia không còn cùng một cái thế giới không biết cảm giác sợ hãi để hắn mười phần run rẩy, hiện tại thật vất vả tìm tới con đường giải thoát chính mình. Cho dù là bản năng, Trần Châu đều không muốn lại đi truy đến cùng. Nhưng là lý trí vẫn là để hắn lựa chọn hỏi thăm Úy Sảo Vân liên quan tới chuyện này chi tiết. Một khi thoát ly vực sâu, liền không có có người muốn lại trở về. Cứ như vậy hảo hảo sống người không tốt sao? Ít biết một chút, đồng dạng sống được rất vui vẻ. Hôm nay phát sinh nhiều như vậy sự tình, Khương Dịch cũng đối Trần Châu dặn dò vĩnh viễn đừng lại đến Lâm Thành, cũng hứa hẹn sẽ giúp hắn giữ bí mật về sau. Hai người liền một đường thuấn di về tới kinh thành đại học ở trong. Trần Châu lúc này đã là mệt mệt mỏi vô cùng, nhanh chóng hai về tới ký túc xá, muốn tìm một chỗ an tĩnh cùng Úy Sảo Vân hàn huyên trò chuyện. Vừa tới cửa túc xá, Trần Châu liền thấy tự mình cửa túc xá lúc này chính thức bị mở ra dáng vẻ đã thu hoạch được đi đến tự mình cửa túc xá trước, từ bên trong cửa ném ra tới một cái màu đen rác rưởi túi nhựa để Trần Châu vội vàng lách mình tránh né. "Ta đi, cái này cái gì đồ chơi?" Trần Châu nhìn xem từ tự mình trong túc xá ném ra tới nhất đại túi màu đen túi nhựa trang tràn đầy rác rưởi. Sau đó ngẩng đầu hướng vào phía trong nhìn lại, liền thấy lúc này tìm cái kia dịu một người mặc trang phục phòng hộ đang đánh quét vệ sinh người. "Ngạch, xin hỏi ngươi là ai?" Trần Châu trên dưới đánh giá hai mắt trước mắt đem tự mình che đến cực kỳ chặt chẽ thấy không rõ bộ mặt người hỏi đối phương nhìn thấy Trần Châu, rất rõ ràng liếc mắt, sau đó đem tự mình mặt nạ phòng độc cởi ra. "Ta chính là Úy Sảo Vân." Trần Châu nhìn xem Úy Sảo Vân cái này bộ dáng hóa trang một mặt ngộng bức dáng vẻ. "Ngươi đây là làm gì đâu ba?" Trần Châu lúc này là thật một mặt ngộng bức, cái này thế nào còn quét dọn vệ sinh quét dọn sụp đổ nơi này tới? "Không đúng, ngươi thế nào tiến đến a?" Trần Châu trợn mắt hốc mồm hỏi. "Này, bằng hữu của ngươi không phải hội học sinh phó thì sao, cùng hắn muốn chìa khóa?" Trần Châu nghe vậy gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Úy Sảo Vân, "Vậy ngươi đây là?" Úy Sảo Vân lần nữa liếc mắt sau đó mở miệng, "Đại ca, ngươi ở đều nhanh một cái học kỳ, ngươi không có điểm tự giác sao? Ngươi làm sao cùng cái heo, chỉ biết là dùng không biết quét dọn a? Ngươi chặt ta cái này cái túi đều chứa bao nhiêu giấy vệ sinh? Thực sự không được, ngươi tìm ta, tình nguyện cho những vật này cũng không cho ta đúng không?" Nói, thiếu nữ cầm lấy một cái rác rưởi thùng cho Trần Châu nhìn thoáng qua bình thường hắn dùng để xoa các loại đồ vật lãng phí giấy vệ sinh. Bởi vì rèn luyện thường xuyên xuất mồ hôi, dẫn đến những thứ này giấy gặp nước hong khô về sau đều là rúng gió. Nhưng là nghe được thiếu nữ, Trần Châu úc sẽ chết lại là một mặt ngộng bức dáng vẻ. "Trần Châu, bốn, ngươi đang nói cái gì hổ lang chi tử, đây đều là ta sát mồ hôi dùng tốt ta." Nghe được Trần đi, thiếu nữ hiển nhiên không tin, một mặt khinh bỉ nhìn xem Trần Châu, sau đó đeo lên mặt nạ phòng độc tiếp tục quét dọn cái này so với lúc trước Thiệu Tinh phòng chỉ tốt một chút gian phòng. Mặc dù Trần Châu bình thường cơ hồ không thế nào sử dụng phòng khách, nhưng là ngẫu nhiên vào cửa, thuận tay tiến vào phòng bếp cái kia đồ uống hoặc là tiếp nước sau, lưu lại lon nước các loại tạp vật chồng chất cũng không ít. Bình thường Trần Châu vào cửa cũng trên cơ bản không thế nào nhìn mình chán phòng khách, tự nhiên liền nghĩ không ra quét dọn vệ sinh cái này một góc dạng. Mà lúc này bị Úy Sảo Vân ở trước mặt hoàng tử ra Trần Châu, đổi hơi có một ít xấu hổ. Từ tủ chứa đồ bên trong xuất ra cao su thủ sáo, hai người bắt đầu kể vai chiến đấu. Thằng đến quét dọn đến phòng ngủ, Trần Châu cùng Úy Sảo liếc nhau, Trần Châu rõ ràng thấy được Úy Sảo Vân trong mắt lục sắc qua mang. Bởi vì cửa phòng ngủ cũng là có chỗ đến, Úy Sảo Vân một mực cũng không có cơ hội tiến vào, ngay tại Trần Châu muốn mở cửa thời điểm, nhìn thấy Úy Sảo Vân ánh mắt, hắn lập tức có chút hư. Cái kia, muốn không tính là, bên trong liền để ta đại tạo đi, ngươi trước nghỉ một lát. Vốn cho rằng nàng sẽ nghe lời nghỉ một lát, nhưng là để Trần Châu không có nghĩ tới là chính mình nói ra lời này về sau, thiếu nữ ngược lại lộ ra càng thêm hưng phấn lên một. A hống hống hống. Không được. Mở cửa nhanh. Để cho ta cái này chính cung nhìn xem ngươi có hay không kim ốc tàng tiểu. Nghe được thiếu nữ, Trần Châu cũng là một mặt im lặng mở cửa. Vừa muốn cất bước tiến vào, thiếu nữ lại trước một bước chạy vội đi vào, sau đó trực tiếp đem nhóm trở tay một khóa. Không cho phép vào đến ha. Để ta nhìn ngươi phòng ngủ có cái gì không khỏe mạnh đồ vật. Trần Châu bị nhốt ở ngoài cửa, giờ khóc giờ cười lắc đầu, chỉ có thể quay đầu đi ném thanh lý ra rất rưởi. Mà lúc này Trần Châu mà rời đi, tiếng đóng cửa để Úy Sảo Vân càng lớn mật hơn. Tìm kiếm thật lâu, ngoại trừ một kiện đã phơi khô khổ trà từ bên ngoài, cái gì đều không có tìm được. Nếu như nói cứng thu hoạch lời nói, nam chính là Trần Châu chi chuẩn bị trước thay giặt một kiện áo sơ mi trắng. Quần áo trong bên trên tràn đầy Trần Châu cái kia mùi vị quen thuộc. Thởi xuống trên người trang phục phòng hộ, Úy Sảo Vân cầm quần áo trong, nằm ở trên giường chầm chậm trong tay quần áo trong nhìn trong chốc lát sau. Cũng không biết là nghĩ đến cái gì, xoay người ôm quần áo trong mắc cỡ đỏ mặt trên giường nhấp nô. Miệng bên trong còn thỉnh thoảng phát ra loại kia xá chết dẫn đến thẹn thùng tinh mịn tiếng thét chói tai. Trong phòng đơn độc ở lại một hồi, cái mùi dán tại quần áo trong bên trên người thật lâu, Úy Sảo Vân trong đầu xuất hiện một cái khó mà ngăn chặn điên cuồng biến thái ý nghĩ, chương 139. Gặp lại Trương Khải. Chương 139, gặp lại Trương Khải. Lộ Hy nghe vậy mà không thay đổi cùng Trần Châu đối mặt, "Trần hội phó, nếu như ngươi đây là tại tán dương ta, vậy ta khuyên ngài vẫn là đi thêm học một ít tán dương người lời nói đi. Nhưng là nếu như ngài đây là tại nâng giết ta, vậy kính xin ngài giúp ta đem đống kia văn kiện chuyển tới, ta còn phải làm việc." Trần Châu thuận Lộ Hy ngón tay chỉ phương hướng nhìn sang, ánh mắt tập trung tại góc tường chất đống một đống văn kiện. Phản phất là không phải chi, trông chất thành tiếp cận cao một thước 4-5 đống. Trần Châu nhìn xem những văn kiện này nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, sau đó thay Lộ Hy rời hai đống qua đi. "Lộ Hy, ta hỏi một chút ta, hiện tại hội học sinh đều bận rộn như vậy sao?" Lộ Hy nâng đỡ ánh mắt của mình, sau đó mở miệng, "Cũng không phải là, hiện tại vừa mới hợp trường học hơn 2 tháng, vương quản sự thành viên ban kỷ luật sẽ còn không có tổ kiến hoàn thành, nhưng là ngày mai bọn hắn liền có thể chính thức đầu nhập công tác, đoán chừng hết thứ 3 nhiệm vụ của chúng ta liền rất nhẹ nhàng." Trần Châu nghe vậy gật gật đầu, sau đó lặng lẽ meo meo rời đi hội học sinh bận rộn trong văn phòng, vỗ vỗ lồng ngực của mình, Trần Châu dài thở phào một hơi, đi tại cầu vượt hành lang bên trên, Trần Châu ánh mắt chú ý tới phía dưới các học sinh tụ tập, hiếu kỳ tại cầu vượt hành lang thượng hắn. Phía dưới tình thế cũng tại càng ngày càng nghiêm trọng. "Thao, vương quần ngươi mẹ nó không nên quá phận. Ngươi là cái thứ gì? Mẹ nó một cái cấp C dị năng rất rưởi, làm sao bên trên đại học? Sợ không phải bị trước kia trường học không ai có thể chiêu miễn cưỡng thu vào tới a?" "Ha ha ha. Có thể tu luyện tới cấp 1 đỉnh phong không dễ dàng, đừng có lại chọc ta, bằng không thì ta muốn ngươi để mặt." Được gọi là vương quần người đứng tại một tên dáng người to con thiếu niên bên người thấp giọng mở miệng, sau đó mang người liền muốn rời khỏi. Người này nghe vậy nhịn không được nắm nắm đấm của mình, nghe được người chung quanh nghị luận, hắn quay người liền muốn hủ ở quyền công kích vương quần. Trần Châu thấy thế cũng là vội vàng đi tới thiếu niên bên người, trực tiếp bắt lại nắm đấm của hắn. "Đừng quá xúc động a." Trần Châu bắt lấy đối phương nắm đấm, nhìn về phía thiếu niên mặt. Khi thấy mặt của đối phương cũng là sửng sở, "Ngạch, Trương Khải." Trần Châu hơi kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt, lại là hắn tại Hoàng Thành bạn học cùng lớp Trương Khải. Trương Khải nhìn thấy giữ chặt tự mình lại là Trần Châu cũng là hơi kinh ngạc lên, nguyên vốn cho là mình vĩnh viễn không gặp được Trần Châu, Trương Khải lúc này cũng là có chút mừng rỡ. "Trần Châu, ngươi làm sao tại cái này?" "A không đúng, ngươi bây giờ là phó hội trưởng, ta suýt nữa quên mất." Trương Khải nhìn thấy Trần Châu cũng tạm thời quên đi vừa rồi cùng Vương Quần lên xung đột, nhìn xem Trần Châu một mặt dáng vẻ cao hứng. Trần Châu cũng là tò mò nhìn Trương Khải, vốn cho là Trương Khải không ở kinh thành đại học, kết quả vậy mà hợp trường học hợp tới đây. Xem ra đại đa số người vẫn là không muốn cách Hoàng Thành quá xa a, ngươi đây là? Trần Châu chỉ tại không đứng nơi xa Vương Quần hỏi. Trương Khải nghe được Trần Châu nói cũng là ngượng ngùng gãi gãi sau gáy của mình mời theo rồi nói ra. "Trần Châu, kỳ thật cũng không có gì, chính là ta cùng Vương Quần bọn hắn ba người liên hợp làm nhiệm vụ trước đó đã nói xong chia 5 năm, chứng minh đều cảm ơn, nhưng là làm xong sau bọn hắn lâm thời đổi ý, nói là muốn chia 3-7. Ngươi cũng biết, học một chút chính là ta loại thiên phú này kém học sinh mệnh à, lần này làm nhiệm vụ cũng là ta làm khi thịt, ta tình huống trong nhà." Trương Khải cười cười xấu hổ, nhìn có chút tang thương trên mặt có một vòng hưng luận. Loại chuyện này ở trước mặt nói ra, bất kể là ai đoán chừng đều là có chút ngượng ngùng. Trần Châu nghe được mở ra lời nói, mỉm cười nhìn thoáng qua Vương Quần, Vương Quần ba người nhìn thấy Trần Châu ánh mắt cũng là dùng mình một cái. "Vương, Vương ca, nếu không chúng ta vẫn là chia 5 năm a. Phó hội trưởng cũng không dễ cho ca." Vương Quần nghe được tự mình lấp ra hỏa vậy mà nói như vậy, cũng là cảm giác mặt mũi của mình có chút không nhịn được, giang chống đỡ lấy ra đầu mở miệng, ngậm miệng, "Đồ vô dụng, hiện tại hắn tại trên mạng thanh danh đều xấu, ngươi thu hình lại, coi như chúng ta bị khi phụ, dư luận cũng có thể đẻ chết hắn." Nghe được Vương Quần lời nói, hai cái học sinh liếc nhau, bất đắc dĩ giơ lên trong tay điện thoại bắt đầu thu hình lại. Trần Châu quay đầu nhìn Trương Khải, "Trương Khải, chứng minh ta xem một chút." Trương Khải nghe vậy gật đầu, sau đó đem chức vương quần ký tên chứng minh cho Trần Châu. Là một phần đã có chút tổn hại mang theo nếp vốn giấy A4 bên trên viết. Phía trên thanh thanh sở sở viết nhiệm vụ kết thúc học một chút hai cái lớp chia 5 năm, nhưng là nhiệm vụ học một chút phân phối ghi chép lại là chia 37. Làm rõ ràng chân tướng sự tình, Trần Châu ánh mắt cũng là trở nên có chút băng lãnh lên, cấp thấp thiên phú gian khổ hắn là biết đến, không có tài nguyên không có học một chút liền có thể nói là không có không gian phát triển. Mà lại nhiệm vụ lần này Trương Khải cũng bị thương, liền xem như 64 phân đều rất hợp lý, hiện tại chia 37, thậm chí có thể nói bên trên ngay cả trị liệu phí tổn đều rất khó gánh vác, chớ đừng nói chi là người một nhà còn muốn dựa vào Trương Khải đoạt người tiền tài không khác tùy ý sinh sát. Quay người đi tới Vương Quân bên người, học một chút còn cho Trương Khải. Trần Châu thản nhiên nói, cũng không có quá nhiều hành vi, nhưng là nghe được Trần Châu lời nói, hai cái thu hình lại học sinh đều là manh động thấy ý, một người trong đó giật giật Vương Quân quần áo. Vương ca, được rồi. Vương Quân không để ý đến bên người người này lôi kéo, kiên cường đứng tại Trần Châu trước mặt, cùng Trần Châu nhìn nhau. Mặc dù cũng có chút phạm sợ hãi, nhưng khi hắn nhìn thấy người chung quanh tiếng nghị luận cùng ánh mắt lúc, hắn cái kia buồn cười từ tuân tâm lần nữa quay phá, ngẩng đầu ưỡn ngực cùng Trần Châu nhìn nhau. Dựa vào cái gì? Trần Châu nghe được Vương Quân nói nhịn không được cười ra tiếng, người chung quanh ánh mắt bên trong cũng mang tới xem kịch vui thành phần. Vương Quân nghe được Trần Châu tiếng cười, sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận, nhưng rất nhanh, Trần Châu liền cho hắn trả lời. Đừng bắt ngươi cái kia tiểu tâm tư cùng ta lấy ra đoạn, hiện tại lập tức, đưa ngươi lấy thêm học một chút còn cho Trương Khải. Lúc này người chung quanh cũng càng ngày càng nhiều, Trần Châu ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Vương Quân nhìn xem. Vương Quân ánh mắt bắt đầu trở nên trốn tránh, nhưng vẫn là không cam lòng tiếp tục nói, chẳng lẽ hội học sinh phó hội trưởng liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Trần Châu nghe vậy cũng không muốn tiếp tục cùng Vương Quân nói nhảm, trực tiếp buộc phát ra tự mình 1.9 cấp sóng linh khí. Mặc dù chỉ có 1.9 cấp, nhưng là không ai dám xem nhẹ Trần Châu thế nhưng là kém một chút làm chết hai cái cấp 5 ngon nhân, lần trước tân sinh thi đấu cũng thế, hành hung Dương Tấn không nói, trực tiếp liền để Khương Dịch kêu dừng tranh tài. Cảm nhận được Trần Châu muốn tới thật, Vương Quân sắc mặt cực tốc biến hóa, cuối cùng vẫn dùng thẻ học sinh ở sân trường khắp nơi có thể thấy được màn hình giả lập thượng tướng tự mình lấy thêm học một chút còn đưa Trương Khải. Lần sau tại để cho ta gặp được loại chuyện này, cũng không phải là trả lại đơn giản như vậy. Trần Châu nói không chỉ là cho tăng thêm 73 người nói, còn có chung quanh người vây xem, những người này nghe được Trần Châu nói cũng là vội vàng rời đi hiện trường. Trần Châu rất rõ ràng, phát sinh loại sự tình này là rất thường gặp, nhưng khi mặt bị bạo lộ ra, Trần Châu không xen vào hắn nhìn không thấy, còn không quản được hắn thấy được. Chương 140. Dị biến, trong vòng một đêm trở thành chuột chạy qua đường. Chương 140. Dị biến, trong vòng một đêm trở thành chuột chạy qua đường. Đợi đến Vương Quần mang theo hắn hai cái tiểu đệ rời đi về sau, người chung quanh cũng tại từ từ tán đi, nhưng là vẫn có người lưu tại nguyên chỗ nhìn xem Trần Châu cùng Trương Khải. Bọn hắn muốn nhìn một chút Trương Khải cùng Trần Châu đến cùng là quan hệ như thế nào. Trần Châu thế nhưng là trường học đại danh nhân, dù cho bây giờ tại trên internet đã tới gần mặt trái nóng điểm nhân vật, nhưng là tại một số người trong mắt, Trần Châu y nguyên rất nhu bức, chỉ bất quá loại người này rất ít thôi. Có lẽ còn lưu ở hiện trường chính là trong những người này chiếm rất lớn một bộ phận. Trần Châu quay người nhìn về phía Trương Khải, Trương Khải nhìn thấy tự mình thẻ học sinh bên trên thêm ra đến nguyên bản nên thuộc về mình những cái kia học một chút, kích động đối Trần Châu mở miệng nói: "Trần Châu, lần này quá cảm ơn ngươi, rõ ràng chỉ là làm việc nhỏ, còn làm phiền ngươi tự mình đến. Cái kia cái gì, buổi tối hôm nay ta hôn quá đông, chúng ta đi ăn một bữa." Trương Khải mặc dù trên mặt có chút thì đau, nhưng là trong mắt lại như cũng tràn đầy thần sắc hưng phấn. Trần Châu nhìn xem Trương Khải mỉm cười, sau đó mở miệng: "Trương Khải, không cần, ta còn có chút việc, lần sau lại có cơ hội, chúng ta lại đi tốt xuống đấy, lại có loại chuyện này, liền cứ gọi điện thoại cho ta." Sau đó Lâm Long từ tự mình hội học sinh chế phục bên trong rút ra chính mình một mực đựng trong túi trung tính bút tại chỗ cho Trương Khải viết một phần số di động của mình. Trương Khải tiếp nhận viết điện thoại di động hào tờ giấy nhỏ, sau đó đưa mắt nhìn Trần Châu rời đi. Trần Châu cũng là chỉ bất quá vừa đi trong chốc lát về sau, Trương Khải liền hướng phía tự mình ký túc xá đi đến, ngay tại hắn tức sẽ tiến vào tự mình ký túc xá trước đó. Một đạo hắc ảnh trong nháy mắt đem hắn từ phía sau khống chế lại, sau đó đem hắn trực tiếp kích hôn mê bất tỉnh, Trương Khải không có bất kỳ cái gì phản kháng cơ hội đợi đến hắn tỉnh lại lần nữa, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Mà Trần Châu sáng sớm cũng là nhận được một chiếc điện thoại. "Uy." Trần Châu lười biếng thanh âm vừa mới truyền ra, điện thoại bên kia liền truyền đến một đạo cực kỳ tráng kiện thanh âm. Không nói hai lời liền đem Trần Châu một trận cuốn vốn. "Có ngươi cái ba ngốc ba phát thảo ba ảm, bốn." Trần Châu nghe được cái này lời khó nghe, nhịn không được nhăn ở lông mày, vững vàng, Trần Châu mở miệng: "Đừng để ta tra được ngươi là ai." Thanh âm mười phần băng lãnh, đối phương nghe được Trần Châu nói hiển nhiên cũng là sợ, cuối cùng thả câu tiếp theo ngoan thoại liền trực tiếp cúp điện thoại. "Ngươi cái lớn ngốc." Trần Châu nhíu mày, bị cái này ngu xuẩn làm cho thậm chí đi ngủ đều không muốn ngủ, dứt khoát mặc xong quần áo liền nhớ lại giường. Nhưng là ngay tại Trần Châu nghĩ muốn rời giường thời điểm, bên hai liền lại chuyển tới một trận điện thoại di động của mình tiếng chuông. Cầm lấy xem xét, lại là cái số xa lạ, nhẫn lại tính tỉnh, Trần Châu tiếp thông cú điện thoại này. Quả nhiên, đối diện lần nữa truyền đến một trận tiếng mắng. "Ngươi cũng xứng gọi là thiên tài, phế vật đồ vật. Mẹ ngươi ba phát thảo." Ảm. Trần Châu lần này là thật nhịn không được, phun ra một cái tên là, rời giường trực tiếp cho hội học sinh một chiếc điện thoại đánh qua. "Uy, phó hội trưởng, giúp ta tra một chút cái số này nơi phát ra." "Được rồi phó hội trưởng." Vừa mới cúp điện thoại, Trần Châu điện thoại vang lên lần nữa, kết nối. "Phát thảo." "Cô máy." Trần Châu một bên bước nhanh rời đi tự mình ký túc xá, một bên cũng nhanh chóng hướng về hội học sinh phương hướng đi đến, số di động của mình ngắn ngủi mấy phút làm sao lại có nhiều điện như vậy nói oanh tạc. Hắn nhớ được bản thân cũng không có tiết lộ qua điện thoại của mình à, mặc dù lúc trước nghe thanh danh của mình bị hư hao là tại đến kinh thành thời điểm cùng Tưởng Soái cùng nhau trên xe, nghe hắn giảng. Tiết lộ số điện thoại di động mặc dù có khả năng sẽ bị oanh tạc, nhưng là làm sao có thể mạnh như vậy? Ngay tại Trần Châu mới vừa đi ra lầu ký túc xá đại môn bước đầu tiên, liền thấy Tưởng Soái, Thiệu Tinh cùng Ý Xảo Vân ba người lúc này đều tại cửa ra vào chờ đợi. Trần Châu nhìn thấy ba người này cũng là sửng sở, thế nào? Tưởng Soái nghe vậy ngay cả vội mở miệng, "Châu ca, ngươi cũng không thấy trên mạng tin tức. Trần hội phó, ngươi đừng nội, chúng ta đi tìm hội học sinh tra một chút là ai khiến cho. Vừa mới, ngươi không có chuyện gì chứ?" Ba trên mặt người lo lắng cùng lo lắng thần sắc để Trần Châu sửng sốt. Đứng tại chỗ nhìn xem ba người, không đợi Trần Châu tiếp tục mở miệng, trong túi điện thoại chính là lần nữa vang lên. Xuất ra xem xét. Quả nhiên, lại là số xa lạ. Ba người nhìn xem Trần Châu trên điện thoại di động số điện thoại, Tưởng Soái trực tiếp để Trần Châu cúp máy, Trần Châu cũng là dập máy đang lúc điện thoại dựa theo trước đó những cái kia điện thoại đến xem, cú điện thoại này đoán chừng lại là đánh tới chửi mình. Bốn người một đường hướng phía hội học sinh phương hướng đi đến, trên đường đi Trần Châu cũng từ Tưởng Soái mấy người miệng bên trong biết được mình rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. "Châu ca, tin tức của ngươi đều bị lộ ra, trên mạng hiện tại toàn bộ đều là liên quan tới ngươi thông tin cá nhân. Ngươi là bị người thì người. Trên mạng ngay cả ngươi khổ trà tử nhan sắc đều tra ra được." Tưởng Soái nhìn xem Trần Châu nói, cũng là mang theo một vòng nghi hoặc cùng chấn kinh. Thiệu Tinh cũng là trực tiếp mở miệng, "Trần hội phó, số di động của ngươi cùng gia đình địa chỉ toàn bộ đều tiết lộ ra ngoài, mấy ngày nay không biết sự tình ai tại trên mạng một mực mang ngươi tiết tấu, hiện tại thanh danh của ngươi đã không thể so với tội phạm giết người tốt bao nhiêu." Trần Châu nhìn về phía hai người, sau đó mở miệng hỏi, "Mang ta cái gì tiết tấu?" Tưởng Soái ba người liếc nhau một cái, sau đó Tưởng Soái mở miệng, "Liên là lúc trước hai ta đến kinh thành thời điểm, ta nói với ngươi những chuyện kia, ngươi chênh lệch mà ngươi ngu rồi không dịch, sau đó không biết là cái nào ngu xuẩn tại trên internet tung tin đồn nhảm nói. Gần nhất xuất hiện sẽ sử dụng dị năng hoang thú, sau đó khích lệ khuyết đại khương dịch thực lực cùng hắn là nhân loại hy vọng từ mấu chốt. So sánh phía dưới, ngươi liền trở nên cùng chuột chạy qua đường đồng dạng." Trần Châu nghe vậy lập tức ngừng lại bộ pháp, "Ngươi nói cái gì?" Trần Châu con ngươi co lên, bước tiến của hắn chịu đựng, nhìn xem Tưởng Soái hai mắt lần nữa chất vấn. Tưởng Soái nghe vậy lại đem vừa rồi hoa lặp lại một lần. "Sẽ sử dụng dị năng hoang thú." Trần Châu ánh mắt nhìn về phía Tưởng Soái, Tưởng Soái cũng hẳn là biết chuyện này, quả nhiên, lúc này ánh mắt của hắn không ngừng trôi hướng bên người hai người, nhắc nhở lấy Trần Châu. Trần Châu gật gật đầu phụ, sau đó ánh mắt cũng biến thành hơi nghi hoặc một chút. Có biến dị hoang thú tin tức hẳn là ngoại trừ ba trường học hội học sinh cao tầng thành viên cùng người ở phía trên bên ngoài, không có người sẽ biết mới đúng. Không hề nghi ngờ, nếu không phải là phía trên, a không phải liền là hội học sinh bên trong. Xuất hiện nội ứng. Trần Châu ánh mắt lập tức trở nên lạnh đầu xương. Nghe được chuông điện thoại không gián đoạn vang lên, Trần Châu dứt khoát đem điện thoại di động của mình trực tiếp tắt máy. Ngay tại Trần Châu tắt điện thoại di động trong nháy mắt đó, Trần Châu trong óc trong nháy mắt lóe lên một người. Trương Khải. Chương 141. Vì cái gì trước dẫn ta đi? Chương 141. Vì cái gì trước dẫn ta đi? Trương Khải. Trần Châu ánh mắt mánh nhìn về phía hôm qua tại cầu vượt dưới hành lang gặp được mở ra địa phương. Thế nào? Tưởng Soái mấy người nhìn xem cái này Trần Châu phản ứng hỏi. Trần Châu nghe vậy cùng mấy người đem chuyện ngày hôm qua nói một lần, số di động của mình tiết lộ chỉ có một lần kia. Thời gian khác hắn chưa từng có cho người khác qua số di động của mình, nhưng là liền từ tự mình hôm qua cho Trương Khải số điện thoại di động sau cái kia một ngày sau đó, Trần Châu hôm nay liền bị một đống người cho hoanh tạc. Nghĩ đến chuyện này, Trần Châu mang theo ba người trước hết để cho Tưởng Soái tra được Trương Khải ký túc xá, sau đó bốn người hướng phía Trương Khải trong túc xá chạy tới. Trên đường đi phàm là nhìn thấy Trần Châu người đều là chỉ trỏ nói không ngừng, đa số người trên mặt đều là có vẻ chán ghét. Trần Châu hết sức kỳ quái người chung quanh biến hóa, trong vòng một đêm đối với mình nên quán lại còn không bằng hắn trong trường học biểu hiện độ tín nhiệm cao. Trên internet chỉ là mấy câu, liền để bọn hắn đối với mình cảm nhận hạ xuống đến loại trình độ này, quá bất hợp lý. Mặc dù những người này ánh mắt bên trong đều có thần sắc chán ghét, đối với mình chỉ trỏ, nhưng lại không ai muốn đến cùng Trần Châu nói dốc hai lần, đám người này cũng không ngốc. Trần Châu mấy người hành động cũng không có bị ngăn cản, nhưng là vẹn vẹn từ tự mình lầu ký túc xá đi tới lầu dạy học bên cạnh, chung quanh học sinh liền từ từ nhiều hơn, người chung quanh cũng đem Trần Châu bốn người bắt đầu dần dần vây ở cùng nhau. Trần Châu nhìn xem những người này mặt ngoài vô ý lùi bước phạt cố ý đem nhóm người mình vây quanh, cũng là híp mắt lại, nhìn xem người chung quanh hô to, đều đừng tập hợp một chỗ. Hội học sinh phó hội trưởng chấp hành công vụ, ai dám cản ta, nhớ xử lý một lần. Trần Châu thanh âm truyền vào chung quanh trong thai của mọi người, cũng không phải biết là ai trong đám người hô một tiếng. Hội học sinh phó hội trưởng, loại người này cũng có thể làm phó hội trưởng sao? Xuống đài thay người. Câu nói này tựa như là chung quanh một đám người thùng thuốc nổ dây dẫn nổ, đem tất cả mọi người tâm tình trong lòng điểm đốt lên. Tất cả mọi người là ùa lên, đem Trần Châu bốn người bao bọc vây quanh. Trần Châu ánh mắt chằm chằm lên trước mắt vây quanh bọn hắn đám người, cũng là cảm giác mười phần khó sinh, này làm sao vừa cảm giác dậy liền biến thành cái này bức dạng. Trần Châu một thanh ôm lấy Tưởng Soái, sau đó đối Thiệu Tinh mở miệng. "Thiệu Tinh, đuổi theo ta." Dứt lời, Trần Châu dưới chân trong nháy mắt tại chỗ lẹ xẹt mấy chục lần, sau đó Trần Châu thân ảnh biến mất ngay tại chỗ đám người đã mất đi Trần Châu tầm mắt, một liền đưa mắt nhìn sang Thiệu Tinh cùng Ý Xảo Vân hai người. Thiệu Tinh thấy thế hai tay nâng lên, đem hai nghe của mình mang trên đầu, sau đó cẩn thận nâng lên Ý Xảo Vân cánh tay, đem nó kéo ở cùng nhau, sau đó xung quanh thân thể của hắn trong nháy mắt xuất hiện âm phủ. Âm chi hô hấp. Toàn tập bên trong, quát khẽ một tiếng, Thiệu Tinh cùng Ý Xảo Vân thân ảnh của hai người cũng nhanh chóng biến mất tại trong đám người, vọt thẳng ra đám người, đi theo nơi xa thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một lần Trần Châu thân ảnh. Tưởng Soái nhìn xem Trần Châu trước tiên ôm tự mình chạy trốn, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ ôn nhu, sau đó hỏi Trần Châu. "Châu ca, vì cái gì?" Trần Châu nghi ngờ nhìn mình trong ngực Tưởng Soái, "Thế nào?" Tưởng Soái nghe vậy tiếp tục nói ra, "Vì cái gì cái thứ nhất muốn dẫn lấy ta chạy? Chẳng lẽ kỳ thật ta cũng không phải là không thể được á?" Trần Châu nhìn về phía Tưởng Soái một mặt thẹn thùng dáng vẻ, lập tức hóa đá ngay tại chỗ, tưởng xoáy cũng từ Trần Châu trong tay rơi trên mặt đất. Thao, liền ngươi mẹ nó hành động chấm nhất, lao tử không ôm ngươi, ngươi mẹ nó cũng phải bị đám người kia ăn. Xúi quẩy, tự mình đi. Trần Châu đem tưởng xoáy vứt trên mặt đất, sau đó đạp một cước, trực tiếp liền hướng phía Trương Khải ký túc xá phi tốc rời đi. Tưởng xoáy đứng dậy sờ lên mình bị đạp đau nhức cái mông cũng khập khiễng hướng phía Trần Châu rời đi phương hướng đi đến. Các loại tưởng xoáy chạy tới Trương Khải trong túc xá u, Trần Châu Thiệu Tinh còn có ý xảo vân ba người lúc này đã đợi tại túc xá lầu dưới phương. Ba người nhìn xem tưởng xoáy khập khiễng đi tới cũng là một mặt im lặng. Thiệu Tinh khán giả tưởng xoáy nghi ngờ mở miệng, tưởng xoáy, ngươi không phải cùng Trần Hội Phó cùng nhau sao? Tưởng xoáy trầm mặc nửa ngày, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, sau đó lưu lại nước mắt. Đây là một kiện góc 45 độ đều không thể ngăn trở nước mắt sự tình. Trần Châu một mặt im lặng mang theo mấy người lên lầu, đi tới Trương Khải túc xá đại môn. Trần Châu không chút do dự động thủ gõ cửa. Có ai không? Trần Châu gõ cửa cường độ rất lớn, đánh có chừng mười mấy phút, bên cạnh túc xá người rốt cục nhịn không được đi ra. Đừng mẹ hắn gõ, túc xá này không ai, hôm qua liền căn bản không có trở về. Đi ra một cái đồng học nhìn thấy Trần Châu mấy người, vừa định nhục mạ nói lập tức đứng tại trong cổ họng, cưỡng ép nuốt xuống về sau, trực tiếp đem tự mình cửa túc xá đóng chặt. Trần Châu bốn người liếc nhau, cũng là đã nhận ra lẫn nhau trong mắt không thích hợp. Ai có Trương Khải điện thoại? Gọi điện thoại cho hắn. Tưởng Soái nghe nói gật đầu, trực tiếp thông qua hội học sinh nội bộ nệ vực tra được mở ra điện thoại. Trần Châu vừa định một thông điện thoại, tay lập tức ngừng lại, điện thoại di động của hắn hiện tại căn bản không dám khởi động máy, vừa mở cơ liền sẽ bị vô số điện thoại vây tạc. "Sảo Vân, ngươi gọi cho Trương Khải, chúng ta đi trước nửa điện thoại thẻ." Úy Sảo Vân đi theo Trần Châu, một bên lặp đi lặp lại bất động ai chết mở ra điện thoại, nhưng là một mực không có người nghe. Còn vừa đi theo Trần Châu mấy người đi hướng chính giáo khu bên ngoài điện thoại công ty xử lý thẻ. Ngồi tại trước quầy chờ đợi, Trần Châu nghĩ cho tới bây giờ có thể giúp được một tay một người. "Tưởng Soái, cho Khương Dịch gọi điện thoại." "Không." Tưởng Soái nghe vậy cũng là hai mắt tỏa sáng, "Đúng à, ta làm sao không nghĩ tới?" Ta cái này đánh. Trần Châu gật gật đầu, sau đó trực tiếp nổ ra điện thoại của mình thẻ khởi động máy, mở ra internet mỹ tố log, phô thiên cái địa nhục mạ VM cùng vũ nhục Trần Châu tiếp mời bị các loại trên đỉnh nóng lục soát. Tại phía sau mặt đi theo, chính là cái kia đoạn hoang thú sẽ sử dụng dị năng thu hình lại video. Đáng chết, đến cùng là cái nào ngu xuẩn tiết lộ ra ngoài. Trần Châu trong lòng mắng nhiếc, loại vật này kết hợp thượng quan phương hợp trường học hành động, cho dù là cái gì vậy không có, đều sẽ bị một chút người có dụng tâm khác trực tiếp cài lên từ bỏ người bình thường mũ hay là cái khác lời đồn. Tạo thành xã hội dung chuyện. Trần Châu bản năng cảm giác được sự tình có chút lớn hơn rồi, nhưng là chính thức động tác cũng rất cấp tốc, đối nóng lục soát bên trên sự tình, trước tiên liền cấp ra đáp lại liên quan tới có thể sử dụng dị năng hoang thú xử lý phương pháp chính thức đã thành công nắm giữ đối phó dị năng hoang thú phương pháp, đồng thời này phương pháp là từ Trần Châu cùng Khương Dịch hai vị nhân loại hy vọng hợp lực nghiên cứu phát minh, hiện tại đã tiến vào đồng bộ dùng thử giai đoạn, dự tính nửa năm. Sau đem triệt để tiến hành phạm vi lớn truyền bá, mời các vị cư dân không nên hoảng loạn, dị năng hoang thú quy mô tại Hoa Hạ cảnh nội trước mắt không có vượt qua có thể giai đoạn. Dự tính tại 10 năm sau đem siêu việt có thể phạm vi, nhưng đến lúc đó nước ta đem khai thác hữu hiệu biện pháp dự phòng. Chương 142. Tìm kiếm cơ dịch, tránh đầu gió. Chương 142. Tìm kiếm cơ dịch, tránh đầu gió. Nhìn thấy chính thức phát ra tới thiết mời, Trần Châu con ngươi rụt lại một hồi, nghĩ đến hôm qua nội dung của buổi họp lấy kinh thành đại học hiệu trưởng uy hiếp mình, Trần Châu ánh mắt bên trong hiện lên một vòng băng lãnh. Cầm, dân tộc đại nghĩa ép ta, ngươi là thật đáng chết ta. Trần Châu trong lòng âm thầm nghĩ. Tưởng xoáy điện thoại cũng bấm qua đi, điện thoại bên kia truyền đến Khương Dịch âm thanh quen thuộc kia. Trần Châu một tay lấy nó điện thoại bóp vặn đi qua. Khương Dịch, ngươi ở chỗ nào? Nghe được Trần Châu lời nói, Khương Dịch trầm mặc sau một lúc lâu, mở miệng nói, chỉ cần giao ra năng lực của ngươi, ngươi liền an toàn. Trần Châu nghe được Khương Dịch nói cũng là một mặt im lặng, yêu thích ngươi ở loại tình huống này ngươi cảm thấy khả năng. Còn có, dị năng hoang thú sự tình không phải là chính thức tiết lộ a? Vẫn là nói chúng ta những người này bên trong ra nội ứng. Khương Dịch nghe vậy trầm mặc nửa ngày, sau đó mở miệng, ta không biết, nhưng là hẳn không phải là kinh thành tiết lộ. Nghe được Khương Dịch lời nói, Trần Châu cũng là trong lòng giật mình, không phải trải qua tầng tiết lộ, cái kia chuyện này liền thật có thể là có nội ứng tiết lộ. Mà đã không phải kinh thành tiết lộ, nhưng là bọn hắn vậy mà ngay đầu tiên làm ra phản ứng, để cho mình giao ra hô hấp pháp, cái này thật sự chính là nhọc lòng a. Trần Châu nheo mắt lại trầm tư một hồi, sau đó đối Khương Dịch mở miệng. Ngươi hiện tại ở đâu? Khương Dịch trầm mặc nửa ngày, cũng không biết là nghĩ như thế nào, trực tiếp trả lời Trần Châu, tới trước trường học khu biệt thự, ta tại 4 khu thứ 3 tòa nhà. Nghe được Khương Dịch lời nói, mấy người liếc nhau, sau đó trực tiếp lách mình liền rời đi tại chỗ, trải qua lần trước sự tình. So với mở ra loại này tiết lộ điện thoại di động của mình hào người, Khương Dịch ngược lại trở nên càng thêm đủ để tín nhiệm. Bốn tốc độ của con người rất nhanh, trường học khu biệt thự chính là Úy Sảo Vân nơi ở bên kia, cấp cao cư xá phụ cận, nhưng là ở tại khu biệt thự, không phải một chút đẳng cấp cao giáo sư đạo sư, chính là một chút đức cao vọng trọng người, chuyên thuộc về trường học dùng địa đi tới khu biệt thự, bốn người lẫn nhau, thuật khu biệt thự lộ dẫn, một đường hướng phía khu thứ 4 thứ 3 tòa nhà đi đến. Rất nhanh, bốn người liền đi tới thứ 3 tòa nhà trước cửa, mà lúc này trên đường cái, đã có người bắt đầu thành đoàn vây quét Trần Châu. Loại tình huống này đơn giản quá điên cuồng. Quá không bình thường. Cho dù là tự mình kém chút giết chết Khương Dịch, nhưng là thực lực của hắn bây giờ cũng là đủ để cùng Khương Dịch đánh cái vừa đi vừa về, nhưng là đám người này thật giống như tự mình cùng Khương Dịch hoàn toàn không thể so sánh đồng dạng. Trần Châu nhìn xem điện thoại di động của mình mịt rồi lọc gỉnh bên trên VM cái kia núi kêu biển gầm thịt người tin tức cùng được mạng, hắn đột nhiên nghĩ đến cha mẹ của mình. Mình bây giờ có thể trốn được đám người này, nhưng là cha mẹ của hắn làm sao bây giờ? Trần Châu trong lòng lại bắt đầu lo lắng. Ngay tại hắn phiền muộn thời điểm, biệt thự lớn cửa bị mở ra, Trần Châu đám người đi thẳng vào. Mà thị uy du hành để Trần Châu ra cho cái lời nhắn nhủ quần chúng cũng vừa tốt du lịch đi tới khu biệt thự. Trần Châu mấy người cũng vừa tốt cùng đám người này dịch ra. Khương Dịch lúc này đang đứng tại lầu 2 nơi thang lầu nhìn xem Trần Châu bốn người. Khương Dịch, cái này mẹ nó có chút quá không bình thường đi, coi như ta kém chút giết chết ngươi, nhưng là thực lực của ta cũng không kém ngươi, bọn hắn làm như vậy có chỗ tốt gì? Trần Châu nhịn không được một trận nhà rãnh, nhưng là Khương Dịch ánh mắt lại nhìn chằm chằm bốn người không có dịch chuyển khỏi. Úy Sảo Vân. Khương Dịch thanh âm băng lãnh, Trần Châu nhìn thấy Khương Dịch ánh mắt trong lòng không hiểu có chút kỳ quái, nhưng vẫn là lui về phía sau hai bước đem nó hộ tại sau lưng, cùng Khương Dịch ánh mắt lạnh như băng nhìn nhau, một lát sau nóng về sau, Khương Dịch lại từ bỏ nhìn chằm chằm Úy Sảo Vân nhìn. Rất nhanh, Khương Dịch đi tới Trần Châu bên người. Các ngươi hiện ở chỗ này tránh mấy tháng, trong những người này hẳn là có một ít tổ chức người. Gần nhất cả nước các xuất hiện giác tỉnh giả tử vong, tin tức bên trên ngươi hẳn là cũng nhìn thấy. Trần Châu nghe vậy cùng sau lưng Úy Sảo Vân liếc nhau, sau đó ngưng trọng gật đầu. Khương Dịch đồng dạng gật gật đầu sau đó mở miệng, tử vong người trong toàn bộ đều là các đại học trường học hoặc là nơi đó thiên tài học sinh, phổ biến thực lực không cao hơn cấp 2. Nghe được Khương Dịch lời nói, bốn người đều là an tĩnh nhìn xem Khương Dịch, chuyên môn săn giết thiên tài, lại là quỷ nhà lầu tổ chức. Trần Châu thanh âm trầm muốn nói. Khương Dịch điểm điểm nôn mửa, sau đó nhìn về phía Trần Châu, gần nhất trong khoảng thời gian này đừng đi ra ngoài, còn có quan hệ với ngươi cái năng lực kia sự tình, hiện tại giao ra, chỉ cần tại dân chúng trước mặt diễn dịch một phen năng lực cường đại tác dụng, cho dù có người có dụng tâm khác kích động quần chúng cảm xúc, cũng là không thể nào tại tạo thành đại quy mô như vậy du hành bạo động. Dị năng hoang thú theo chúng ta đều là 10 phần khó giải quyết tồn tại, chớ đừng nói chi là những người bình thường kia. Tiếp xuống, ngươi liền chữ á cái này trong mang theo đi, nghị thông suốt gọi điện thoại cho ta. Khương Dịch nhẹ giọng nói một câu, cùng Trần Châu gặp thoáng qua, sau đó đi ra cửa, đóng lại đại môn. Nhìn xem Khương Dịch rời đi, Trần Châu mấy người trầm mặc hồi lâu. Tưởng Soái cùng Thiệu Tinh đồng thời mở miệng. Châu ca, hắn nói là hô hấp pháp sao? Trần Hội Phó, Khương Dịch nói là hô hấp pháp sao? Trần Châu nhìn về phía hai người, không có trả lời, đi đến đại sảnh trên ghế salon ngồi xuống, hắn điệu trong đầu có chút hỗn loạn, hiện tại cái này lên ngươi tình huống đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn không nghĩ tới, hôm qua cùng Úy Sảo Vân tại trên TV trong lúc vô tình nhìn thấy ghi âm tin tức lại là có người tại săn giết thiên tài, bọn hắn càng không nghĩ tới là, quỷ nhà lầu tổ chức vì săn giết thiên tài, lại còn tại kích động quần chúng đến tình trạng như thế. Đơn giản tựa như là có người hủy bọn này cùng tín đồ tín ngưỡng pho tượng đồng dạng. Nhức đầu Trần Châu lại nghĩ tới cha mẹ của mình, cũng là lập tức một chiếc điện thoại liền đánh qua. Uy, cha, ngươi cùng ta mẹ không có chuyện gì chứ? Trần Châu hơi có vẻ thanh âm mệt mỏi truyền vào điện thoại một đầu khác Trần Phụ trong tai. Trần Phụ nghe vậy thở dài, theo sau nói ra, ta và mẹ của ngươi tạm thời không có chuyện gì. Nhỏ Châu, mấy ngày nay ngươi trước hết chia ra cửa, internet đều là trí nhớ của cá, qua một thời gian ngắn liền không sai biệt lắm đi. Ngươi có hay không thật giết Khương Dịch, không cần lo lắng cho ta cùng mẹ ngươi, chính ngươi chú ý thân thể là được. Nghe được Trần Phụ lời nói, Trần Châu hơi thở dài một hơi, cúp điện thoại, nhưng vẫn là người đối diện bên kia không an tâm tới. Ngồi trốn hổm ở tại chỗ suy tư hồi lâu, Trần Châu quyết định về nhà một chuyến. Thuận tiện thừa cơ hội này đi một chuyến Ma Đô tìm tới Du Đồng. Hắn muốn đem quỷ nhà lầu triệt để làm nát. Nhưng là trước lúc này, trong mấy tháng này hắn cần phải nhanh hơn tăng cường thực lực. Nghĩ tới đây, Trần Châu quay đầu nhìn về phía Úy Sảo Vân. Sảo Vân, không có ý tứ, chúng ta du lịch sự tỉnh trước hết thả một đoạn thời gian, tin tưởng ta chờ đến chuyện này lắng lại về sau, ta nhất định dẫn ngươi đi. Chương 143. 4 tháng, học kỳ mới nhiệm vụ. Chương 143. 4 tháng, học kỳ mới nhiệm vụ. Úy Sảo Vân nhìn xem Trần Châu ánh mắt ôn nhu vuốt ve mấy lần Trần Châu gương mặt, không có việc gì, không cần để ý ta. Mấy ngày nay chúng ta trước hết chuyên tâm tu luyện chờ đến có thực lực, mặc kệ là những người kia vẫn là cái gì tổ chức, đối với chúng ta đều không hạ thủ được. Tưởng Soái cùng Thiệu Tinh liếc nhau, đều là từ ánh mắt của song phương bên trong thấy được mạnh lên quyết tâm. Nếu như bọn hắn có thể mạnh hơn Khương Dịch lời nói, bây giờ bị đuổi theo chạy liền không phải là bọn họ. Mà Tưởng Soái lúc này cũng là có chút lo lắng cha mẹ của mình, một thông điện thoại cho Tưởng Mẫu đánh qua. Uy, mẹ, cái gì? Người không có chuyện? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta qua mấy ngày lại trở về nào, đến lúc đó ta cho ta cả trước bộ phận. Không có việc gì ta liền ăn tỏi rồi a. Nghe được Tưởng Soái chuyện cổ tích, còn lại ba người đều là sửng sốt một chút. Tưởng Soái kỳ quái nhìn xem ba người, thế nào? Vung làm sao trầm ngâm trong chốc lát mở miệng, ngươi còn có cái ca. Tưởng Soái nghe vậy khoát tay, không phải, kia là cha ta. Thiệu Tinh nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn, ngươi quản ngươi cha gọi ca ba. Tưởng Soái nghe vậy, ngượng ngùng gãi gãi đầu, ngược lại cũng không phải như vậy, ngày đó là sinh nhật của hắn, chúng ta chính xử lý tiệc rượu đâu, ta cùng cha ta đều uống say, cũng không biết nói là cái gì, cha ta liền để ta quản hắn gọi ca, hắn quản ta gọi lão đệ. Cái này một tới hai đi, ta cũng thành thói quen. Ai, ngẫm lại thật đúng là uống rượu hỏng việc con a. Tưởng Soái cảm thán nâng đỡ chán của mình. Ba người lúc này đều là một mặt trợn mắt hốc mồm bộ dáng, trầm mặc nửa ngày về sau, Trần Châu dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. 6. Tưởng Soái khoát tay, khiêm tốn một chút. Mặc dù biệt thự thoạt nhìn là thật lớn, nhưng là cả cái trong biệt thự, trừ bỏ một lầu 22 cái phòng khách lớn bên ngoài, khách phòng vậy mà chỉ có 3 cái. Về phần chủ phòng, cũng chính là Khương Dịch gian phòng của mình. Trần Châu ba người đứng tại hắn trước cửa liếc nhau. Sau đó đều là lộ ra một cái mỉm cười. Thử nửa ngày, ba người lập nghiệp năm ban, bởi vì nửa đường tìm không thấy chìa khóa mà chết. Kết quả sau cùng cũng là 10 phần ngoài dự liệu, Thiệu Tinh cùng Tưởng Soái một gian phòng, Trần Châu cùng Úy Sảo Vân hai người riêng phần mình một gian phòng. Một lát sau, Tưởng Soái cùng Thiệu Tinh trong phòng truyền đến rít lên một tiếng, ngoa tạo, ngươi mẹ nó làm sao ngay cả đồ lót đều mẹ hắn không mặc. Trần Châu, Úy Sảo Vân, hai người không lời ở giữa, một đêm thời gian vội vàng qua đi. Bắt đầu từ ngày thứ hai, Trần Châu bốn người lại bắt đầu không biết ngày đêm tu luyện. Ngoại giới dư luận phong bạo nguyên lai tưởng rằng sẽ dần dần bình ổn lại, lại không nghĩ rằng ngày càng lớn mạnh, thậm chí Trần Châu cũng nhận được mấy lần Trần Phụ gửi tới tin tức, nói là có người nửa đêm gõ cửa sổ, mặc dù Trần Châu cố ý mấy lần về nhà, nhưng đều bị mấy người khuyên lơn trước lưu lại một đoạn thời gian. Mà chân chính để Trần Châu không quay về mấu chốt cũng là Du Đồng cũng chủ động liên hệ Trần Châu, nói là đã phái người bảo vệ cha mẹ của hắn ở tại biệt thự, Trần Châu lúc này mới yên tâm lại. Mà từ sau lúc đó, thời gian 4 tháng vội vàng qua đi. Thời gian tựa như là một bụng nước, mặc kệ ngươi lại cố gắng thế nào muốn kẹp chặt tay may, nước y nguyên sẽ chảy xuôi xuống dưới. Mà tại cái này thời gian 4 tháng bên trong, Trần Châu cũng làm ra một cái quyết định trọng đại, tổ kiến một cái Thanh Xuân tiểu phân đội. Hô hấp pháp ngay tại tiểu phân đội bên trong thử phổ biến, thân là hội học sinh phó hội trưởng, đối với dị năng hoang thú hoạt động quy tích cũng là vô cùng rõ ràng, gần nhất từ ngoại giới hải thú hành động lộ tuyến đến xem, dị năng hoang thú đã đổ bộ mấy trăm con đã là sơ bộ có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp tồn tại, đã đều hạ ỉnh muốn tự mình giao ra, vậy liền cho bọn hắn không được sao? Chỉ bất quá Thanh Xuân tiểu phân đội để cho một mình hắn tự mình chọn lựa tự mình bồi dưỡng, nhưng là chính thức y nguyên có điều kiện, nhưng là chỉ có một cái đem Khương Dịch thêm vào. Trần Châu tự nhiên là không chút do dự đồng ý cứ như vậy. Thanh Xuân tiểu phân đội bắt đầu chính thức chấp hành, nhưng ở trước đó, thứ hai học kỳ cái thứ nhất chính thức nhiệm vụ cũng đồng thời tiến đến. Đi thôi. Trần Châu chuẩn bị kỹ càng tự mình trang bị, cùng Ý Xảo Vân ôm phân biệt về sau, Trần Châu trong lớp, Tưởng Soái Thiệu Tinh còn có chính hắn muốn đi trước nước Mỹ tiến hành một lần nhiệm vụ. Chính là 4 tháng trước hắn tại hội nghị cấp cao bên trong nghe được đến liên quan tới xác định quỷ nhà lầu tổ chức tình huống cụ thể nhiệm vụ. Mà ba người thực lực cũng tại trong khoảng thời gian này đạt được trên phạm vi lớn tăng cường. Trần Châu đẳng cấp từ 1.9 cấp, thông qua hệ thống đánh dấu lấy được vô số linh khí, trực tiếp liền vọt tới cao đẳng, gần đẳng 2.5 cấp. Tưởng Soái càng là không hợp tối thượng, vốn là cấp 2 hắn, trực tiếp liền vọt tới cấp 2 đỉnh phong, thủy chi hô hấp cũng nắm giữ không sai biệt lắm. Mà Thiên Phú so Trần Châu phải tốt Thiệu Tinh, thông qua cái này 4 tháng tu hành, thức tỉnh đẳng cấp đã cùng hai người không ở cùng một cấp bậc, 3.1 cấp cấp độ. Ba người thực lực cũng đã hoàn toàn mới có thể được tính là giác tỉnh giả giới trung thượng du lịch giai đoạn. Mà tiến vào nước Mỹ xác định quỷ nhà lầu tổ chức lần này hành động, Trần Châu mấy người cũng là không có trước đó như vậy hư. Trần Châu ba người lên máy bay về sau, Khương Dịch lớp cũng theo sát lấy tới. Khương Dịch, Lộ Hy cùng Dương Tấn. Hẳn là lâm thời đổi lớp, dù sao cũng là như thế nhiệm vụ trọng yếu, nếu như không có những người này gia nhập, đoán chừng sẽ rất tốn sức. Trần Châu cùng Tưởng Soái ngồi ở chỗ gần cửa sổ bên trên, hai người ngồi mặt đối mặt, bên cạnh chính là Dương Tấn cùng Khương Dịch. Thiệu Tinh, Lộ Hy hai người thì là tại một bên khác. Tưởng Soái nhìn xem Trần Châu, sau đó cười hì hì lấy ra một bài bộ kệ. Châu ca, đến một thanh. Trần Châu nhìn một chút người chung quanh, trầm ngâm trong chốc lát nhìn về phía Dương Tấn hai người, đến đem thăng cấp không. Dương Tấn lắc đầu, sẽ không chơi. Trần Châu liếc một cái Dương Tấn, sau đó nhìn về phía Khương Dịch, đấu địa chủ. Khương Dịch cũng là trầm tư một hồi, sau đó gật gật đầu, đến. Cứ như vậy, ba người bắt đầu đại chiến, mà tại sát vách Thiệu Tinh. Bởi vì bọn hắn ngồi là khoang hạng nhất, máy bay vốn là ít người, bây giờ tại khoang hạng nhất càng là ít một nhóm. Hai người cứ như vậy ngồi bốn người vị trí, trong không khí tràn ngập lúng túng mùi. Thiệu Tinh yên lặng mang lên trên tai nghe, sau đó gối lên giường vừa nhìn ngoại giới đám mây. Lộ Hy nhìn xem Thiệu Tinh, cũng là không nói lời gì, cầm ra bản thân có tuyến thai nghe cắm trên điện thoại di động, chuẩn bị nghe ca nhạc. Thiệu Tinh nhìn thấy đối phương cũng chuẩn bị nghe ca nhạc, bản năng liếc về phía đối phương trên điện thoại di động ca khúc tên. Nhưng chính là cái nhìn này, Thiệu Tinh lập tức ngây người, người làm rất tuyệt. Thiệu Tinh đối bài hát này lại hắn a cực kỳ quen thuộc, bởi vì trung học thời điểm, lớp học các ba chính là đem hắn tham gia thơ ca đọc diễn cảm lúc bóng lưng âm nhạc vụng trộm đổi thành cái này một bài. Dẫn đến hắn trong tương lai 6 năm trực tiếp đánh mất kén vợ kén chồng quyền. Nàng là muốn nghe bài hát này sao? Ai? Không thích hợp a. Không. Nàng thật muốn nghe loại này ca, nàng thật sẽ nghe loại này ca. Hẳn là điểm sai, không sai, hẳn là vẫn không thay đổi ca đơn. Sau đó Thiệu Tinh trơ mắt nhìn Lộ Hy liền muốn đè xuống tay mình chỉ hạ phát ra khóa. Chương 144. Xã tử chi mê. Chương 144. Xã tử chi mê. Nhưng là lúc này Thiệu Tinh lại không có để ý, bởi vì mặc kệ Lộ Hy nghe cái gì ca khúc, nàng đều là mang theo tai nghe, cho nên Thiệu Tinh lúc này đều là không có đến cỡ nào chú ý, nhưng chính là đang muốn khi hắn đem ánh mắt thu hồi đi, tiếp tục xem đám mây thời điểm, hắn dư quang trong nháy mắt liếc về Lộ Hy trên điện thoại di động. Hai nghe lộ vị trí bên trên. Thiệu Tinh ánh mắt trong nháy mắt thít chặt lên, mà nhưng trong lòng thì đang điên cuồng kêu gào. Ép diệt là 3. Đừng A4. Thiệu Tinh tay lập tức đưa ra ngoài, hắn nhìn xem Lộ Hy điện thoại kia hai nghe lộ vị trí, cái kia lộ ra nửa cái kết nối trên đầu. Nàng làm sao như thế sơ ý chủ quan. Hai nghe đều không có cảm tốt. Mang theo hai nghe Thiệu Tinh trong đầu bắt đầu phi tốc vận chuyển. Lên máy bay thời điểm bọn hắn là cuối cùng một nhóm bên trên khoang hạng nhất, toàn bộ trong khoang vẹn vẹn chỉ có mấy người, tính cả Trần Châu bọn hắn bất quá mới mười mấy người. Cho nên nơi này đã là tuyệt hảo truyền âm hoàn cảnh. Thiệu Tinh nhìn trước mắt hoàn cảnh, nếu như bài hát này phóng xuất, kết hợp Lộ Hy lâu dài cao lạnh nhân vật tuyệt đối sẽ sụp đổ, xã chết thế nhưng là trên thế giới thứ nhất lớn cực hình. Làm đã xối qua mưa Thiệu Tinh, hắn là không muốn những người khác cũng đi gặp mưa. Nghĩ tới đây, Thiệu Tinh ánh mắt biến đổi, tại Lộ Hy ngón tay nén tại phát ra khóa bên trên trước đó, trực tiếp một thanh đặt tại điện thoại di động của nàng nguồn điện khóa lên. 3. Hắc Bình Phong. Lộ Hy thấy thế lập tức sửng sốt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Thiệu Tinh. Thiệu Tinh cũng ngẩng đầu cùng nó đối mặt. Hắn đem thai ngay hai xuống, Lộ Hy sắc mặt lạnh lùng nhìn xem Thiệu Tinh, sau đó mở miệng, thế nào? Thiệu Tinh nhìn chằm chằm Lộ Hy bộ mặt, nếu như vạch thai nghe của nàng không có cắm tốt, nàng một khi liên hệ với tự mình nhắc nhở nàng thai nghe không có cắm tốt sự tình, tất nhiên sẽ nghĩ đến tự mình là thấy được nàng ca đơn. Loại này như là SSS cấp bậc cơ mật sự kiện lớn, Thiệu Tinh không hoài nghi chút nào nàng sẽ đối tự mình làm xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đây, Thiệu Tinh mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống, một cái biện pháp không làm được, hắn liền bắt đầu nghĩ phương pháp khác. Không để cho nàng hoài nghi mình thấy được bài hát của nàng, lại muốn kéo dài đến nàng chú ý tới thai nghe lỗ cắm vị trí, làm thế nào mới tốt. Thiệu Tinh CPU đã nhanh muốn bị làm nốt đi, nhưng chính là lúc này, ngồi ở phía đối diện Lộ Hy mở miệng. Quan điện thoại di động ta làm cái gì? Lộ Hy thanh lãnh thanh âm truyền vào Thiệu Tinh trong tai, Thiệu Tinh ánh mắt lập tức thanh tịnh lên, bị Lộ Hy từ trong huyễn tưởng kéo về hiện thực, lấy lại tinh thần hắn cũng không có công phu suy nghĩ gì, chỉ có thể tùy tiện tìm đề tài trò chuyện. Này, ngươi cũng thích nghe ca nhạc à? Nghe được Thiệu Tinh lời nói, Lộ Hy lông mày nhíu lên, có ý tứ gì? Có chuyện nói thẳng. Ta không thích kéo dài người. Lộ Hy nói mười phần dứt khoát, nhìn chằm chằm Thiệu Tinh không thay đổi chút nào. Thiệu Tinh nhìn xem Lộ Hy con mắt, lập tức có chút luống cuống, thân thể không tự chủ hướng về sau xê dịch một chút, tựa vào chỗ ngồi chỗ tựa lưng bên trên, dán thật chặt. Lộ Hy nhìn thấy Thiệu Tinh phản ứng, cũng không buông tha hắn, ngược lại là kéo đi lên, tiến một bước áp xúc Thiệu Tinh không gian sinh tồn. Lộ Hy ánh mắt nhìn chằm chằm Thiệu Tinh nhìn trong chốc lát, sau đó cảm thấy rất không có ý nghĩa, trực tiếp ngồi xuống lại, chuẩn bị tiếp tục hành vi của nàng. Nhưng là thai nghe, vẫn không có nhìn thấy Lộ Hy có bất kỳ muốn cải biến thai nghe trạng thái hành vi, Thiệu Tinh trong lòng không ngừng tiêu khổ. Nhưng là vừa nghĩ tới tự mình đã từng xa chết, Lộ Hy lần này xa chết, đoán chừng sẽ trực tiếp nhân vật băng a nếu như lại để cho người chuyển đi. Thiệu Tinh đã ngón chân chụp ngọn nguồn đang vì Lộ Hy chụp ra một mảnh mộng ảo tòa thành. Thì ra là thế, đây chính là vì những người khác cảm thấy xấu hổ sao? Thiệu Tinh thầm nghĩ, trên mặt nổi lên một vòng thần sắc khó xử, chằm chằm lên trước mặt Lộ Hy, sau đó phảng phất là đã quyết định cái gì quyết tâm. Trên mặt nỗ lực sắp anh dũng hy sinh biểu lộ, sau đó lại tại Lộ Hy sắp đè xuống phát ra khóa trước một khắc. Lần nữa nhấn xuống nguồn điện khóa. 3. Hắc bình phong. Lộ Hy ngẩng đầu híp mắt, nhìn thoáng qua Thiệu Tinh. Sau đó lần nữa đè xuống nguồn điện khóa đẩy màn hình sáng lên. Sau đó ngón tay lần nữa đặt ở phát ra khóa bên trên. Vung làm sao yên lặng vườn tay ấn xuống nguồn điện khóa. 3. Lần nữa hắc bình phong. Lộ Hy cũng không chịu thua, lần nữa đè xuống điện thoại di động nguồn điện khóa sáng lên màn hình. Thiệu Tinh cũng là theo sát lấy tại nàng bung ra trong nháy mắt đó ấn xuống nguồn điện khóa. 3. Hắc bình phong. 3. Sáng lên. 3. Lại là hắc bình phong. 3. Lại là sáng lên. Hai người cứ như vậy vừa mở một quan, Lộ Hy gân xanh trên trán bạo khởi cũng càng thêm rõ ràng. Thẳng đến máy bay đã bắt đầu hạ xuống, nàng rốt cục nhịn không được. Cỏ. Ai có thể muốn lấy được, bình thường cao lạnh, ôn tồn lễ độ nữ thần lúc này vậy mà có thể báo ra dạng này nói tụ. Thiệu Tinh rõ ràng cũng là ngây ngẩn cả người, dừng lại trong tay tự mình bản năng vừa mở một quan động tác, ngẩng đầu nhìn Lộ Hy. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lộ Hy vững vàng cuối cùng hỏi một lần. Thiệu Tinh nhìn xem tới gần mặt đất máy bay, đang lúc hắn muốn thở phào thời điểm, chậm chạp không có đạt được đáp lại, Lộ Hy đã không muốn lại nói nhảm nhiều, một đem hai nghe nhét vào trong tai. Khoảng cách đến nhiệm vụ địa điểm còn có một đoạn đường rất dài, hiện tại bắt đầu nghe cũng còn kịp. Nhưng là cái này có thể để vất vả bỏ ra thời gian dài như vậy, Thiệu Tinh một bước, nhìn trước mắt Lộ Hy. Thiệu Tinh đã không có cách nào. Hắn một thanh lấy xuống Lộ Hy trên lỗ tai nghe, tóc cắt ngang trán che khuất ánh mắt của hắn, nghĩ đến tự mình lời kế tiếp, Thiệu Tinh cũng là không khỏi đỏ mặt. Lộ Hy nhìn xem hắn bộ dáng này, vừa định lên tiếng quát lớn, liền thấy Thiệu Tinh nhiều chuyện mấy lần. Ta, ông, ba. Máy bay tiến vào đường băng, trung quanh to lớn động cơ tiếng oanh minh bao trùm trong khoang thuyền thanh âm. Từ ngoài cửa sổ nhìn, Trần Châu cùng Tưởng Soái hai người đều là một mặt bi phẫn, đấu địa chủ căn bản đánh không lại Khương Dịch. Mà đúng lúc này, từ nước Mỹ bay hướng địa phương khác máy bay cất cánh, đem thân thể của mọi người che khuất. Bóng đen bao trùm tại trên thân mọi người. Hình tượng bay lại hai Thiệu Tinh cùng Lộ Hy vị trí. Thiệu Tinh cúi đầu, tóc cắt ngang trán che mắt, trên mặt có một chút màu đỏ. Mà lúc này Lộ Hy, trực lăng lăng nhìn xem đối diện Thiệu Tinh, trên mặt cũng hiện ra một vòng đường đỏ. Hai người duy trì dạng này trạng thái. Thẳng đến cơ trưởng loa phóng thanh truyền đến, Trần Châu cùng Tưởng Soái kéo Thiệu Tinh rời đi. Lộ Hy còn ngồi tại chỗ ngẩn người. Trên mặt đỏ ửng cũng một mực không có tiêu tán, thẳng đến có rảnh tỉ đem nó tỉnh lại, Lộ Hy mới vội vàng thu thập xong đồ vật của mình đi máy bay hạ cánh. Lúc này vừa mới dập máy, Lộ Hy cũng mở ra điện thoại di động của mình bộ phát nhạc. Thanh âm truyền vào trong tai của mình, lại làm cho Lộ Hy lập tức lăng ngay tại chỗ. Bởi vì lúc này nàng cũng không có mang tai nghe, mà cái này ôn nhu khuyên bảo thanh âm rõ ràng chính là mình tỉ mỉ chọn lựa ca khúc. Nhìn thấy người chung quanh ánh mắt, Lộ Hy sắc mặt lập tức hồng nhuận vô cùng, vội vàng tắt điện thoại di động, nàng lúc này mới nhìn đến tự mình tai nghe tiếp lời, cái kia một nửa rơi ở bên ngoài kết nối đầu, chương 145. Mục tiêu hoa hạ, toàn cầu hoang thú tụ tập. Chương 145, mục tiêu hoa hạ, toàn cầu hoang thú tụ tập. Lúc này Lộ Hy cũng khi thấy tự mình cái kia hai nghe kết nối miệng, rơi ở bên ngoài một nửa kết nối đầu, đang nghĩ đến trước đó Thiệu Tinh đối hành vi của mình. Trong đầu của nàng lập tức nổ tung, phản phất là sấm sét giữa trời quang đồng dạng để nàng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyện chịu Thiệu Hưng thành phố phải nhắc nhở tự mình không có cắm tốt hai nghe. Nhưng là đã dạng này, hắn hẳn là cũng nhìn thấy tự mình ca khúc ca. Nhưng là lúc này những vật này đều không đủ lấy để nàng quá nhiều suy nghĩ, nàng lúc này trong đầu toàn bộ đều là máy bay tiến vào đường băng lúc, Thiệu Tinh tự đủ, sắc mặt tưởng đỏ trong óc nàng cũng đang tự hỏi. Hắn nói là sự thật sao? Vẫn là Lộ Hy ánh mắt nhìn về phía Thiệu Tinh, Thiệu Tinh cũng chú ý tới Lộ Hy người bên cạnh phản ứng, hắn giúp đỡ một chút chán của mình, tự mình rõ ràng đều đã nỗ lực nhan sắc. Vì kết quả gì vẫn là như vậy a? Quả nhiên, mụ phi định luật là chạy không khỏi đi, càng ngăn cản cái gì liền càng sẽ phát sinh. Thiệu Tinh thở dài, theo sau đó xoay người đi theo Trần Châu mấy người bộ pháp. Mà lúc này, đặt tới nước Mỹ Trần Châu mấy người cũng đi theo Khương Dịch bộ pháp đi tới tiếp ứng địa điểm. Từ khi bọn hắn một chút cơ, chung quanh liền thỉnh thoảng có người nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái này khiến Trần Châu mấy người cảm giác được thập phần khó chịu, nhưng là tiến vào tiếp ứng bọn hắn trong đại sứ quán, Trần Châu mấy người nhất thời đã cảm thấy an tâm không ít. Mà lúc này đại sứ quán người phụ trách Triệu Cường lúc này cũng cùng Khương Dịch mấy người tụ hợp, đầu tiên là cùng Khương Dịch nắm tay, sau đó lại cùng Trần Châu lên tiếng chào, cuối cùng mới là những người khác. Nhưng chỉ là gật đầu ra hiệu liền kết thúc đi theo Triệu Cường đi tới đại sứ quán bên trong tiếp đãi khách nhân trong phòng, Trần Châu mấy người lúc này mới như chút được gánh nặng ngồi xuống. Máy bay tốc độ nói nhanh không nhanh, nhưng là phát triển đến bây giờ, máy bay cần nhất chính là một chữ nhanh. Bọn hắn ngồi máy bay cũng không phải hàng không dân dụng, động cơ toàn bộ đều là xuất xưởng cùng xuất ngũ máy bay chiến đấu động cơ cùng động cơ. Có cũng có khác biệt chủ loại, nhưng là những thứ này Trần Châu đám người cũng không cần biết. Vẹn vẹn thời gian một ngày, đám người liền từ Hoa Hạ đi tới nước Mỹ bên trong, lần này lữ trình cũng là để đám người mười phần mệt mỏi. Triệu tiên sinh, bắt đầu trước thương lượng cụ thể nhiệm vụ đi. Nhìn thấy Triệu Cường để cho người làm ra đồ ăn các thứ, Khương Dịch mở miệng. Mấy người một bên ăn cái gì, một bên mới bắt đầu thương lượng nhiệm vụ cụ thể chi tiết. Trần Châu mấy người cũng mới có cơ hội hiểu rõ đến nhiệm vụ tường tình. Chỉ gặp Triệu Cường lấy ra một tờ to lớn địa đồ, trực tiếp trải lên trên bàn, sau đó tại mọi người nhìn chăm chú. Triệu Cường dùng bút chỉ tại trên địa đồ nước Mỹ hai cái châu biên giới chỗ giao giới một mảnh bình nguyên bên trên vẽ cái vòng lớn. Nơi này liền là người của chúng ta lúc trước điều tra ra được quỷ nhà lầu tổ chức đại khái vị trí. Nhưng là tại các ngươi chuẩn bị xuất phát trong mấy ngày này, chúng ta người cũng phát hiện mới đồ vật. Trần Châu bưng đại bạch cơm, kẹp hai cái đồ ăn ở một bên lặng lặng lắng nghe, Khương Dịch cũng giống như thế. Chúng ta phát hiện, tại quỷ nhà lầu tổ chức trung quanh, dị năng hoang thú số lượng thậm chí muốn so một tháng trước tập kích nước Mỹ thú triều bên trong ẩn chứa dị năng hoang thú tổng cộng đều muốn nhiều. Nghe được Triệu Cường lời nói, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, Trần Châu mấy người yên lặng nuốt cơm, trong lòng cũng đang tính toán lấy cái gì. Khương Dịch buông xuống bát đũa, theo sau tiếp tục mở miệng, dị năng hoang thú hành động quỹ tích là chỗ nào? Triệu Cường nghe nói vội vàng sử dụng tự mình bút máy trong tay, tại trên địa đồ hoạch lên một tuyến đường, trực tiếp lan tràn đến nước Mỹ cảnh ngoại trong biển. Nhìn thấy cái này lộ tuyến, Khương Dịch ánh mắt có chút nheo lại. Tại sao là trong biển? Bọn này hoang thú chẳng lẽ là sinh vật biển? Triệu Cường muốn ai nha đầu, sau đó mở miệng, căn cứ chúng ta điều tra, bọn này hoang thú thân thể cùng đặc thù cũng đều là sa mạc sinh vật, lẽ ra hướng phía đông một quốc gia đi đến, nhưng là lộ tuyến của bọn hắn lại rất rõ ràng hướng phía bắc hẹn xung quanh quốc gia lan tràn. Tưởng Soái lúc này nhấc tay, có phải hay không là bởi vì người hệ quốc gia khoảng cách nước Mỹ khoảng cách thêm gần, hoang thú vì không đói bụng liền hướng phía bên này đi. Triệu Cường cùng Khương Dịch đều đem ánh mắt chuyển rời đến Tưởng Soái trên thân, sau đó hai người đồng thời lắc đầu, Khương Dịch đoạt trước một bước mở miệng nói, không thể nào, nếu như những thứ này dị năng hoang thú là vì ăn người, vậy tại sao không tuyển chọn người nước Mỹ, hoặc là cách bọn họ gần nhất quỷ nhà lầu tổ chức người. Nghe được Khương Dịch lời nói, Tưởng Soái trầm mặc, Tô về sau hắn ngồi xổm ở góc tường yên lặng làm lấy cơm. Những người khác lúc này cũng đều là mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nhưng đều là bị Khương Dịch cùng Triệu Cường một người một câu giải đáp xong. Trần Châu ánh mắt nhìn trên bản đồ vẽ ra tới đạo này hành động lộ tuyến, luôn cảm giác đường này tuyến có chút quen mắt. Suy tư nửa ngày, Sâm Châu vô đùi, Khương Dịch, trước mấy thiên ma đều hội học sinh bên kia điều tra ra được dị năng hoang thú hành động quỹ tích không chính là như vậy sao? Lộ tuyến cùng đầu này giống nhau như lúc, chẳng qua là kính tượng đảo lộn mà thôi. Nếu như chúng ta hai nước ở giữa quốc gia lại có hoàn thủ hành động lộ tuyến là như vậy. Trần Châu cầm qua bút chỉ, tại trên địa đồ hoạch vui một đầu đường vòng cung, đám người thấy thế con ngươi lập tức co rụt lại. Như vậy, tất cả dị năng hoang thú sớm muộn đều có thể đụng tới. Mà mục tiêu của bọn hắn là Trần Châu mô phỏng lấy hoang thú lộ tuyến, thẳng đến trong tay hắn bút chỉ rơi vào một quốc gia bản khối bên trên. Mao Tử Quốc. Trần Châu nhỏ giọng lẩm bẩm, Khương Dịch cùng Triệu Cường hai người lẫn nhau, đều là minh bạch chuyện này tầm quan trọng. Sau đó đến người riêng phần mình bắt đầu vận dụng trên tay mình tài nguyên bắt đầu điều tra đến ca ca nước trong nhà quốc gia khác dị năng hoang thú Tây Ỉng Đông Lũ Xì yêu ngươi. Duệ nồi thật như là Trần Châu đoán như thế, dị năng hoang thú mục tiêu cuối cùng nhất là Mao Tử Quốc lời nói, chuyện kia liền có chút lớn rồi. Bởi vì Mao Tử Quốc là cùng Hoa Hạ giáp giới, có thể nói, không có Mao Tử Quốc cái này kiên cố khiên thịt ở phía trước kiêng, Hoa Hạ đến lúc đó sẽ khẳng định là gặp phải bắt phương địch đến chẳng diện. Mặc kệ chuyện này có phải thật vậy hay không, tại không có đạt được xác xác thật thật tin tức, không có tận mắt thấy chứng cứ trước đó, bọn hắn đều muốn đem chuyện này báo lên. Lúc này Hoa Hạ chính thức cũng thông qua Khương Dịch để hội học sinh thẩm tra tin tức biết Trần Châu suy đoán. Chính thức lúc này cũng là bắt đầu động tĩnh lớn, nhao nhao sử dụng chính thức thủ đoạn bắt đầu điều tra liên quan tới chuyện này chân thực tính, đồng thời nếu như trong đó có bất kỳ sai lầm nào, dị năng hoang thú là không thể không nhân tố, đến lúc đó nếu như nửa đường đi vòng đi còn lại mấy cái bên kia vừa chạm vào tức nát tiểu quốc, hoặc là quay đầu đến Hoa Hạ lời nói, đến lúc đó cũng không phải là hoang thú có thể hay không lách qua Hoa Hạ vây công Mao Tử Quốc sự tình, mà là muốn làm sao thanh lý hoang thú vấn đề. Lúc này tất cả mọi người là bên trong sắc nghiêm túc, Hoa Hạ yêu đại bộ phận tình báo lực lượng đều bị phái đi ra điều tra liên quan tới quốc gia khác dị năng hoang thú hành động lộ tuyến. Vệ tinh cũng bắt đầu ở máy tính đối với dị năng hoang thú hành động mô phỏng phía dưới, bắt đầu suy tính dị năng hoang thú nhóm hành động lộ tuyến. Chương 146. Gián chi hô hấp, Khương Dịch. Chương 146. Gián chi hô hấp, Khương Dịch. Rất nhanh, chính thức vệ tinh lộ tuyến cùng chung quanh quốc gia vệ tinh liền mô phỏng ra về sau vệ tinh tình huống, cùng dị năng hoang thú hành động lộ tuyến. Nhưng là kết quả lại là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Chỉ gặp từ kinh thành phương diện truyền đến vệ tinh đồ bên trên, lúc này toàn cầu các nơi dị năng hoang thú đang hành động lộ tuyến bên trong, không ngừng phá hủy đi ngang qua quốc gia cùng địa khu, mà cuối cùng dự đoán địa khu cũng là làm cho tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại. Hoa Hạ. Tất cả mọi người nhìn xem vệ tinh trên bản đồ dùng hồng sắc quang tiêu xuất tới địa điểm, tất cả mọi người con ngươi đều là rụt lại một hồi đóng lại vệ tinh đồ, Khương Dịch sắc mặt bình tĩnh nhìn hướng Trần Châu, ánh mắt bên trong không biết tại truyền đạt tin tức gì. Trần Châu nhìn thấy ánh mắt của hắn cũng là sâu thở ra một hơi, sau đó địch Âu phía dưới cũng không biết suy nghĩ cái gì ăn cơm xong, làm tất cả mọi người hiểu rõ đến tình huống về sau, cũng đều là chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày sau đó lập tức bắt đầu hành động. Thời gian bây giờ đã rất khẩn cấp. mà Trần Châu cùng Tưởng Soái mấy người lại đều không có nghỉ ngơi. Khương Dịch, Tưởng Soái, Trần Châu còn có Thiệu Tinh bốn người bị Khương Dịch chuyển rời đến một chỗ góc hẻo lánh bên trong. Sau đó Trần Châu nhìn xem Nghĩ ba người, nhìn xem Tưởng Soái cùng Thiệu Tinh, hai người nếu là không ngủ, liền tự mình đi tu luyện, ta giáo Khương Dịch. Nghe được Trần Châu lời nói, hai người lên nhau, sau đó tự giác tìm nơi hẻo lánh tiếp tục thuần thục toàn tập bên trong hô hấp, bọn hắn mặc dù có thể bảo trì toàn tập bên trong hô hấp cả ngày, nhưng là Trần Châu nói tới lúc ngủ cũng bảo trì toàn tập bên trong. Quả thật có chút không hợp thói thường. Cho dù là hiện tại đã qua hơn 5 tháng, bọn hắn vẫn không có làm sao nắm giữ đợi đến hai người rời đi, Trần Châu nhìn xem Khương Dịch, trong lòng tự hỏi hô hấp pháp bên trong loại kia diễn sinh mới tương đối thích hợp hắn, thuận tiện đem toàn tập bên trong hô hấp pháp để nó đi đầu nắm giữ. Vẹn vẹn hơn 1 giờ, dị bẩm thiên phú Khương Dịch liền đã hoàn toàn nắm giữ toàn tập bên trong hô hấp. Mà trong đoạn thời gian này, Trần Châu cũng nghĩ đến Khương Dịch tương đối thích hợp cái gì hô hấp pháp, đợi đến Khương Dịch lần nữa đến tuân hỏi mình, Trần Châu cũng đã nghĩ kỹ để nó học tập cái gì. Gián chi hô hấp. Đem phương pháp huấn luyện hoàn hoàn chỉnh chỉnh giảng thuật một lần về sau, Trần Châu mới bắt đầu nói lên gián chi hô hấp đặc tính, bởi vì tại rất nhiều hô hấp pháp bên trong, Nhật chi hô hấp cùng Nguyệt chi hô hấp hai loại thủy tổ hô hấp pháp liền ngay cả chính hắn đều còn không có học được, lại làm sao có thể dạy cho Khương Dịch đâu. Mà từ cơ sở hô hấp pháp bên trong, Phong chi hô hấp mặc dù dùng rất tốt, nhưng là cùng Khương Dịch tương tính không thật là tốt, Viêm chi hô hấp, Thủy chi hô hấp cũng đã có người học được, mà lại hai loại hô hấp pháp, Khương Dịch tương tính cũng đều là so ra kém hắn cùng Tưởng Soái hai người. Lôi chi hô hấp mặc dù cường đại, nhưng loại này hô hấp pháp học tập độ khó tương đối cao, mà lại tương tính cơ bản cùng Khương Dịch không có. Một cái là di động cao tốc sinh ra lực lượng khổng lồ, một cái là thuấn di bản thân liền không tồn tại di động cao tốc cái này nói chuyện, lại từ đâu tới lực lượng tiến hành công kích. Cho nên Trần Châu suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở cơ sở hô hấp pháp diễn sinh ra chi nhánh hô hấp pháp bên trên. Cũng chính là từ thủy chi hô hấp dọc theo người ra ngoài rắn chi hô hấp, mà rắn chi hô hấp tương tính cùng Khương Dịch cũng lệch tốt một chút. Rắn chi hô hấp đặc tính liền là có thể đem tất cả công kích tiến hành chuyển, còn giống như rắn lách qua chướng ngại vật cùng với khắc lực cản, trực tiếp công kích tại trên người đối phương tạo thành tổn thương, mặc dù bướm chi hô hấp có lẽ sẽ cùng Khương Dịch càng chuẩn xác một chút. Bởi vì khả năng công kích tuấn gì, cho nên đối thủ tại không cẩn thận tình huống phía dưới liền có thể trúng độc. Thế nhưng là hô hấp pháp cũng không phải nhằm vào người, mà là nhằm vào những cái kia khó chơi dị năng hoang thú sử dụng. Hoang thú tố chất thân thể vốn là cường đại, độc tính đối với bọn hắn tới nói cơ bản liền là không, chứ đừng nói là càng thêm cường đại dị năng hoang thú. Cho nên là kém xa rắn chi hô hấp tác dụng lớn. Phối hợp thêm tuấn di, rắn chi hô hấp thậm chí có thể duy nhất một lần công kích đến mấy chục cái thậm chí mấy trăm con hoang thú. Mặc dù không gian hệ bản liền có thể phạm vi lớn sát thương, nhưng là học tập hô hấp pháp bản thân mục đích chính là vì mở rộng chúng người trong thân thể dung nạp linh khí lượng cùng khôi phục linh khí tốc độ đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là học được về sau một người có thể có được hai cá thể lực đầu. Tại cái này 4 tháng mai danh nhận tích bên trong, Trần Châu cũng đem hô hấp pháp bên trong phong chi hô hấp chi nhánh lưu phái Hà Chi hô hấp dạy cho Úy Sảo Vân. Kỳ thật Trần Châu vẫn có một ít bất công, bởi vì Hà Chi hô hấp so với Úy Sảo Vân cái kia lơ lửng không cố định, không dễ dàng bị người ta tóm lấy dị năng tới nói, mặc dù tương tính rất tốt, nhưng là so sánh tuấn di, liền lộ ra 10 phần không đủ. Nếu như Khương Dịch học xong Hà Chi hô hấp bản thân đặc tính chính là sẽ để cho người sử dụng hành động quy tích trở nên lơ lửng không cố định, khó mà bị những người khác phát giác công kích. Làm đối thủ không biết Khương Dịch sắp từ nơi nào công kích thời điểm, lúc này, đối phương liền trên cơ bản đã là tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng là Trần Châu đã sớm đem Hà Chi hô hấp dạy cho Úy Sảo Vân, cho nên hắn lúc này cũng không muốn lại để cho Khương Dịch học tập một chiêu này đều là một cái sư phụ giáo, phá không phá được chiêu hắn không biết. Dù sao Trần Châu bất kể nói thế nào liền là có chút bất công Úy Sảo Vân. Trái lại, tại về sau học xong thủy tổ lưu phái về sau, mặc kệ là trước học được Nhật chi hô hấp vẫn là Nguyệt chi hô hấp, trước hết nhất giáo cũng tất nhiên sẽ là người thân cận nhất của mình, không thể nào là những người khác. Sau đó Trần Châu mới bắt đầu giảng thuật liên quan tới rắn chi hô hấp đặc tính. Rắn chi hô hấp đặc tính cùng người tương tính rất tốt, rắn chi hô hấp công kích lại bởi vì đặc hiệu nguyên nhân tự động tránh đi tại trước mặt của địch nhân chướng ngại vật hoặc là những người khác, trực tiếp công kích đến mục tiêu của ngươi. Vô luận sử dụng loại vũ khí nào, đều có thể dùng đao đường giống như rắn uốn lượn vượt qua các loại chướng ngại. Rắn chi hô hấp là thủy chi hô hấp chi nhánh hô hấp pháp, nếu như ngươi đụng phải vấn đề nan giải gì lời nói, có thể đi tìm Tưởng Soái để hắn dạy dỗ ngươi. Nghe được Trần Châu lời nói, Khương Dịch cúi đầu, lẩm bẩm mình nói hai lần rắn chi hô hấp. Trong óc đối với Trần Châu vừa rồi nói cũng là nhớ kỹ tại trong lòng. Nhưng là nghe Trần Châu lời nói, chẳng lẽ loại này năng lực đặc thù còn có cái khác lưu phái? Thủy chi hô hấp. Khương Dịch tự mình lẩm bẩm, ánh mắt cũng đặt ở xa xa Tưởng Soái trên thân, hô hấp của mình pháp lại là từ Tưởng Soái học được hô hấp pháp dọc theo người ra ngoài. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, Trần Châu toàn tập bên trong hô hấp pháp, kéo dài tính rất mạnh, thậm chí hiện tại đã có mấy chục loại lưu phái. Suy nghĩ ở giữa, Khương Dịch không tự chủ ngừng toàn tập bên trong hô hấp, tại phát giác được tự mình vậy mà lại tự mình mua thêm toàn tập bên trong hô hấp thời điểm, Khương Dịch cũng là sắc mặt giật mình. Theo lý thuyết hô hấp loại này sinh tồn bản năng hẳn là sẽ không dừng lại. Nhưng nếu là căn cứ Trần Châu trước đó lời nói, muốn trong lúc ngủ đều duy trì ổn định toàn tập bên trong hô hấp, độ khó đúng là có một ít. Chương 147. Nhiệm vụ bắt đầu. Chương 147. Nhiệm vụ bắt đầu. Nhưng là dựa theo nhân loại bản năng đến xem, loại phương pháp này phản cũng không phải rất khó làm được. Bởi vì nhân loại sẽ tự mình bảo trì bản năng gắn bó sinh mệnh thủ đoạn, mà coi như người bình thường, tại chú ý tới mình hô hấp về sau, mới có thể từ tự động cản quay lại dùng tay cản. Trái lại cũng thế. Chỉ cần mình quen thuộc loại này hô hấp biên độ cùng tần suất, cuối cùng lại để đầu óc của mình chạy không đi nghĩ hô hấp sự tình. Nghe được Trần Châu lời nói, Khương Dịch mặt không thay đổi đứng tại chỗ. Ở chỗ này đây. Bành. Cả cái giải đất trung tâm thậm chí có một loại phố hoan cảm giác, chung quanh công trình cùng hỉ vị mẹ tổ dốc đều tại đầu đường tùy ý diễn lại, các nhà cửa hàng đều mở ở chỗ này. Có câu nói rất hay, thời gian tựa như là hài nhi trên thân không có thay giặt nước tiểu không ẩm ướt, chỉ cần hắn còn mặc, cái kia nước tiểu không ẩm ướt sớm muộn liền phải ẩm ướt. Trần Châu thanh âm từ sòng bạc lão bản đỉnh đầu truyền đến, tất cả mọi người nghe tiếng nhìn lại, liền thấy Trần Châu lúc này thân thể xoay tròn cái này, góp chân cùng thân thể hình thành cố tướng xoay tròn. Nhưng là trừ tiệm cơm bên ngoài, cái khác đều là một chút mặt hướng giác tỉnh giả hoặc là tiệm vũ khí. Còn lại chính là tiểu đội trưởng một phần bản đồ. Bởi vì quỷ nhà lầu tổ chức lựa chọn đóng quân vị trí rất xấu hổ, là hai cái pháp trị hỗn loạn nhất châu ở giữa khu vực, mà lại đừng quên, nước Mỹ một ít vi phạm lệnh cấm vật phẩm giao dịch là hợp pháp. Nhưng là hai người không có để ý những thứ này, một đường hướng về phía trước, xuyên qua cả con đường bên trên đều là kẻ nghiện đường đi, Trần Châu cùng Khương Dịch liền đi tới khối khu vực này giải đất trung tâm. Song bạc lão bản là cái người da trắng, hắn lúc này ngậm xì gà, một con mắt không biết bao nhiêu năm trước bị lâm ngủ, trên mặt vết thương nhìn thấy mà giật mình. Bay biện ra một loại chiến phủ đồng dạng xoay tròn tư thái, gót chân trong nháy mắt rơi đập tại sòng bạc lão bản trên đầu. Bởi vì tiếng Hoa là toàn cầu thứ nhất lớn ngôn ngữ, cho nên sinh hoạt tại nước Mỹ người cơ hồ đều hiểu một chút tiếng Hoa, sau đó sòng bạc lão bản nhìn xem Trần Châu hô. Bởi vì Lộ Hy cùng Thiệu Tinh cùng còn lại hai người đều là muốn nghe hai người bọn họ chỉ huy, lựa chọn hấp dẫn hỏa lực cùng rút lui. Cho nên lần này tất cả mọi người lý niệm chỉ có một cái, tốc chiến tốc thắng. Nhưng là Trần Châu cùng Khương Dịch cũng sẽ không cho bọn hắn phản ứng thời điểm, hai người cũng không muốn trộn lẫn, trực tiếp xoay người rời đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai nhiệm vụ liền đã bắt đầu. Khương Dịch bất đắc dĩ nhìn xem Trần Châu, tại sao muốn trực tiếp giết hắn? Trần Châu cùng Khương Dịch một tổ, hai người phụ trách trực đảo Hoàng Long, cầm tới xác định quỷ trong lâu bộ tư liệu về sau lập tức dẫn người thuấn di chạy trốn. Nói thật giống như ta không giết đối phương liền không tìm chúng ta phiền phức đồng dạng. Mỗi trên thân người một cái vệ tinh điện thoại, cùng dự bị thông tin thiết bị, đạn tín hiệu mỗi người 12 quả, một viên dự bị đạn, tiêu ký giả đã mỗi người 2 cái. Lúc này từ trong đám người đi tới một nhà sòng bạc lão bản. Nhưng là bọn hắn giống như vậy qua đi, người khác cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội này, đều nói nước Mỹ là tự do chi đô, xác thực rất tự do. Ủy nhà lầu tổ chức nếu như cùng bọn hắn dính líu quan hệ lời nói, liền sẽ phiền toái hơn ánh mắt mọi người từ lúc Trần Châu cùng Khương Dịch đi sau khi đi vào, liền không có từ trên thân hai người dịch chuyển khỏi qua. Nghĩ đến cái này điểm mấu chốt, Khương Dịch trong óc lại vô tạp niệm. Ngồi dưới đất hắn, một bên nghỉ ngơi, một bên duy trì lấy toàn tập bên trong hô hấp pháp. Cuối cùng là Thiệu Tinh cùng Lộ Hy hai người một tổ, Lộ Hy có cao tính sát thương dị năng, Thiệu Tinh tốc độ nhanh cũng có thể dẫn người chạy trốn, hai người bọn họ phụ trách là chính diện đối chiến, chỉ cần chống đến quỷ nhà lầu nội bộ tổ chức đạn tín hiệu dâng lên, liền có thể rút lui. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, Trần Châu thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất ở trước mặt mọi người. Song bạc lão bản đầu trong nháy mắt nổ tung trở thành một đóa mỹ lệ huyết hoa, vì mọi người thả phố oan thứ nhất buộc pháo hoa. "Tiểu tử, ngươi muốn đi đâu?" Trần Châu vừa xoay người nhìn về phía lão bản, dưới chân động tác nhanh chóng. Trần Châu cùng Khương Dịch mới là vòng này mấu chốt nhất người. Nhưng nếu là thật đếm, đánh bạc địa phương tuyệt đối ở chỗ này có thể chiếm được 80% địa bàn. Trần Châu ánh mắt nhìn chung quanh quá hạn theo, sau đó cùng Khương Dịch tiếp tục hướng phía trước đi đến, giống chỗ như vậy tại mục tiêu của bọn hắn địa điểm không hạ mười mấy nơi. Hoa hạ người ở chỗ này cơ hồ liền không có, cho nên Khương Dịch cùng Trần Châu cũng là mười phần làm người khác chú ý đến lúc đó sẽ có Khương Dịch mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ rút lui. Tưởng Soái cùng Dương Tấn một tổ, tại quỷ nhà lầu tổ chức hai châu chỗ giao giới tiến hành thăm dò, sau đó báo cáo nơi đó nhân viên ra vào tình huống. Song bạc lão bản thấy thế trong lòng đã, cũng biết từ bốn phía tìm kiếm lấy Trần Châu thân ảnh. Nhưng là Trần Châu điểm rơi hắn như thế nào lại biết? Một đêm thời gian vội vàng qua đi, toàn bộ trên đường phố tại Trần Châu cùng Khương Dịch tuấn di biến mất trong nháy mắt, trực tiếp loạn cả lên. Thiệu Tinh cùng Lộ Hy thì là tại mục đích địa vụ cận chờ đợi hành động bắt đầu sau đó hấp dẫn hỏa lực. Trần Châu nhìn xem ven đường khắp nơi ngồi xổm liền người yên lặng thầm nghĩ. Lão bản tiếng Hoa nói mười phần sứt sẹo, nhưng là miễn cưỡng có thể khiến người khác nghe hiểu, đám người cũng là đem ánh mắt tập trung ở trung tâm một màn này bên trên, trên mặt của mọi người đều hiện lên ra biểu tình hài hước. Tất cả mọi người nhìn thấy sòng bạc lão bản đầu dáng vẻ, cũng đều là một mặt một bức, thậm chí còn chưa kịp phản ứng chuyện ra sao. Nhưng là Trần Châu cùng Khương Dịch hai người lại sắc mặt bình tĩnh, tự mình đi về phía trước, không nhìn thẳng chung quanh phản ứng của mọi người. Tiếng súng, tiếng chửi rủa bên tai không dứt. Nhiệm vụ vừa bắt đầu, tất cả mọi người đã toàn bộ đều chuẩn bị sẵn sàng, Trần Châu cùng Khương Dịch hai người cũng đã đi tới cái này phạm pháp khu vực. Sau đó chính là Trần Châu bắt đầu chia tổ. Người chung quanh cái kia như có như không nhìn chằm chằm hai người buồn nôn ánh mắt, chung quanh trên mặt đất bẩn thỉu không chịu nổi chẳng diện, thậm chí tại bên đường nằm xuống người ngủ bên người đều có tạ đặc, nhưng là không có người chế tạo. Phân phối xong nhiệm vụ, Tưởng Soái cùng Dương Tấn liền đi đến hai cái châu bên trong trước thăm dò địa hình cùng tin tức, lại thông qua thông tin thiết bị đem nơi đó bản đồ địa hình phát cho bọn hắn. Đều nói đi tới bên trong khẳng định sẽ bị trở ngại. Rất đơn giản bố cục, nhưng là lần này nhiệm vụ lại hết sức khó khăn. Bằng không, Trần Châu liền đi tiền tuyến hấp dẫn hỏa lực, nhưng là hắn không thể đi. Cùng chung quanh khắp nơi có thể thấy được ống kim, ống trích, cùng hút một ít vi phạm lệnh cấm vật phẩm linh kiện chủ chốt, Trần Châu cùng Khương Dịch hai người đều là đồng thời nhíu mày, thần sắc chán ghét hiện lên ở trên mặt. Không chỉ có phải phối hợp kịp thời ăn ý, đồng thời cũng phải bảo đảm tình huống chung quanh là đối ba cái tiểu đội đều có lợi. Trần Châu nghe đến lao bản tiếng la, im lặng nhìn về phía Khương Dịch, ngươi nhìn ta nói cái gì tới? Sống mái với nhau bắn nhau loại hình cơ hồ là cách mỗi mấy giờ đều có một lần. Mặc dù ngủ không được, nhưng là muốn so hắn bình thường huấn luyện đều muốn nhẹ nhõm vô số lần. Trần Châu im lặng liếc qua Khương Dịch, coi như ta không giết hắn, chúng ta không cũng giống vậy muốn như thế đi. Tất cả mọi người lúc này thân lên trang bị đầy đủ, thân thể liền tự nhiên mà vậy không thể tuần hoàn theo tự mình nhiều ngày học tập trên phạm vi lớn tần số cao hô hấp pháp tiến hành hô hấp. Nhưng là Trần Châu cùng Khương Dịch hai người đều cùng một chỗ, cân nhắc sự tình liền sẽ tăng nhiều, đối với trong đội ngũ quyết sách suy tính cũng liền càng thêm vững chắc. Chương 148. Xâm lấn, địch nhân võ trang đầy đủ. Chương 148. Xâm lấn, địch nhân võ trang đầy đủ. Nói tới Trần Châu lời nói, Khương Dịch lập tức bị đối đến á khẩu không trả lời được, nhìn thoáng qua đằng sau hỗn loạn lên đường đi, mang theo Trần Châu liền hướng phía nơi xa Thuấn Di mà đi. Tốc độ của hai người rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền đi tới trên bản đồ Sở Tiêu nhớ quỷ nhà lầu tổ chức bên ngoài khu vực, nơi này là một mảnh to lớn bình nguyên, ngẫu nhiên còn có sa hóa mặt đất cùng mảnh thổ trộn lẫn hợp lại cùng nhau, trên mặt đất đạp lên cũng là mềm mềm, mỗi một chân đều không phải là rất chắc chắn. Nhìn xem chỗ này chung quanh hoang vu bình nguyên, Trần Châu nhìn chung quanh một vòng, tại càng thêm tới gần quỷ nhà lầu tổ chức địa phương thấy được vài đầu hoang thú. Vậy có phải hay không dị năng hoang thú? Trần Châu ánh mắt nhìn về phía Khương Dịch thuận Trần Châu ánh mắt trông đi qua, cũng nhìn thấy xa xa cái kia vài đầu hoang thú, sau đó hắn lắc đầu, lấy hiện tại tình báo, chúng ta còn không cách nào phân biệt phổ thông hoang thú cùng dị năng hoang thú khác nhau. Nghe được Khương Dịch lời nói, Trần Châu nheo mắt lại, sau đó nhìn về phía Khương Dịch, hoàn thủ phương hướng có phải hay không nhiệm vụ của chúng ta địa điểm, không đúng vậy, chúng ta liền đi vòng qua. Nghe được Trần Châu lời nói, Khương Dịch vừa định xuất ra địa đồ nhìn một chút, hai người trên cổ tay tin tức máy nhận tín hiệu liền xuất hiện một đạo tin tức. Phía trên hình ảnh chính là tường xoáy truyền đến. Phía trên biểu hiện địa hình cùng thoát đi lộ tuyến đều mười phân rõ ràng sáng tỏ, Trần Châu cùng Khương Dịch cũng là rất nhanh ghi tạc trong đầu. Sau đó Khương Dịch xuất ra địa đồ nhìn thoáng qua, Hoa Hạ hiện tại biên cảnh cũng tao ngộ dị năng hoang thú tập kích, cho nên bọn hắn là một khắc đều không thể bị dở dang, có thể tiết tỉnh một chút thời gian liền tiết tỉnh một chút thời gian. Cho nên mới lựa chọn tại ngắn ngủi mấy giờ bên trong để cho người ta điều tra địa hình cùng rút lui lộ tuyến. Thậm chí hành động đều là tại cả ngày trong vòng. Tra xét một phen địa đồ, Khương Dịch nheo mắt lại, còn có 15 cây số đã đến, chúng ta ban đêm đang hành động. Nghe được Khương Dịch lời nói, Trần Châu gật gật đầu, ở trung quanh bình nguyên bên trên bắt đầu tìm kiếm chỗ có thể ẩn thân. Cuối cùng hai người tới khoảng cách cái kia vài đầu hoang thú cách đó không xa một chỗ trong rừng cây, hai người đều ngồi tại nhánh cây ở giữa, lá cây đem hai người bọn họ thân ảnh bao bọc vây quanh. Từ bên ngoài xem hoàn toàn không nhìn thấy hai người tồn tại. Trần Châu ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa hoang thú, trong hai mắt có suy nghĩ thân sắc, những thứ này hoang thú từ nhìn bề ngoài là không có cái gì dị thường. Thân thể cùng hành vi hình thức đều cùng bình thường hoang thú không sai biệt lắm, nhưng lại không cách nào từ mặt ngoài nhìn ra đây có phải hay không là biến dị hoang thú. Cùng bọn hắn cũng không biết, biến dị hoang thú đến tột cùng là thế nào xuất hiện. Tự hỏi chuyện này, hai người liền làm cho tất cả mọi người chờ lệnh chờ đến buổi tối hơn 7 điểm, mặt trời đã lặn thời điểm, Trần Châu cùng Khương Dịch liếc nhau, sau đó Trần Châu xuất ra vệ tinh điện thoại, trực tiếp liền cho Lộ Hy bên kia đánh qua. Lúc này Lộ Hy cùng Thiệu Tinh hai người cũng ngồi chờ tại bình nguyên bên ngoài khu vực, đều là trầm mặc không nói. Trên thực tế là không biết nói cái gì, mà liền trong không khí đều đang tràn ngập lúng túng thời điểm, vệ tinh điện thoại vang lên, hai người đứng người lên, sau đó Lộ Hy nhận điện thoại. "Lộ Hy, ngươi cùng Thiệu Tinh tiến vào bên trong vùng bình nguyên đoạn, chế tạo động tĩnh càng lớn càng tốt." Nghe được nhiệm vụ bắt đầu, Lộ Hy vội vàng đáp ứng, sau đó đem nhiệm vụ tình huống cho Thiệu Tinh truyền đạt. Hai người liền hướng phía bên trong vùng bình nguyên đoạn đi đến, đồng thời một đường hấp dẫn chung quanh hoang thú. Rất nhanh sau lưng của hai người liền đã đi theo mấy trăm đầu hoang thú. Sau đó chính là từng đợt kịch liệt tiếng nổ vang lên, Trần Châu cùng Khương Dịch lúc này là ở bên trong vòng, chung quanh hoang thú nghe được động tĩnh đều hướng phía Lộ Hy phương hướng trùng đi. Mà quỷ nhà lầu tổ chức nội bộ đồng dạng nghe được động tĩnh lớn như vậy, nhìn thấy hai người vậy mà chế tạo ra động tĩnh lớn như vậy, cũng là vội vàng kéo vang lên cảnh báo. Từng đám nhân viên hộ vệ giống như trong bầy kiến tiến thợ, bắt đầu từng cái hướng phía bên ngoài phóng đi. Mỗi người đều là võ trang đầy đủ, trên mặt mang theo mặt nạ phòng độc, trên người nặng nghề chế phục đều có chức năng chống đạn, trong tay mỗi người đều có một thành bán tự động súng tiểu liên, cùng bên hông lựu đạn bom khói cùng đánh nổ đạn phối trí đầy đủ. Thậm chí có người mặc trang phục phòng hộ, còn ở sau lưng ấn có sinh hóa nguy hiểm tiêu chí bình sát tử, đồng thời lựu hơi cay cùng cháy bùng đạn đều có. Xuất động tiếp cận 300 người phối trí hướng phía Thiệu Tinh bên kia tiến đến, Trần Châu cùng Khương Dịch mí mắt đều là nhịn không được nhảy một cái, loại này phối trí cũng có chút quá khoa trương đi. Thằng đến từ quỷ nhà lầu tổ chức nội bộ khu khối không trở ra nhân viên, Trần Châu cùng Khương Dịch mới xuất hiện ở bình nguyên phía trên. Hai người cũng không biết quỷ nhà lầu tổ chức căn cứ vị trí chỗ ở, bọn hắn hiện tại chỉ biết là trụ sở của bọn hắn nhất định là ở chỗ này, nhưng là cũng không biết những người này cụ thể tọa độ, cho nên hai người chỉ có thể một chút xíu tìm tòi tiến lên. Nhưng cũng may tốc độ của hai người đều rất nhanh, hai mặt bao bọc thảm thức lục soát phương pháp, Trần Châu cùng Khương Dịch rất nhanh đã tìm được quỷ nhà lầu tổ chức cứ điểm vị trí đạt được Trần Châu tin tức, Khương Dịch thuấn di đi tới Trần Châu vị trí, nhưng nhìn đến trước mặt không có vật gì bình nguyên, Khương Dịch lập tức hiểu rõ ra. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía dưới chân, Trần Châu ánh mắt đồng dạng đặt ở dưới chân. Sau đó Trần Châu làm dùng mũi chân đem chung quanh cắt đất đẩy ra, lộ ra dấu ở phía dưới tường đồng vách sắt. Bọn này bức dấu vẫn rất sâu. Trần Châu nói một tiếng, sau đó nhìn về phía Khương Dịch. Khương Dịch cũng là lập tức hiểu được ý, trực tiếp sử dụng không gian hệ dị năng đem hai người thuần gian truyền tống xuống đất. Bị truyền tống đến phía dưới trước tiên, Trần Châu ánh mắt liền đặt ở chung quanh, nhìn thấy đối diện đi tới một cái tuần tra thủ vệ, Trần Châu trong nháy mắt sử dụng sụt dị. Đi thẳng tới thủ vệ sau lưng, che nó miệng, sau đó xì gẳng trong nháy mắt quán xuyên đối phương trái tim. Phốc phốc, ba. Ngón tay xuyên thấu trước mắt thủ vệ khôi giáp lấy cùng chung quanh thân thể tổ chức, cuối cùng trực tiếp quán xuyên trái tim của hắn. Oeng. Một tiếng vang trầm, Trần Châu ánh mắt chằm chằm lên trước mắt thủ vệ một chút xíu đoạn tuyệt sinh mệnh khí tức về sau, mới đưa hắn chậm rãi đặt ở dựa vào tường chỗ góc cua. Sau đó thăm dò nhìn một chút tình huống chung quanh, hướng phía sau Khương Dịch khoát tay áo. Đi. Khương Dịch cũng là nghe lời cùng sau lưng Trần Châu, một đường thăm dò quỷ nhà lầu nội bộ tình huống, chung quanh toàn bộ đều là tường đồng vách sắt, đồng thời bốn phía cửa gian phòng đều là kim loại làm thành, mỗi một đạo đại môn đều cần vân tay khóa tròng đen khóa các loại qua một loạt sinh vật khóa. Nhưng là có Khương Dịch bọn hắn, địa hình giống như là không tồn tại, có thể trực tiếp vượt qua vách tường, thuấn di tiến vào mỗi một đạo gian phòng, nhưng kỳ quái là, nơi này cửa gian phòng bên trên liếc có bất kỳ cửa bảng số phòng hoặc là nói là chỉ dẫn đồ vật. Hai người thỉnh thoảng liền sẽ tiến vào nơi này nhân viên công tác trong túc xá, sau đó đem nó trực tiếp chém giết. Nhưng là có đôi khi vẫn là sẽ làm cho đối phương hô to lên tiếng. Hai người xâm lấn cũng rất nhanh liền bị phát hiện. Chương 149. Quỷ nhà lầu sâu nhất tầng, phòng thí nghiệm. Chương 149. Quỷ nhà lầu sâu nhất tầng, phòng thí nghiệm. Tiếng cảnh báo như là từng đợt đòi mạng tử thần liêm đao, tại hai đỉnh đầu của người lướt qua, lúc này cả cái tổ chức đều anh bắt đầu chuyển động, vô số người bắt đầu tràn vào nơi này. Trần Châu Khương Dịch cũng đang điên cuồng tuấn di lấp lóe bên trong, tìm được những người này cất giữ quần áo vị trí. Hai người lướt nhau, sau đó trực tiếp một người mặc vào một bộ, cầm lên đám người này tiêu chuẩn thấp nhất vũ khí, Khương Dịch thì là trực tiếp sử dụng không gian hệ dị năng đem tất cả lựu đạn bom khói toàn bộ cuốn đi. Trần Châu cũng cho mình lấy thêm mấy quả đánh nổ đạn. 4 tháng tu hành cũng không phải mệt làm, hắn hiện tại không chỉ có học được hải quân rổ cờ sĩ kỳ, ác ma phong cấp các loại năng lực, thậm chí đã hiểu rõ sơ cấp kẻ bùn sổ cù hạ kỳ. Cầm mấy cái về sau, Trần Châu cảm thấy chưa đủ, liền để Khương Dịch hỗ trợ cũng đem tất cả đánh nổ đạn cầm đi, đợi đến hai người toàn bộ đem trang bị cầm sau khi đi, Trần Châu cùng Khương Dịch lúc này mới đẩy cửa ra. Nhưng là vừa vặn tràn ra tới, hai người liền thấy trước mặt cuối hành lang chỗ lúc này đang có lấy một cái thang máy, cửa thang máy mở ra, sau đó từ đó lộ ra 2-3 cái giống như Trần Châu mặc trang bị quần áo người. 4 người đưa mắt nhìn nhau, Trần Châu cùng Khương Dịch đều là âm thầm tụ lực chuẩn bị động thủ. Hai người hướng phía thang máy đi đến, trong thang máy hai người cũng là mang theo mặt nạ phòng độc, nhìn xem hai cái này người một nhà mở miệng. "Huynh đệ, tầng này lục soát hết à?" Trần Châu vừa muốn động thủ, nghe được đối phương, một ngạnh sinh sinh đem công kích của mình cho nén trở về. "Lục soát xong, chúng ta bây giờ muốn đi phía dưới." Phía trên liền là mặt đất, dùng đầu gối nghĩ cũng biết hẳn là phía dưới. Nghe được Trần Châu lời nói, trong thang máy hai người lẫn nhau, sau đó tránh ra vị trí, để Trần Châu hai người đi vào. "Đi mấy tầng?" Trần Châu cùng Khương Dịch trong lúc vô tình lướt qua. Sau đó Khương Dịch ngột ngạt lấy thanh âm mở miệng, đi tầng dưới chót nhất. Được, vậy chúng ta liền tầng này đi xuống. Thang máy vừa mới đi một tầng. Hai người liền chuẩn bị hạ thang máy chờ đến cửa thang máy mở ra, làm xác nhận bên ngoài không ai về sau, Trần Châu trực tiếp giết hai người, sau đó Khương Dịch đem hai bộ thi thể đặt ở rời xa thang máy vị trí, dùng cái này đến làm mê hoặc đối thủ hiệu quả. Trần Châu cùng Khương Dịch hai người đứng trong thang máy, toàn bộ cứ điểm bên trong mặc dù có giám sát, nhưng là Trần Châu cùng Khương Dịch thế nhưng là thuấn di đi, trên cơ bản đều là hoàn mỹ tránh đi giám sát đi. Mặc dù hai người bại lộ tại thang máy giám sát bên trong, nhưng là hai người bọn họ lúc này mặc chiến đấu chế phục còn mang theo mặt nạ phòng độc, lúc này chính đang theo dõi trong phòng người, cho dù là quên mặc vào mắt đều không cách nào thấy rõ ràng Trần Châu cùng Khương Dịch hai người là kẻ ngoại lai, là người xâm nhập. Hai người bình an đi tới ủ gì sau một tầng. Cái này tầng cuối cùng cùng Trần Châu hai người nghĩ, quả nhiên là quỷ nhà lầu tổ chức trọng điểm vị trí. Tầng cuối cùng độ cao muốn viễn siêu địa phương khác, phản phất toàn bộ dưới mặt đất đều bị móc giống, tầng cuối cùng độ cao khoảng chừng hơn 70m, cầu vượt, di động cao đỡ các loại rực rỡ giao thoa. Vô số người máy ở chung quanh hành động, lộ dẫn cũng có, nhưng người bình thường thật đúng là không nhất định có thể nhìn hiểu. Nhưng nhất để cho hai người khiếp sợ cũng không phải là nơi này bao la hùng vĩ cái bệ hoàn cảnh tốt, mà là tại mấy cái này giao thoa cao đỡ cầu vượt trung tâm thành trên ngàn trăm cái cự đại pha lê vật chứa, pha lê trong thùng mỗi một cái đều có một bộ to lớn thi thể. Phản phất tựa như là bị giải phẫu hoang thú thi thể cũng ở một mức độ rất lớn có không trọn vẹn, mà lại bọn này hoang thú trong thân thể đều mang có nhân loại không trọn vẹn bộ vị, có là nhân loại cánh tay, có là nhân loại đùi. Nhưng là nhất làm cho Trần Châu cảm giác được kinh người là nơi này lớn nhất một cái vật chứa, trong thùng lúc này một bộ hơn 30 mét hoang thú thi thể, mà hoang thú thi thể phía trên bộ vị, cũng chính là đầu vị trí, lúc này lại là một nữ nhân đầu lâu. Khương Dịch cùng Trần Châu hai người lướt nhau, đều là cảm thấy cực độ cảm giác khó chịu, trước mắt hình tượng đã hoàn toàn vượt qua hai người tưởng tượng. "Uy, hai người các ngươi, đi sẽ giúp ta mang người tới." Lúc này, một cái đang đứng tại pha lê vật chứa phía dưới, cũng chính là Trần Châu hai người ở tại cầu vượt phía dưới khu vực trong, một người mặc màu trắng áo dài, mang trên mặt một cái con mắt, thoáng có chút béo phì nhân viên nghiên cứu hướng về phía hai người hô. Trần Châu hai người lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt nhân viên nghiên cứu, sau đó Khương Dịch mở miệng hỏi, "Người ở đâu?" Nghe được Khương Dịch lời nói, không chỉ có là Trần Châu, liền ngay cả nhân viên nghiên cứu đều là sửng sốt, sau đó nhân viên nghiên cứu giận dữ, nhìn xem Khương Dịch la lớn, "Ngươi ngu xuẩn, vẫn là ngươi lần đầu tiên tới nơi này, lại không đi, ta cũng sẽ không khách khí." Nhân viên nghiên cứu trực tiếp từ tự mình áo khoác trắng phía dưới lấy ra một thanh tạo hình kỳ lạ súng ngắn. Trần Châu lôi kéo Khương Dịch hai bước rời khỏi nơi này, mặc dù không biết đạo nhân ở đâu, nhưng hẳn là cũng tại cách đó không xa, tìm xem hẳn là cũng có thể tìm tới. Nhưng là Trần Châu cùng liền yêu ngươi mục đích có thể không phải là vì tới đây hầu hạ bọn hắn, Trần Châu cùng Khương Dịch vẹn vẹn vì đảm tra rõ ràng nơi này tình huống cụ thể. Mà Khương Dịch vừa rồi hàng trí hành vi, Trần Châu cũng nói không nên lời có ý gì, chỉ phải hiểu rõ tình huống nội bộ, bọn hắn trực tiếp rút lui là được rồi. Nhưng là hiện ở chỗ này phát sinh hết thảy, cũng không thể không để Trần Châu cùng Khương Dịch lưu lại tiếp tục điều tra hiện tại tình huống nơi này. Những thứ này pha lê trong thùng chứa là vật gì, mà những người này lại đang nghiên cứu cái gì, lại còn cần dùng thân thể của nhân loại, cái này không phải liền là mấy trăm năm trước cũng sớm đã bị quốc tế cấm chỉ thân thể nghiên cứu sao? Mặc dù biết quỷ nhà lầu tổ chức không đơn giản, nhưng là đây cũng quá không đơn giản. Trần Châu cùng Khương Dịch đều mang tâm tư, tại cái này sở thiết thi bên trong quay trở ra, tìm kiếm lấy cái khác hữu hiệu tin tức, nhưng là bất kể hai người lại thế nào chuyện. Toàn bộ công trình bên trong ngoại trừ mặt đất vị trí trung tâm bên ngoài, Trần Châu liền không thấy được có những phòng khác hay là cái gì khác. Chính khi bọn hắn nghi hoặc bọn hắn nói tới người giam giữ ở nơi nào thời điểm, Trần Châu cùng Khương Dịch liền đi tới một chỗ cầu vượt vây quanh to lớn pha lê vật chứa trước mặt, nhìn trước mắt lấy to lớn vô cùng pha lê vật chứa, Trần Châu cùng Khương Dịch hai người toàn bộ đều bị chấn động đến. Bởi vì trước mắt to lớn pha lê trong thùng trang đã không còn là bình thường nhìn thấy loại kia hoang thú thi thể cùng nhân loại thi thể may hợp lại cùng nhau khâu lại quái vật, mà là một bộ hoàn hoàn chỉnh chỉnh hoang thú. Thân thể không có bất kỳ cái gì không trọn vẹn, cũng không có có bất cứ nhân loại nào vết tích, liền cùng Trần Châu ở bên ngoài nhìn thấy hoang thú giống nhau như lúc. Không có bất kỳ cái gì khâu lại vết tích, nhưng là đầu này hoang thú một mực tại pha lê trong thùng trong chất lỏng ngâm, không có muốn mở mắt cảnh tượng, không biết có phải hay không là sống. Trần Châu ánh mắt nhìn trước mắt pha lê dễ dàng một hồi lâu, thẳng đến một thanh âm từ sau lưng của hai người truyền đến, hai người mới trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Tiểu Khả ái nhóm, thích không? Một đạo vài câu mị hoặc giọng nữ từ giữa hai người truyền tới. Chương 150. Đại sứ quán bị vây, ta đi giao người. Chương 150. Đại sứ quán bị vây, ta đi giao người. Hai người thân thể trong nháy mắt cứng đờ, sau đó hai người đồng thời đưa mắt nhìn sang sau lưng, đồng thời nhấc lên súng trong tay. Bọn hắn thân phận bây giờ hẳn là còn không có bại lộ, dùng thương cũng không có vấn đề. Xoay người, hai người tình trạng báo động tránh ra miệng nữ nhân kia hơi kinh ngạc. Nha, không tệ lắm, nhanh như vậy liền kịp phản ứng. Có ý tứ. Trần Châu cùng Khương Dịch liếc nhau, người trước mắt này là một cái mười phần gợi cảm nữ nhân, chỉ mặc một kiện nội y, bên ngoài cũng chỉ có một kiện thật mỏng áo khoác trắng. Nhưng là trên mặt của nàng lại có một loại rất nụ cười quỷ dị, để cho người ta không rét mà run. Nhưng là nghe được đối phương, hai người tự biết thân phận của mình không có bại lộ, lúc này mới để súng xuống tới. Xin hỏi có dặn dò gì? Từ lúc tiến vào nơi này, nhưng phàm là cái mặc áo choàng trắng liền có thể đối bọn hắn loại trang phục này người ra lệnh, cho nên Trần Châu cùng Khương Dịch nói như vậy kỳ thật cũng không có cái gì ma bệnh. Nghe được Trần Châu lời nói, nữ nhân này nhẹ giọng cười hai lần. Sau đó đi đến Trần Châu trước mặt, dùng nhẹ tay nhẹ vớt ve một chút Trần Châu bụng dưới, sau đó để cho hai người đi theo nàng đi. Trần Châu cùng Khương Dịch liếc nhau một cái, đều là cảm giác cái này kịch bản giống như có chút thoát ly quỹ đạo chính á, nhưng là hai người không có quyền cự tuyệt, bây giờ còn chưa có bại lộ, nói không chừng dẫn bọn hắn đi chính là cấp độ càng sâu phòng thí nghiệm cũng không nhất định. Bên trong người kia cũng là bước nhanh đi theo nữ nhân trước mắt này bộ pháp. Một đường hướng phía cả cái khu vực nội bộ đi đến, bên trong người kia chúng quanh pha lê vật chứa cũng càng ngày càng nhiều, mà trong đó hoang thú hoàn chỉnh thân thể cũng đồng dạng càng ngày càng nhiều. Nhưng là một đường đi tới chỗ sâu nhất, hai người đi theo nữ nhân cưỡi một cái ngang thang máy tiến hành di động. Trong nháy mắt hướng phía ngoài trăm thước càng sâu khu vực xuất phát, cuối cùng đạt tới kim loại cuối hành lang, một đạo cánh cổng kim loại thình lình hiện lên ở trước mắt. Nữ nhân tiến lên đầu tiên là tiến hành ba đạo mật mã khóa nghiệm chứng. Trong đen khóa, tĩnh mạch khóa, vân tay khóa. Sau khi tiến vào chính là mới chương chính khóa. Phản phất khắc vào linh hồn, nữ nhân hai tay tại bàn phím bảo, bên trên gõ mấy cái, sau đó lớn cửa bị mở ra. Mà dạng này lại môn, khoảng chừng 7 đạo. Trần Châu cùng Khương Dịch ánh mắt tụ vào đến cùng một chỗ, đều là minh bạch đối phương ý nghĩ trong lòng. Sau đó Trần Châu lặng lẽ sờ soạn một chút máy truyền tin của mình, sờ đến tín hiệu cái nút bắn về sau, trực tiếp theo ép xuống ông. Một đạo chấn động âm thanh trong nháy mắt tại ở xa ở ngoài ngàn dặm tượng xoáy bốn người trên thân truyền đến, bốn người đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía tín hiệu của mình máy nhận tín hiệu rút lui. Nhìn thấy tin tức này, Lộ Hy cùng Thiệu Tinh thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía trước mặt hàng trăm hàng ngàn, liên tục không ngừng vọt tới hoang thú cùng những cái kia nhân viên phòng vệ, trực tiếp sử dụng tự mình phạm vi lớn thức tỉnh kỹ lực áp đám người. Xuyên thấu hết thể năng lực làm cho tất cả mọi người cũng không dám quy củ. Đi mau. Thiệu Tinh cũng là trong nháy mắt hiểu được, một thanh ôm lấy Lộ Hy sử dụng toàn tập bên trong hô hấp cùng tự mình dị năng cùng linh khí nhanh chóng hướng phía nơi xa bỏ chạy đồng dạng một màn cũng tại tưởng xoáy cùng Dương Tấn bên này diễn ra. Dương Tấn còn tại chăm chỉ không ngừng giết lấy hoang thú, liền nghe đến tưởng xoáy ở phía sau đã truyền đến rút lui tin tức, Dương Tấn lưu luyến không rời vứt xuống trong tay vừa mới giết một đầu hoang thú, trực tiếp buộc phát ra mình đã 3.1 cấp cường đại linh khí, ôm lấy tưởng xoáy chính là một đường phi nước đại. Bốn người mục đích cũng rất đơn giản, đó chính là lúc đến đã sớm định tốt đại sứ quán bên trong co sân bay, lúc này đã đem trong đó tất cả người Hoa tống về nước bên trong. Một khung hoàn toàn mới máy bay trực thăng vũ trang cũng tại chờ lệnh chờ đợi lấy Trần Châu bọn hắn trở về. Mà Dương Tấn tốc độ nhanh nhất, chỉ chốc lát sau liền thoát khỏi sau lưng cái kia như là thủy triều đồng dạng hoang thú bầy, nhìn đến cửa đại sứ quán Triệu Cường, hai người đều là hai mắt tỏa sáng. Sau đó Dương Tấn tốc độ lần nữa bạo tăng, hai người chạy tới đại sứ quán. Châu ca bọn hắn trở lại chưa? Tưởng Soái nhìn về phía Triệu Cường, Triệu Cường nghe vậy sững sờ, sau đó lắc đầu, còn không có, các ngươi là nhóm đầu tiên trở về. Nghe được tự mình là nhóm đầu tiên trở về, Dương Tấn còn từ đến tốc độ của mình nhanh nhất, nhưng Tưởng Soái lại đang tự hỏi Trần Châu có phải hay không phát hiện cái gì gọi là bọn hắn đi đầu rút lui. Tại nguyên chỗ chờ đợi trong chốc lát về sau, Tưởng Soái ba người phát hiện đại sứ quán chung quanh vậy mà bắt đầu xuất hiện cái này đến cái khác nước Mỹ sĩ quan. Xe bọc thép cùng súng ống đầy đủ binh sĩ liền bắt đầu bao vây đại sứ quán chung quanh đường đi địa phương. Cư dân cũng vô pháp lại đi vào cái này cả một đầu đường phố. Tưởng Soái hai người thấy cảnh này lập tức giật mình, nhìn về phía Triệu Cường. Triệu Cường lúc này cũng là một mặt mờ mịt. Đây là thế nào? Trầm tư một lát, Triệu Cường liền đi tới phía trước. Dùng tự mình mười phần tiêu chuẩn kiểu Mỹ Anh ngữ mở miệng. Các ngươi đây là muốn làm gì? Nơi này là Hoa Hạ đại sứ quán, các ngươi nước Mỹ là muốn tìm lên chiến tranh sao? Mà nghe được Triệu Cường nói, lĩnh đội sĩ quan lập tức bật cười, sau đó đồng dạng cầm ra bản thân loa bắt đầu hô to. Các ngươi Hoa Hạ người tùy ý tại chúng ta nước Mỹ quốc thổ bên trên phát động dị năng, sử dụng phạm vi lớn tính sát thương vũ khí cùng đối ta nước Mỹ quốc dân không khác biệt sát thương, hiện tại nhấc tay đầu hàng, tức vũ khí không giết. Chúng ta nước Mỹ đối xử tử tế tù binh. Nghe được đối phương, Triệu Cường mặt đều nghẹn thành, cũng không quen lấy đám người này. Ta đã hướng ta quốc gia xin viện trợ, lại không rời đi, gió đông chuyển phát nhanh chúng ta sẽ xin các ngươi ăn đủ. Dứt lời, đối phương vẫn không có bất kỳ hành động gì. Triệu Cường đi trở về Tưởng Soái bên người, sau đó nhỏ giọng thầm mắng. Bọn này xuất sinh, trước đó tại Liên minh quốc tế bên trên đã xin báo cáo chuẩn bị tiêu sát quỷ nhà lầu tổ chức bây giờ lại lật lọng. Nghe được Triệu Cường lời nói, Tưởng Soái lập tức sững sờ, vậy làm sao bây giờ? Triệu Cường nghe vậy lạnh hừ một tiếng, làm sao bây giờ? Hết thảy chân lý chỉ ở đại pháo tầm bắn bên trong. Chờ ta đi giao người. Nghe được Triệu Cường cố này có phổ thế giá trị, Tưởng Soái cũng là sững sờ. Hai người cũng đứng tại cửa đại sứ quán buộc phát ra linh khí của mình ba động. Hai người trực tiếp trấn trụ mấy trăm tên binh sĩ tiểu đoàn thể. Nước Mỹ cùng Hoa Hạ, dị năng giả từ đầu đến cuối tại số ít, trong quân đội mặc dù phổ biến đều là dị năng giả, nhưng là thực lực nơi nào có Tưởng Soái bọn hắn như thế. Vượt qua cấp 1 cũng có thể làm giáo quan. Hai nhóm nhân mã chính rằng co, lúc này Thiệu Tinh cũng từ đằng xa chạy tới nơi này. Chỉ bất quá sau lưng y nguyên một mực đi theo từ quỷ nhà lầu tổ chức bên trong chạy đến, đeo trên người lấy sinh hóa vũ khí đám người kia. Thiệu Tinh bọn hắn tựa như là được cài đặt GPS, căn bản là không có cách hất ra đám người này. Mà lúc này tại Thiệu Tinh trong ngực Lộ Hy cũng nhìn thấy nhà mình cửa đại sứ quán bị vây đến chật như nêm cối dáng vẻ. Đây là thế nào? Hai người lẫn nhau, lập tức cảm thấy sự tình có điểm gì là lạ, sau đó hai người trực tiếp nhảy vào vòng vây, làm thông qua Tưởng Soái miệng bên trong biết được thiên mệnh là nhóm đầu tiên chạy đến thời điểm. Hai người cũng là có chút giật mình. Chương 151. Dị năng hoang thú là người vì chế tạo. Chương 151, dị năng hoang thú là người vì chế tạo. Mà đồng dạng, lúc này là hai người cũng là hiểu rõ trước mắt đám người này vì sao muốn canh giữ ở bọn hắn đại sư cửa quán miệng, cố tình gây sự đúng không? Cái kia liền trực tiếp xin hỏa lực trợ giúp. Hiện tại Hoa Hạ mới là đệ nhất thế giới cường quốc, với ai hay đâu? Triệu Cường tại xin hỏa lực trợ giúp về sau, nghe tới Trần Châu cùng Khương Dịch ở tại đại sứ quán lại bị vây quanh về sau, không chút do dự, trực tiếp phái ra hàng không mẫu hạm đội hai nhóm lần, diệt 70 máy bay chiến đấu đồng bộ xuất phát, đi đầu đi đến nước Mỹ không phận trấn nhiếp đạo trích. Mấy ngày không diễn tập, là thật không biết hay là lão đại là không. Chính thức đồ cũng không quen, hạm đội cùng máy bay chiến đấu bảy không ra một giờ đã tới nước Mỹ lãnh hải cùng không phận. Mà đại sứ quán vị trí cũng đúng lúc chính là tại bờ biển, lúc này Triệu Cường năm người thấy được tung bay lấy cờ đỏ cách mạng hạm đội cũng là hai mắt tỏa sáng. Ta đi, chiến trận này 66666666. Tưởng Soái trực tiếp vỗ tay tán dương. Mà vây quanh đại sứ quán đám kia sĩ quan nhìn thấy Hoa Hạ tốc độ này cũng là sắc mặt cứng đờ. Nhưng là nước Mỹ cũng không giả, đây chính là tại bọn hắn quốc gia, nếu để cho ngoại nhân khi dễ ở, chẳng phải là muốn luân vị quốc tế cho cười. Cho nên nước Mỹ cũng là nhanh chóng phái ra máy bay chiến đấu bảy cùng hàng không mẫu hạm cùng Hoa Hạ phương giằng co. Nơi này là nước Mỹ lãnh hải, mời Hoa Hạ hạm đội lập tức rời đi, lại làm dây dưa, quân ta đem phát động công kích. Nghe được đám người này kêu gào, ngay tại hàng không mẫu hạm bên trong điều khiển thượng tá chẳng thèm ngó tới, tiếp tục đi tới, cập bờ chỉnh đốn. Quân ta đến đây tiếp người, mời nước Mỹ chiến binh, nếu không quân ta đem coi là đối với nước ta quốc thể khiêu khích, phát động công kích. Quân ta hạm đội sắp cập bờ, mời thước vương nhường ra bến tàu. Nghe được cái này mười phần phách lối lời nói, Tưởng Soái mấy người là lại thoải mái lại tán, mấy người cười ngồi dưới đất chờ lấy Trần Châu bọn hắn. Mà lúc này ngay tại lẫn nhau hòa giải nước Mỹ cùng Hoa Hạ máy bay chiến đấu bảy cũng không có một cái nào động thủ trước. Hoa Hạ mới là không cần thiết, nước Mỹ phương thì là không dám đã từng mấy trăm lần giao thủ, bọn hắn đánh rơi Hoa Hạ máy bay chiến đấu số lần cơ hồ chỉ có hai tay số lượng, thậm chí tại trong quân đội có người đánh rơi Hoa Hạ hai khung chiến cơ liền được ca tụng là hoàng kim phi công cùng trong quân nhị đẳng công phi công. Cái này mẹ nó ai động thủ trước, ai tất nhiên sẽ bị tập kích, ai nhảy dù. Nhảy dù không có vấn đề, quốc tế điều ước cũng là không cho phép đối nhảy dù binh sĩ phát động công kích, nhưng là thất thủ giết chết, ai có thể nói cái gì? Đây là nắm đấm lớn chỗ tốt, không người nào dám nói cái gì. Mà mọi người tại đối mặt trong khoảng thời gian này, Trần Châu cùng Khương Dịch hai người hành động cũng đang kéo dài. Từ đi theo nữ nhân tiến vào đạo này kim loại hành lang, xuyên qua bảy đạo cánh cổng kim loại về sau, hai người mới hoàn toàn đi tới một chỗ to lớn kim loại động thất bên trong. Hai người trong nháy mắt liền bị chấn động, tầng cao hơn 80m, phía trước nhất là một cái cự đại bên trong khống đài cùng phòng thí nghiệm, mà tại phòng thí nghiệm phía trước, từ một đạo đặc chế kim loại bình chướng cách biệt để cho hai người rung động cũng là kim loại bình chướng một đầu khác. Lúc này kim loại bình chướng đằng sau đang có một cái đường kính dài đến hơn 70m to lớn pha lê vật chứa, trong đó rót đầy không rõ chất lỏng là không thấu ánh sáng, hai người vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy bên trong tựa hồ là có thứ gì ngâm ở bên trong. Mà lúc này trong phòng thí nghiệm tất cả mọi người mang theo một bộ con mắt. Nữ nhân đi vào nơi này trước tiên, cũng từ tự mình trong áo khoác trắng móc ra một bộ con mắt mang trên mặt. Sau đó một mặt si mê lại hưng phấn nhìn xem bình chướng phía sau to lớn pha lê vật chứa bên trong đồ vật. Trần Châu cùng Khương Dịch liếc nhau, bọn hắn không nhìn thấy cái này trong thùng đồ vật, có khả năng hay không là bởi vì không có đeo kính. Tự hỏi, hai người tiếp tục đi theo nữ nhân hướng phía dưới bên trong khống lên trên bục đi. Trần Châu cùng Khương Dịch ai cũng không có mở miệng, cũng không biết nữ nhân này mang hai người bọn họ tới là muốn làm gì. Mà liên tại bọn hắn đi xuống bên trong khống đài thời điểm, hai người nhất thời minh bạch kêu mình tới là muốn làm gì. Bởi vì lúc này ngay tại kim loại bình chướng một bên khác, đồng dạng có hai cái cùng bọn hắn mặc đồng dạng quần áo mang theo mặt nạ chống độc hai người bị áo khoác trắng kéo đi vào. Hai người miệng bên trong còn không ngừng cầu xin tha thứ. Nhưng là ngay sau đó, áo khoác trắng vô tình nâng đỡ ánh mắt của mình, sau đó trực tiếp quay người rời đi bình chướng hậu phương, đi tới bên trong khống đài. Trần Châu ánh mắt hai người vừa mới bị áo khoác trắng hấp dẫn, liền thấy mới vừa rồi bị kéo vào hai người kia trực tiếp hét thảm một tiếng, sau đó từ pha lê vật chứa trình độ kim loại tiếp trong miệng bị kéo đi vào. Tiếng kêu thảm thiết cùng xương cốt bị nghiền nát âm thanh âm vang lên, để cho người ta được nghe đều là cảm giác được không rét mà run. Sau đó ngay từ đầu gọi hai người tiến đến nữ nhân lúc này quay đầu, "Tốt, giờ đến phiên các ngươi. Vì vĩ đại khoa học hiến thân, là các ngươi đời này vinh hạnh." Trên mặt nữ nhân mang theo một vòng điên cuồng thần sắc, sau đó nhìn về phía kim loại bình chướng hậu phương pha lê vật chứa, một mặt say mê, nhìn thấy đối phương bộ dáng này, Trần Châu cùng Khương Dịch liếc nhau. Sau đó Trần Châu mở miệng, "Đã dạng này, có thể hay không để cho ta hiến thân trước đó tận mắt nhìn đồ vật trong này?" Nữ nhân nghe vậy sắc mặt giận dữ, "Ngươi cũng dám gọi nó vì đồ vật? Đây là của chúng ta tín ngưỡng, thần minh." nổi giận đùng đùng đối Trần Châu một trận, sau đó nàng lại tỉnh táo lại, đeo lên cái mắt kính này, ngươi liền có thể nhìn thấy chúng ta vĩ đại thần minh đại nhân. Nghe được nữ nhân lời nói, Trần Châu tiếp nhận kính mắt, sau đó đặt ở mặt nạ chống độc trước mặt, xuyên thấu qua thấu kính về sau, Trần Châu con ngươi đột nhiên co lên. Một cỗ cảm giác gáp bách trong nháy mắt tùy tâm ngọn nguồn mà sinh. Oeng! Một tiếng nổ vang, như là đánh thức Trần Châu một tiếng đục trống, để hắn vội vàng buông xuống kính mắt, sau đó đưa cho Khương Dịch. Khương Dịch không nhìn thấy Trần Châu bộ mặt, cũng không biết hắn là cái gì cảm thụ, tiếp nhận Trần Châu đưa tới kính mắt, bắt trước làm theo đồng dạng đem kính mắt đặt ở trước mặt mình, sau đó quan sát kim loại bình chướng phía sau pha lê vật chứa tới. Mà khi hắn xuyên thấu qua kính mắt thấu kính lúc, cùng Trần Châu, con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào, sau đó lại tại rất nhanh phóng đại. Hai người lúc này đồng thời nghĩ đến một việc, đó chính là dị năng hoang thú. Dị năng hoang thú vốn là không quy tắc xuất hiện tại toàn cầu các quốc gia hoang thú bên trong, mà những quốc gia này không hề nghi ngờ đều là có quỷ nhà lầu tổ chức khu khối, đồng thời kết hợp với trước đó hai người mới vừa tiến vào cái này quỷ nhà lầu tổ chức sâu nhất tầng về sau, hai người trên đường đi nhìn thấy những cái kia pha lê vật chứa, có lớn có nhỏ, có hoàn chỉnh, có không trọn vẹn. Mà hai người đều không cùng dị năng hoang thú liên hệ tới. Nhưng là hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, từ vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người biết đến là dị năng là nhân loại đặc chất, nhân loại chuyên trúc. Mà hoang thú đặc chất, vậy cũng chỉ có thân thể cường đại. Dạng này mới có thể khiến nhân loại ta cùng hoang thú ngăn được, nhưng khi hoang thú bên trong xuất hiện sẽ sử dụng dị năng về sau, đây hết thể đều cải biến. Bởi vì dị năng không còn là nhân loại đặc chất, nhân loại đặc quyền, mà là người người đều có, hoang thú cũng có đồ vật. Chương 152. Quái vật. Kinh khủng như vậy. Chương 152. Quái vật. Kinh khủng như vậy. Cho nên hai người suy nghĩ đều là rất đơn giản, nơi này pha lê vật chứa bên trong chứa hoang thú thi thể cùng nhân loại tập hợp thể, khả năng chính là bọn hắn suy nghĩ, dị năng hoang thú nguyên hình. Bởi vì dị năng là nhân loại đặc quyền, hoang thú cho dù lại thế nào biến dị cũng không thể học sẽ dị năng, nhưng là nếu như hoang thú cùng nhân loại hợp thể, kết hợp với nhau, dị năng hoang thú không liền có thể có dị năng cùng thân thể bọn họ cường đại đặc tính sống sót. Nhưng là như thế này đối đầu quỷ nhà lầu tổ chức lại có chỗ tốt gì? Dạng này không phải chỉ biết phá hư nhân loại lãi nặng tính, không có dị năng ưu thế, nhân loại đem có cái gì ưu tiên cấp tồn tại? Dạng này nguyên bản thiên nhiên ngay tại ngăn được một mặt đem triệt để hướng phía hoang thú phía bên kia nghiêng. Công bằng thiên bình cũng liền không tồn tại quỷ nhà lầu tổ chức người cũng vậy người, chẳng lẽ bọn hắn cứ như vậy nghĩ nhân loại diệt vong? Nhưng là bất kể Trần Châu cùng Khương Dịch ý nghĩ lại thế nào hương, trước mắt kim loại bình chướng đằng sau lúc này đang có lấy pha lê trong thùng, trong đó chứa lấy đồ vật mới để cho hai người triệt để kinh hãi. Bởi vì lúc này pha lê trong thùng, chất lỏng màu đen bên trong ngâm chính là một cái cánh tay to lớn. Phản phất tựa như là vô số nhân loại cùng hoang thú thi thể hài cốt lắp ráp mà thành, cưỡng ép bị bãi rác cái chủng loại kia máy thủy áp đè ép cùng một chỗ, sau đó bóp thành một cái cánh tay bộ dáng quái vật to lớn cánh tay. Cánh tay độ cao nhìn ra liền có hơn 20 mét, thậm chí càng dài. Mà lại trên cánh tay nhân loại thi thể lưỡi dao yêu thích người tại đều còn có thể thấy rõ ràng, mà Trần Châu cùng Khương Dịch hai người vừa mới nhìn đến cái kia hai cái giống như bọn hắn người mặc đồng phục vệ binh liền bị vừa rồi áo khoác trắng kéo. Hai người trở ra đã bị không biết thứ gì cho cắn nát, tứ chi cùng quần áo vải một mực dính sắt vào cánh tay gốc rễ vị trí. Hết thể nhìn đều là như thế quỷ dị. Nhưng là những nhân viên nghiên cứu này nhìn về phía cánh tay ánh mắt lại giống như là tại nhìn tín ngưỡng của bọn họ thần minh, thành kính vô cùng. Trần Châu cùng Khương Dịch cảm giác được quỷ dị không khí, trong lòng đều là đồng thời dâng lên một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải phá hủy cái này vật chứa. Nhìn cái này cánh tay bộ dáng, mấy có lẽ đã tới gần hoàn thành, nếu là chỉ là một cái cánh tay còn tốt, diện thế cũng có người có thể ngăn cản hắn. Nhưng là hai người ý nghĩ rất nhất trí cho rằng, nếu là cái cánh tay này có chủ nhân, cái kia chủ nhân bản thể nên lớn bao nhiêu? Cánh tay này chủ nhân lại nên đến cỡ nào to lớn? Lực lượng đâu? Nhiều như vậy nhân loại cùng hoang thú làm chất dinh dưỡng, nhưng mà này còn chỉ là một cái cánh tay thân cảnh chất dinh dưỡng, cái kia cả một cái quái vật, thực lực chẳng phải là muốn đột phá cấp 9, thậm chí là cao hơn. Trần Châu cùng Khương Dịch liếc nhau, đều là cảm giác tổ chức này có phải điên rồi hay không? Hai người nhất định phải muốn ở chỗ này trực tiếp mà phá hủy cái này vật chứa, nếu như chờ chính thức xuất thủ, chỉ sợ con quái vật này liền muốn hỏi thế. Tốt, hai người các ngươi, tự mình đi vào vẫn là ta đưa các ngươi đi vào. Lúc này vừa rồi kéo lấy cái kia hai cái đi vào nuôi nâng cánh tay áo khoác trắng bóp hai lần nằm đấm, nhìn xem Trần Châu cùng Khương Dịch giữ tận cười một tiếng. Trần Châu cùng Khương Dịch hai người trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng nói, chính chúng ta tới đi. Sau đó hai người đem trên người mình súng tiểu liên dỡ xuống, sau đó Trần Châu đem tự mình treo ở trên người đánh nổ đạn vứt xuống về sau, cùng Khương Dịch đi vào kim loại bình chướng phía dưới trong cửa lớn. Cái kia dẫn Trần Châu cùng Khương Dịch hai người đến đây, nữ nhân cũng là cười mỉm nhìn xem, ngoại giới mặc dù có người xâm nhập, nhưng là nữ nhân cũng không có tra Trần Châu cùng Khương Dịch thân phận của hai người, trực tiếp đem nó dẫn vào. Cái này tự nhiên cũng là có đối với bọn hắn nghiên cứu đồ vật tự tin đạo lý. Liên nói chung quanh nơi này kim loại, cho dù là cấp 5 giác tỉnh giả đều không nhất định có thể phá hủy, đồng thời pha lê vật chứa càng là cứng rắn, pha lê vật chứa độ cứng có bên trong hắc thủy tăng thêm, tối thiểu là có hàng không vật liệu gần ngàn lần độ cứng. Chỉ có cấp 7 giác tỉnh giả mới có thể sử dụng man lực phá hủy, nếu như hai cái người xâm nhập là cấp 7, còn có cần phải trốn tránh tránh. Nhưng là bọn hắn rất rõ ràng quên đi một chuyện, hoặc là nói bọn hắn căn bản nghĩ không ra. Chính thức sẽ để cho Hoa Hạ thiên tài, cấp độ SSS không gian hệ dị năng giác tỉnh giả đến đây chấp hành nhiệm vụ lần này. Đi vào kim loại bình chướng một bên khác, Trần Châu cùng Khương Dịch cũng cảm giác được một cỗ mặt nạ phòng độc đều rất khó bảo vệ tốt gây mũi tính khí vị xông vào xoang mũi, sau đó bị hút vào trong phổi. Trần Châu lập tức đối Khương Dịch nhỏ giọng mở miệng, sử dụng toàn tập bên trong hô hấp. Khương Dịch nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, tại mặt nạ phòng độc hạ sử dụng toàn tập bên trong hô hấp phương pháp hô hấp loại bỏ lấy cô này mùi. Sau đó hai người còn không có kịp phản ứng, liền thấy pha lê vật chứa nền móng phía dưới lúc này đang có một cái 2 mét đường kính lỗ nhỏ, sau đó từ trong đó vươn ra một đầu hẹp dài xúc tu. Trần Châu cùng Khương Dịch liếc nhau, Khương Dịch giả làm bị xúc tu kéo vào đi, Trần Châu chậm rãi lui về phía sau, sau đó tại tất cả mọi người như si như say nhìn chăm chú. Pha lê vật chứa chính diện vậy mà trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại hình tròn cửa hang. Hắc thủy đại lượng tuôn ra, lan tràn tại toàn bộ không gian bên trong quái vật cánh tay cũng nhanh chóng mất đi hoạt tính, lấy một cái mắt thường tốc độ rõ rệt bắt đầu khô quắt xuống tới. Tất cả mọi người thấy thế lập tức ngây người, Trần Châu thân ảnh cũng giữa bất chi bất giác biến mất, Trần Châu cùng Khương Dịch đã lặng lẽ rời đi phòng thí nghiệm, mà trước khi đi, bọn hắn còn cho quỷ nhà lầu tổ chức đám điên này nghiên cứu viên lưu lại cái bảo bối. Nhanh, trước cứu vật thí nghiệm. Dẫn Trần Châu cùng Khương Dịch tiến vào phòng thí nghiệm, nữ nhân là trước hết nhất kịp phản ứng, làm nàng kịp phản ứng về sau, kém chút không có ngất đi, sau đó giống như điên dùng chói tai thanh âm hô lớn. Toàn bộ phòng thí nghiệm tất cả mọi người lúc này mới phản ứng lại, cũng mặc kệ hắc thủy chí mạng tính, trực tiếp nhảy vào đủ để bao phủ phòng thí nghiệm hắc trong nước, sử dụng một loại đặc chế công cụ quấn quanh ở toàn bộ trên cánh tay, ý đồ đem nó kéo ra ngoài. Tiết lộ hắc thủy không chỉ có không có cam đoan cánh tay hoạt tính năng lực, thậm chí còn có thể ra tốc hữu cơ sinh mệnh chết đi, điểm này ai cũng biết, nhưng là không người nào nguyện ý vì sinh mệnh của mình từ bỏ cánh tay. Đây là tẩy não lực lượng. Liền ngay cả nữ nhân kia cũng giống như thế, nàng lúc này đã bỏ tới cánh tay chô khuỷu tay, đang lúc nàng lắp đặt công cụ thời điểm, liền thấy một vệt ánh sáng sáng lúc này ngay tại từ khuỷu tay ra loại ra. Nữ nhân thấy thế ngẩn người, sau đó gỡ ra trên cánh tay một cái hài cốt thi thể, liền thấy vô số bình tiêu đốt, cháy bùng đạn cùng lựu đạn, sau đó nó bên trong một cái cháy bùng bắn ra bắt đầu lóe lên quang mang ông, ba. Một đạo vù vù tại tất cả mọi người vang lên bên tai, một trong nháy mắt, toàn trường ù thai. Sau đó tại nữ nhân nhìn chăm chú, ánh lửa trong nháy mắt giấy lên. Bang, bốn, ầm ầm, bốn. Từng tiếng bạo tạc ở trong phòng thí nghiệm vang lên, toàn bộ cánh tay bị to lớn lực trùng kích cùng bạo tạc trực tiếp xé nát, hắc thủy cái kia dễ cháy dễ bạo tạc đặc tính sinh ra, sau đó xen lẫn vô số thí nghiệm nhân viên thân thể, vọt thẳng nát mặt đất phía dưới tường đồng vách sắt còn có mặt đất. Ánh lửa lan tràn, tiếng nổ nổi lên một phía. Trần Châu cùng Khương Dịch mang theo riêng phần mình mặt nạ phong độc, nhìn hướng phía sau cái này to lớn màu đen mây hình ấm, cũng là một mặt cảm thán. Thật là một đám tên điên. Chương 153. Về nước, hội nghị khẩn cấp. Chương 153. Về nước, hội nghị khẩn cấp. Giải quyết phòng thí nghiệm vấn đề, Trần Châu cùng Khương Dịch nhiệm vụ cũng coi là vượt chỉ tiêu hoàn thành, mặc dù về sau có thể hay không nên đón cái vấn đề lớn gì không biết, nhưng là hiện tại bọn hắn nhiệm vụ thiết yếu chính là về trước nước. Hiện tại còn đợi ở chỗ này, liền là hành động tìm chết. Nhanh đi về đi. Trần Châu nói với Khương Dịch, Khương Dịch gật gật đầu sau đó trực tiếp mang theo Trần Châu hướng phía đại sứ quán phương hướng phi tốc tuấn di. Thân ảnh của hai người không ngừng xuất hiện lại biến mất, không ra 10 phút, Khương Dịch bật hết hỏa lực phía dưới, hai người liền đã chạy tới đại sứ quán vị trí. Trần Châu cùng Khương Dịch cũng cởi bỏ trên người trang bị, ngược lại là ném mạnh vật còn để lại không ít. Vừa đi đến đại sứ quán trên đường phố, Trần Châu cùng Khương Dịch hai người liền thấy phía trước đại sứ quán đường đi bị vây chặt chật như nêm cối dáng vẻ, mà lúc này nước Mỹ người cũng mở miệng cảnh cáo tất cả mọi người. Nơi này là nước Mỹ lãnh hải, mời Hoa Hạ hạm đội lập tức rời đi, lại làm dây dưa, quân ta đem phát động công kích. Nghe được đám người này kêu gào, ngay tại hàng không mẫu hạm bên trong điều khiển thượng tá chẳng thèm ngó tới, tiếp tục đi tới, cập bờ chỉnh đốn. Quân ta đến đây tiếp người, mời nước Mỹ chiến binh, nếu không quân ta đem coi là đối với nước ta quốc thể khiêu khích, phát động công kích. Quân ta hạm đội sắp cập bờ, mời thước vương nhường ra bến tàu. Nghe được cái này mười phần phách lối lời nói, tưởng xoáy mấy người là lại thoải mái lại tán, mấy người cười ngồi dưới đất chờ lấy Trần Châu bọn hắn. Trần Châu hai người nghe được phách lối như vậy lời nói, cũng là dễ dàng không ít, bước nhanh xuyên qua nước Mỹ vây quanh quân đội, theo sau tiến nhập tưởng xoáy tầm mắt của bọn họ. Trần Châu không đợi cái khác người phản ứng, trực tiếp mở miệng. Rút lui trước, về sau lại giải thích, nếu không trong chốc lát, quỷ nhà lầu tổ chức người liền đuổi theo tới. Nghe được Trần Châu lời nói, Triệu Cường bọn hắn cũng là nghiêm túc, Trần Châu sáu người ngồi lên máy bay trực thăng đi đầu một bước rời đi, mà hải quân cũng tại chiến đấu đoàn máy lót đằng sau dưới, tại nước Mỹ quân đội trơ mắt nhìn chăm chú rút lui. Mà lúc này đang đứng tại cửa đại sứ quán những cái kia quỷ nhà lầu tổ chức vệ binh lúc này cũng là nhận được cứ điểm phân bộ tin tức, mặc kệ dùng phương pháp gì, nhất định phải đem Trần Châu bọn hắn lưu lại. Nhưng là nói thật dễ nghe, bất quá cấp 1 giác tỉnh giả bọn hắn, cao cấp nhất cũng mới bất quá cấp 2, lại thêm trong tay chỉ có một thanh súng tiểu liên, muốn lưu lại Trần Châu bọn hắn, đây không phải nói nhảm là cái gì. Nhưng là bọn hắn không thể chống lại mệnh lệnh, một đám người lúc này đi tới bờ biển, trực tiếp bắt đầu điên cuồng bắn phá. Có người thậm chí vận dụng linh khí trực tiếp đem lựu đạn của mình cùng cháy bùng đạn nhét vào Hoa Hạ Phương Hải quân hạm đội thuyền bong tàu bên trên. Làm tổng chỉ huy nghe được về sau, kém chút không có nhảy dựng lên, nước Mỹ cũng không dám động thủ, bọn này đạo trích cũng dám động thủ. Nơi này hải quân hạm đội tổng chỉ huy, máy bay chiến đấu bảy hỏa lực áp chế, đối phương đã dẫn đầu khai hỏa, hạm đội khởi xướng tổng tiến công, hộ tống phía trước vo thẳng rời đi nước Mỹ lãnh hải. Mà đã sớm tức sôi ruột hạm đội binh sĩ nghe được nhà mình quan chỉ huy đều mở miệng để đánh, tự nhiên từng cái là không lưu tình chút nào đạn đạo thêm súng máy, lựu đạn đạn pháo loại hình anh minh bạo tạc bên thai không dứt. Thẳng đến đem phía trước đường ven biển san bằng, tất cả mọi người mới đình chỉ khai hỏa, lúc này nước Mỹ đại binh nhìn thấy Hoa Hạ động thủ, từng cái chỉ là hai mặt nhìn nhau, lại ai cũng không dám đi lên phía trước một bước, sợ bị cái này kinh khủng hỏa lực bao trùm đến. Vẹn vẹn mấy phút, bên hai hỏa lực anh minh kết thúc về sau, chỗ có nước Mỹ đại binh cũng là lặng lẽ meo meo triệt binh rời đi, phía trên mặc dù nói là muốn ngăn cản Hoa Hạ người, nhưng là ngươi không cho giác tỉnh giả cùng vũ khí hạng nặng, bọn hắn lấy cái gì cản? Cầm đầu sao? Cái này không thuần thuần bệnh tâm thần sao? Đợi đến Hoa Hạ hạm đội tiến vào Hoa Hạ lãnh hải không phận, tất cả mọi người lúc này mới là hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là Trần Châu cùng Khương Dịch ánh mắt lại là mười phần nghiêm trọng, hai người trên đường đi đều nghĩ đến cùng nhau đã bọn hắn đi quỷ nhà lầu tổ chức phân bộ có loại kia quái vật cấp bậc cánh tay, điều này nói rõ, cái khác phân bộ ngay tại trong ống nuốt ấy, hẳn là quái vật cái khác tứ chi, tỉ như đùi, thân thể. Cho nên giống như bọn hắn tiến đến địa phương khác chấp hành nhiệm vụ người hiện tại có hay không bình an trở về, còn có những cái kia tứ chi, đến cùng có tồn tại hay không vẫn không thể nào phá hủy. Đang lúc hai người tâm loạn như ma thời điểm, đã đến địa phương, Trần Châu cùng Khương Dịch liếc nhau, chỉ là cùng ầm ý tưởng xoáy bọn hắn lên tiếng chào hỏi, sau đó trực tiếp liền rời đi tại chỗ, đi đến tầng cao nhất phòng họp. Bình thường cơ hồ đều là không gặp được hiệu trưởng bọn hắn, cho nên chẳng bằng sử dụng hội học sinh nội bộ điện thoại trực tiếp tổ chức hội nghị càng trực tiếp một chút. Bấm điện thoại, Trần Châu cùng Khương Dịch nói rõ đơn giản họp thỉnh cầu về sau, thầy chủ nhiệm cũng rất nhanh liên hệ cái khác cao tầng, hai người liền đi đầu đi đến trong phòng họp. Bởi vì lần này hành động Ma Đô cùng Phục Sáng bên kia đều là có người tham dự, nghe nói bọn hắn người cũng chấp hành xong nhiệm vụ trở về, Trần Châu cũng là có chút may mắn. Sau đó trực tiếp liền sử dụng tự mình phó hội trưởng thân phận, để hai học giáo hội học sinh hội trưởng cùng hội học sinh phó hội trưởng toàn bộ đi tới kinh thành. Thầy chủ nhiệm nghe được Khương Dịch miêu tả nhiệm vụ chi tiết cũng là trong lòng giật mình, tại hồi báo cho kinh thành đại học hiệu trưởng về sau, hiệu trưởng cũng liên hệ hai trường học cao tầng. Lần này hội nghị là xưa nay chưa từng có. Trần Châu cùng Khương Dịch ngồi tại vị trí của mỗi người, sau đó Khương Dịch từ trên người chính mình đem mang theo thu hình lại công năng trong máy truyền tin thẻ nhớ phá hủy ra, trực tiếp chứa vào phòng họp trên máy vi tính. Chờ đợi hơn 2 giờ, hai học giáo hiệu trưởng các loại cao tầng cũng đã đi tới kinh thành phòng họp. Nhìn thấy kinh thành phía trên máy bay trực thăng không ngừng bay qua, thỉnh thoảng tiếng động cơ nổ âm thanh cũng đưa tới toàn bộ người kinh thành rối loạn, tất cả mọi người cũng đang thảo luận có phải hay không muốn phát động chiến tranh. Nhưng là đây hết thảy lại thuộc về là lời nói vô căn cứ. Rất nhanh đại học Phúc Đán hội học sinh hội trưởng Lý Văn Hòa phó hội trưởng Biêm Lương Khánh cũng đi tới phòng họp. Sau khi ngồi xuống, lại chờ đợi không đầy một lát, một chiếc máy bay trực thăng tiếng oanh minh lần nữa đi tới trong thai của mọi người. Sau đó Ma Đô hội học sinh hội trưởng cũng đến. Ma Đô hội học sinh hội trưởng Cao Kỳ cùng phó hội trưởng Du Đồng cũng đi tới kinh thành trong phòng họp. Nhìn thấy người quen, Trần Châu cũng là thần sắc vui mừng, đứng dậy liền đi nghênh đón Du Đồng. "Đồng tử, mấy ngày nay kiểu gì a?" Nhìn thấy Trần Châu, Du Đồng hiển nhiên cũng là thật cao hứng, "Còn tốt, mấy tháng không thấy, ngươi lại mạnh lên a." Du Đồng một mặt cảm thán nhìn xem Trần Châu, sau đó vỗ vỗ Trần Châu cánh tay đợi đến hai người trò chuyện trong chốc lát ngày sau, tất cả mọi người lúc này mới ngồi xuống, đám người lúc này cũng toàn bộ đều là sắc mặt nghiêm trọng. Trần Châu cùng Du Đồng hai cái phó hội trưởng mặt đối mặt muốn ngồi, hai người đều là trầm mặc không nói chờ đợi lấy đưa ra hội nghị kinh thành sinh viên đại học chiếu cố giải Khương Dịch trước nói để tài thảo luận năm. Chương 154. Kinh người đề án. Chương 154, kinh người đề án. Tất cả mọi người tất cả đến đông đủ chưa? Khương Dịch ánh mắt liếc nhìn một vòng, Trần Châu đối với hắn nhẹ gật đầu, sau đó Khương Dịch vỗ tay phát ra tiếng, cửa sổ chung quanh sáng ngời trong nháy mắt biến mất, thay vào đó thì là từng mảnh hư vô hắc ám. Sâu không thấy đáy. Sau đó trong góc nhân viên cao tầng đem đèn mở ra, đám người lúc này mới bắt đầu mắt không chấp nhìn chằm chằm Khương Dịch nhìn. Nửa xung quanh thời gian, ta cùng Trần Châu đi đến nước Mỹ chấp hành quỷ nhà lầu tổ chức nhiệm vụ, tại hành động lần này bên trong, chúng ta phát hiện liên quan tới có thể là dị năng hoang thú sinh ra nguyên nhân. Khương Dịch nói là khả năng, cũng không có trực tiếp xác định những thứ này dị năng hoang thú chính là quỷ nhà lầu tổ chức sản xuất ra. Sau đó Khương Dịch đem ánh mắt nhìn về phía cái khác hai vị hội học sinh hội trưởng, hai vị học sinh không biết liên quan tới nhiệm vụ lần này có cái gì phát hiện. Ma Đô sinh viên đại học chiếu cố giải Cao Kỳ đứng dậy, sau đó mở miệng. Chúng ta người vẫn chưa về, mấy ngày nay cũng không có tin tức gì, hẳn là còn ở thăm dò nơi đó khu vực. Sau đó đại học Phúc Đán hội học sinh hội trưởng Lý Văn cũng đứng người lên mở miệng nói, chúng ta người chỉ trở về một nhóm lần, tại chuột túi nước cứ điểm bên trong, chúng ta người không có tìm được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Nghe được hai người thuyết pháp, Khương Dịch cùng Trần Châu liếc nhau, sau đó đều là minh bạch ý nghĩ của đối phương. Trần Châu đứng dậy mở miệng nói, ta cùng Khương Dịch tại lúc thi hành nhiệm vụ, cũng là tại một lần tình cờ phát hiện bọn hắn ở sâu dưới lòng đất phòng thí nghiệm, đồng thời chúng ta phát hiện mấu chốt đồ vật, cũng tại khoảng cách phòng thí nghiệm mấy trăm mét bên ngoài một chỗ khác trong phòng thí nghiệm. Chỗ lấy các ngươi người hẳn là không có phát hiện những vật kia. Nơi đó rất khó xâm lấn, nếu như không có Khương Dịch không gian hệ dị năng, chúng ta chỉ sợ cũng không cách nào phát hiện cùng thoát đi. Nghe được Trần Châu lời nói, kinh thành đại học hiệu trưởng lúc này mở miệng, được rồi, đừng thừa nước đục thả câu, trực tiếp phóng xuất các ngươi tìm tới đồ vật đi. Nghe được kinh đại hiệu trưởng lời nói, Khương Dịch gật gật đầu, lập tức đem đi tới phòng họp xó xỉnh bên trong, sử dụng laptop mở ra thu hình lại, sau đó chính là một đạo hình chiếu trong nháy mắt xuất hiện ở phòng họp chính trung tâm. Trong tấm hình bắt đầu diễn dịch Trần Châu cùng Khương Dịch từ nhiệm vụ bắt đầu đoạn thời gian kia, đến tìm kiếm quỷ nhà lầu tổ chức cứ điểm vị trí. Sau đó chính là hai người tại quỷ nhà lầu tổ chức bên trong một đường hướng về phía trước, sau đó chính là tiến vào thang máy hình tượng. Sau đó chính là tiến vào tầng dưới chót nhất, bị những cái kia nhân viên nghiên cứu gọi đi mang người còn là thế nào, nhưng là Trần Châu cùng Khương Dịch một đường đi dạo, chung quanh pha lê trong thùng đồ vật đều bị camera quay chụp thanh thanh sở sở. Sau đó chính là một nữ nhân mang hai người tiến vào chỗ càng sâu. Cái kia hai tên vệ binh bị kéo vào cho ăn quái vật, sau đó những người kia mang theo kính mắt, đồng thời si mê thần sắc, nhưng là chúng người không cách nào thấy rõ ràng pha lê trong thùng đồ vật, hắt thủy không cách nào thông sáng. Nhưng là ngay sau đó, Khương Dịch xem hết trong đó đồ vật về sau, không biết là vô tình hay là cố ý, đem kính mắt đặt ở camera trước. Không biết đây là làm bằng vật liệu gì đồ vật, cho dù là cách camera, hắt thủy cũng y nguyên có thể bị kính mắt thấu thị. Làm trong phòng họp mọi người thấy rõ sở hắt trong nước đồ vật về sau, tất cả mọi người là con ngươi đột nhiên rụt lại, thậm chí có người trực tiếp đứng lên, sau đó lại tỉnh táo lại, ngồi ở trên vị trí của mình. Tất cả mọi người ánh mắt rung động nhìn xem thu hình lại bên trong cây kia to lớn cánh tay, trái tim tất cả mọi người tự đều là 10 phần hỗn loạn, không biết nên lý giải ra sao chuyện này. Sau đó thu hình lại kết thúc, Khương Dịch cùng Trần Châu đem vật chứa phá hủy hình tượng, về sau liền hắc bình phong xuống dưới. Trong phòng họp lâm vào một mảnh yên lặng, tất cả suy nghĩ bị dây dưa đến cùng một chỗ, sau đó Khương Dịch mở miệng, đây chính là chúng ta phát hiện, hiện tại ai có ý nghĩ gì có thể thỏa thích nói một câu. Nghe được Khương Dịch lời nói, đám người càng là trầm mặc không nói, ai cũng không biết nói cái gì, cũng không biết nên nói như thế nào. Khương Dịch đem cái này nói thoải mái cơ sẽ cho đám người, nhưng là đám người lại không ai dám mở miệng. Qua không biết bao lâu, kinh đại hiệu trưởng mở miệng, "Khương Dịch, ngươi là tự mình tiếp xúc thứ này người, ngươi thấy thế nào?" Nghe được hiệu trưởng lời nói, Khương Dịch mặt không thay đổi đứng người lên, sau đó nhìn về phía kinh đại hiệu trưởng. "Ta cho rằng, hẳn là tập kết đại bộ phận quân đội lực lượng, đối với mấy cái này cứ điểm tiến hành đại quy mô đả kích, loại quái vật này cánh tay liền hấp thu vô số người chất dinh dưỡng, chỉ là một cái cánh tay đẳng cấp chỉ sợ cũng muốn siêu việt cấp 5 giác tỉnh giả. Nếu để cho con quái vật này bản thể ra mắt, đến lúc đó chỉ sợ cấp 9 đều là trí tưởng tượng của chúng ta thiếu thốn. Mặt khác, cũng muốn đại lực đả kích quỷ nhà lầu tổ chức những người này đã tại sáng tạo dị năng hoang thú, như vậy mục đích của bọn họ hẳn là chính là muốn hủy diệt thế giới này cân bằng, dị năng hoang thú xuất hiện nay đã phá hư cân bằng, nếu như lại để cho loại vật này xuất hiện, nhân loại cũng chỉ có thể chuyển hướng lòng đất giống chuột đồng dạng sinh sống. Nghe được Khương Dịch lời nói, đám người tự mình châu đầu ghé thai một trận, sau đó Cao Kỳ đứng dậy, nét mặt của hắn đồng dạng vi diệu. "Ngươi nói quân đội là chỉ cái nào?" Lời này vừa nói ra, toàn trường sắc mặt của mọi người đều có chút vi diệu. Trần Châu lại là hơi nghi hoặc một chút, quân đội còn có cái gì lý do thoái thác? Nhìn chung quanh một vòng, Trần Châu ánh mắt đảo qua mỗi người, lúc này trên mặt của mỗi người đều là thập phần vi diệu biểu lộ, thậm chí liền ngay cả Du Đồng trên mặt đều là có loại vẻ mặt này. Mà mọi người ở đây ánh mắt kỳ quái thời điểm, Khương Dịch tiếp tục mở miệng, "Ba chỗ đại học toàn bộ điều động." Trần Châu nghe vậy sửng sở, sau đó đột nhiên phản ứng lại. Khương Dịch mới vừa nói quân đội lại là ba chỗ đại học sáp nhập, phong bế thức quản lý cùng lớp chế độ. Trần Châu trong đầu vang một chút nổ tung, cái này không phải liền là quân đội chế độ. Cho đến lúc này, Trần Châu mới đột nhiên giật mình, nguyên lai trường học chính là từng chỗ ẩn hình quân đội. Chắc không được, cái này là muốn quân đội toàn dân thức tỉnh hóa. Nghĩ rõ ràng về sau, Trần Châu cũng là hơi kinh ngạc, loại chuyện này tự mình bây giờ mới biết. Cái này lại là cái gì con đường? Nhưng là bất kể Trần Châu là hiện tại biết còn là quá khứ biết được, đều đã không cải biến được hiện tại tình thế khác biệt. Mà lại Trần Châu cũng suy nghĩ minh bạch, vì cái gì phó hội trưởng sẽ có chức quan ngang nhau phân chia, tự mình cho tới bây giờ liền là quân đội tầng quản lý, chỉ là tự mình một mực không có ý thức đến mà thôi. Mà đang lúc Trần Châu suy nghĩ hỗn loạn vô tự lúc, ánh mắt mọi người lúc này cũng nhìn về phía kinh đại hiệu trưởng chờ đợi lấy hắn làm ra sau cùng quyết đoán. Trần Châu ánh mắt cũng theo đám người chuyển rời đến kinh thành đại học hiệu trưởng trên thân. Hắn lúc này ngồi xổm chén trà, nhắm mắt, cảm thụ được trong chén trà phát ra nhiệt khí, trong đầu cũng đang suy tư liên quan tới chuyện này khả thi, các trường học hiệu trưởng, thầy chủ nhiệm cùng phó hiệu trưởng cũng đều đang ngó chừng kinh đại hiệu trưởng nhìn. Chương 155 đo thân mà làm, mặt pháp. Chương 155, đo thân mà làm, mặt pháp. Bởi vì kinh thành đại học không chỉ là kinh thành đại học, càng là toàn bộ Hoa Hạ mệnh mạch cùng quyền lợi đầu mối then chốt cơ quan, đại học Phúc Đán cùng Ma Đô đại học mặc dù cùng là đại học, nhưng là trên thực tế quyền lợi phân chia là không giống. Bọn hắn thực quyền đều là không có kinh thành đại học càng nhiều. Lúc này trong phòng họp hoàn toàn tĩnh mịch, mà ánh mắt mọi người còn đang ngó chừng kinh thành đại học hiệu trưởng không rời mắt, treo trên tường đồng hồ đi châm thanh âm đều mười phân rõ ràng có thể thấy được. Không biết qua bao lâu, kinh thành đại học hiệu trưởng nâng chung trà lên, sau đó nhấp một miếng bên trong đã hạ xuống ấm tới nước sôi. Sau đó mới chậm rãi mở miệng, lộ ra 10 phần do dự, nhưng lại rất trịnh trọng cảm giác. Nhiệm vụ tiền để chờ đợi cái khác tiến về nước khác chấp hành lần này, nhiệm vụ học sinh sau khi trở về báo cáo tình huống, nếu như phát hiện con quái vật này cái khác tứ chi nhiệm vụ bắt đầu. Trần Châu, ngươi phân đội không tham gia hành động lần này, chúng ta sẽ chọn tuyển nhân loại hỏa chủng làm kéo dài, còn lại tất cả mọi người, tiến về đường ven biển quét sạch chỗ có dị năng hoang thú, sau đó liên hệ các quốc gia phá hủy tất cả quỷ nhà lầu tổ chức cứ điểm. Lời này vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người là thở dài một hơi, nhưng là ngay sau đó tất cả mọi người cũng đều nghiêm túc. Tất cả mọi người đứng người lên, kinh thành đại học hiệu trưởng đồng dạng đứng người lên. Thu hình lại bên trong hình tượng công bố cả nước, cũng hội tụ cả nước tất cả giác tỉnh giả tiến về kinh thành, Ma Đô hai đại nhân loại cứ điểm đóng giữ, còn lại thành thị chỉ để lại thị trưởng cùng hơn 100 giác tỉnh giả. Ta sẽ tiến về liên minh quốc tế nói rõ việc này tính nghiêm trọng, cái quái vật này sinh ra thời gian đã gần trong gang tấc, quân đội điều đi các tòa thành thị đóng giữ. Thanh âm trang trọng nghiêm túc, mà cái này quyết sách cũng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rung động, đây là muốn toàn diện khai chiến. Hoang thú bất tử, nhân loại nguy rồi. Nhưng là không có người hoài nghi cái này quyết sách tầm quan trọng, đầu kia quái vật nếu như diện thế, không hề nghi ngờ, chính là tất cả nhân loại thai hoàng ở đầu. Mà có kinh thành đại học hiệu trưởng cho hoàng mã quái, Trần Châu cũng không lại bởi vì cả nước giới nghiêm mà dẫn đến các nơi không cách nào thông hành. Nhiệm vụ phân phối rất nhanh kết thúc, mà Trần Châu cũng một người rời đi phòng họp. Hiện tại vẫn là kỳ an toàn, nhưng là đợi đến 2-3 ngày sau đó, cái khác chấp hành nhiệm vụ người trở về, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Dài thở phào một hơi, Trần Châu ngẩng đầu nhìn về phía túc xá lâu phương hướng, sau đó trực tiếp bấm Úy Sảo Vân điện thoại. Trở lại túc xá lâu trước tiên, Úy Sảo Vân cũng theo sát lấy đi tới Trần Châu ký túc xá. Sau đó là Tưởng Soái, Thiệu Tinh đám người. Châu ca, gọi ta thế nào? Tưởng Soái tóc đều là ở bước, thoạt nhìn là vừa mới tắm rửa xong dáng vẻ. Trần Châu nhìn thoáng qua hai người, sau đó để đám người cho người trong nhà gọi điện thoại để bọn hắn làm tốt độn vật liệu chuẩn bị. Sau đó đem vừa rồi hội nghị nội dung cho ba người nói một lần. Trong túc xá trầm mặc một hồi lâu, Tưởng Soái mới mở miệng, "Không phải, cái kia Châu ca, liền không có cái gì chuyển cơ loại hình. Chúng ta cũng chỉ là chạy thôi." Trần Châu nghe vậy sắc mặt nghiêm túc gật đầu, nếu là bọn hắn thành công phá hủy quái vật kia thân thể còn tốt, nhưng nếu là thật để quỷ nhà lầu tổ chức thành công, đến lúc đó trên địa cầu có thể còn lại mấy người. Chỉ sợ thật sự giống điện ảnh, được dưới mặt đất. Trần Châu thở dài, cũng là đối tương lai cảm giác được mười phần mê mang. Hiện tại tăng thực lực lên mới là chủ yếu, chúng ta rời đi kinh thành về sau trước tận lực ở trong thành thị du tẩu, dò xét tra một chút tình huống, hiện tại vẫn còn không tính là tận thế tình cảnh, chỉ cần tại ta tăng lên tới 6-7 cấp trước đó, quái vật còn chưa có xuất hiện, cái kia hết thệ cũng còn có chuyển cơ. Có lẽ còn có cái chuyển cơ. Trần Châu nheo mắt lại suy tư, nếu như chờ hắn tăng lên tới 6-7 cấp về sau, quái vật xuất hiện, hắn Dạ Khải tuyệt đối có thể đạp chết đối phương, nhưng nếu là mấy tháng hoặc là nửa năm sau xuất hiện, vậy liên triệt để phế đi, trừ phi có thể để cho kinh đại hiệu trưởng mấy ngày ngắn ngủi thời gian học được Dạ Khải cũng thành công nắm giữ bên ngoài, liền không có biện pháp khác có thể ngăn cản quái vật kia. Đang lúc mấy người đợi cùng một chỗ trầm mặc thời điểm, Trần Châu trong túc xá trong nháy mắt xuất hiện một bóng người. Khương Dịch. Trần Châu nhìn trước mắt người, sau đó Khương Dịch mở miệng, chính thức an bài người đã đến dưới lầu, ngươi mang theo những người này lúc trước hướng kinh đại quảng trường. Đi cái kia làm gì? Khương Dịch lập tức mở miệng. Muốn cho các ngươi đo thân mà làm quần áo. Dứt lời, Khương Dịch thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, sau đó lưu lại Trần Châu cùng Tưởng Soái bọn hắn tại nguyên chỗ hai mặt nhìn nhau. Trần Châu nhún vai, mang theo Úy Sảo Vân bọn hắn liền hướng phía quảng trường phương hướng đi đến. Trên đường đi hai người thỉnh thoảng cử chỉ thân mật để Tưởng Soái răng hàm đều nhanh cắn nát đi tới quảng trường, Trần Châu ánh mắt của mấy người lập tức liền khóa ổn định ở phía trước trong sân rộng một cái ngay tại dựng trên đài cao. Mấy người nghi hoặc ở giữa, đã có người chờ tại nơi này, nhìn thấy Trần Châu bọn họ đi tới, cũng là vội vàng để công việc trong tay xuống, kêu mấy cái may vá đi tới Trần Châu bốn bên người thân. Trần Châu đồng học đúng không? Đến, chúng ta trước lượng dáng người. Người phụ trách mặt tươi cười nói, Trần Châu mấy người bị một đống người vây quanh tùy ý loay hoay điều này, vẹn vẹn mấy phút trôi qua, vây quanh ở Trần Châu mấy người bên cạnh may vá liền dẫn số liệu rời đi hiện trường. Sau đó cùng người phụ trách cũng là vội vã chào hỏi một tiếng, sau đó cũng mặc kệ Trần Châu mấy người là phản ứng gì, trực tiếp liền rời đi hiện trường. Trần Châu một mặt mờ mịt nhìn trước mắt bận rộn vô cùng đám người này, đồng thời cũng nhìn thấy Lộ Hy bọn hắn cũng đang bị lượng dáng người, mà tại những người này, Trần Châu cũng nhìn thấy Du Đồng. Đồng tử. Trần Châu nở nụ cười mang theo Úy Sảo Vân bọn hắn đi tới Du Đồng bên người. Du Đồng nhìn thấy Trần Châu cũng là nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Trần Châu người bên cạnh. Đây là bạn gái của ta, Úy Sảo Vân. Tưởng Soái cùng Thiệu Tinh. Trần Châu vừa cười vừa nói, đồng thời đem người bên cạnh mình cho Du Đồng giới thiệu một phen, sau đó lại đem Du Đồng giới thiệu một lần. Đây là Du Đồng, ta tại Hoàng Thành bằng hữu duy nhất. Nghe được Trần Châu giới thiệu, Tưởng Soái hai mắt tỏa sáng, sau đó đi tới Du Đồng bên người. Ai, Ngư ca, ta gặp qua ngươi, nghe nói ngươi cùng Khương Dịch đại lão cũng đánh qua một trận. Du Đồng nghe vậy cười khổ, lập tức giải thích nói, không có, chỉ là tại một cái trên đài qua mà thôi, vừa đối mặt liền bị người ta truyền tống đi xuống. Sau đó Trần Châu đưa mắt nhìn sang Du Đồng mấy người bên cạnh, có mặc dù nhận biết, nhưng là cũng không phải là rất quen. Lộ Hy nhìn thấy Thiệu Tinh, trong mắt cũng là sáng lên, sau đó dẫm lên giày cao gót của mình trực tiếp đi tới. Mà đồng thời Dương Tấn cùng La Hiền đám người cũng ở nơi đây, Trần Châu phát hiện, xuất hiện ở đây tựa hồ cũng là từng có qua thực lực biểu hiện hoặc là từng có chiến tích dị bẩm thiên phú thiên tài. Phổ biến đều là cấp S trở lên, rất nhanh, Trần Châu liền nghĩ đến chính thức trong miệng an bài người. Mà đồng dạng, nơi này cũng có Ma Đô cùng Phục Sáng hai chỗ trong đại học thiên phú khác nhau thiên tài đám học sinh. Chương 156. Liên hoan, 10 vạn học sinh. Chương 156. Liên hoan, 10 vạn học sinh. Trần Châu ánh mắt ở trước mắt chúng trên thân thể người từng cái đảo qua, đại khái nhớ một chút mỗi người hình dạng cùng chứa, sau đó trong lòng suy tư, xem ra những người này chính là hòa chủng. Trong lòng của hắn suy tư, sau đó Tưởng Soái mấy người cũng là trò chuyện vui vẻ, Tưởng Soái cùng Du Đồng rất nhanh liền trò chuyện đến cùng một chỗ, đơn giản tựa như là gặp nhau hận muộn đồng dạng. Sau đó Tưởng Soái đi tới Trần Châu trước mặt, đôi đôi cánh tay của hắn lập tức mở miệng. Châu ca, chúng ta đêm nay đi liên hoan thôi. Bị Tưởng Soái từ trong huyễn tưởng kéo về thực tế, Trần Châu ánh mắt cũng là tập trung tại trên thân mọi người, nghe được Tưởng Soái lời nói, Trần Châu không có bất kỳ cái gì ý kiến, bởi vì sớm muộn đều là muốn tiếp xúc, chẳng bằng dựa vào cơ hội này rút ngắn đám người quan hệ đồng ý đề nghị của Tưởng Soái. Trần Châu quay người nhìn về phía đã đo xong dáng người đứng tại chỗ không biết tay chân luống cuống các thiên tài, sau đó Trần Châu mở miệng. Cùng đi sao? Nghe được Trần Châu mời, 10 cái đến từ khác biệt trường học thiên tài cũng là sửng sốt một chút, sau đó một người trong đó gà con mổ thóc giống như gật đầu, muốn. Sau đó đám người cũng là liền vội vàng gật đầu đuổi theo. La Hiền thở dài ra một hơi, đám người này làm sao có thể không biết chuyện lần này liên hoan có lẽ chính là một lần cuối cùng không có gánh vác ăn cơm. Bữa cơm này kết thúc, về sau muốn đi con đường nào? Ai cũng không biết. Mười mấy người cứ như vậy trùng trùng điệp điệp từ trường học quảng trường rời đi. Sau đó một đường hướng phía chính giáo khu đi ra ngoài, Trần Châu cùng Úy Sảo Vân ở phía sau theo sau từ xa, trung quanh như là binh sĩ đồng dạng đứng thẳng thẳng tắp Dương Thụ vào lúc này vậy mà cũng là xuất hiện một tia mập mờ cảm xúc. Sau đó một cỗ luồng gió mát thổi qua, Úy Sảo Vân tóc dài bị nhấc lên như là như mưa rơi đánh vào Trần Châu trên mặt, hai người lần lượt trầm mặt lại. Song phương đều đối sự kiện lần này xấu nhất tình huống có chuẩn bị, mà song phương ý nghĩ trong lòng, đối phương lại là thời gian rất lâu sẽ không biết. Rất nhanh, sắc trời đã tối xuống, mây đen dày đặc tại trên bầu trời, giọt mưa lớn như hạt đậu rất nhanh liền từ không trung rơi xuống đánh vào Trần Châu một nhóm trên thân thể người. A giống, trời mưa, đi mau đi mau. Viên thứ nhất mưa nhỏ xuống, không ra mấy giây, chính là mưa rào tầm tã điên cuồng chút xuống xuống dưới, Trần Châu mấy người cũng là một đường chạy mau hướng dự định tốt phòng ăn. Trần Châu vén lên y phục của mình vì Úy Sảo Vân cản lên đỉnh đầu, sau đó hai người cũng nhanh chóng chạy bốn. Các loại đến lúc đó, Trần Châu cùng Úy Sảo Vân hai người áo khoác cùng tóc đã ướt đẫm, Trần Châu vì đó xóa đi trên gương mặt nước mưa, sau đó hai người nhìn nhau cười ha ha. Ha 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 ha. Nghe được Trần Châu hai thanh âm của người, Tưởng Soái bọn hắn cũng đã ngồi ở trong bao xương chờ đợi. Tưởng Soái cũng nhô đầu ra hô hào Trần Châu bọn hắn. Châu ca, nhanh lên, dọn thức ăn lên. Nghe được Tưởng Soái lời nói, Trần Châu kéo Úy Sảo Vân tay liền hướng phía phòng đi đến. Đây là một nhà nồi lẩu thịt nướng cửa hàng, vừa vặn có hỏa lô. Trần Châu mấy người cũng là liền tranh thủ áo khoác tới nướng. Đồng thời điểm ba cái uyên ương nồi bảo đảm bao trùm cả trương bàn dài đang ăn cơm. đám người vừa nói vừa cười uống rượu hoặc là đồ uống, thỉnh thoảng còn lại bởi vì người nào đó nói mà náo ra một trận cười vang thanh âm đến, không khí cảm giác trực tiếp kéo căng. Mà mưa bên ngoài cũng là càng rơi xuống càng lớn, tựa hồ có hướng về một mực xuống đến buổi sáng ngày mai tình thế phóng đi dấu hiệu. Một bữa cơm thời gian trôi qua rất nhanh, trong dạp tràn đầy ăn trống không đĩa chất đống núi nhỏ, liền ngay cả Trần Châu đều là chống đỡ không đi nổi. Trong dạp không khí náo nhiệt dần dần biến mất xuống tới, đám người cứ như vậy trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ mưa to. Một lát sau, một tên phục sáng thiên mới mở miệng, "Trần Châu, ngươi nói hành động lần này có thể thành công sao?" Trần Châu trầm mặc, không chỉ có là Trần Châu, thậm chí liền ngay cả những người khác cũng đều ngừng động tác trong tay của mình. Trần Châu ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ trên bầu trời ô ương ương mây đen, ánh mắt bên trong mang theo một vòng khó mà diễn tả bằng lời cảm xúc. Hắn cũng không biết hành động lần này có thể thành công hay không, nhưng là hắn biết, lần này nhất định là một lần rất chật vật chiến đấu quỷ nhà lầu tổ chức đã dám nghiên cứu như vật này, cái kia tất lại chính là có đem đối ứng thực lực bảo hộ những vật này, bọn hắn nội bộ cấu tạo, thủ lĩnh là ai, thân phận như thế nào tất cả mọi người là không biết. Liền xem như chủ cột nhất thiết bị cùng nghiên cứu địa điểm ở nơi nào, bọn hắn đều là toàn diện không biết, nếu như đối phương muốn kéo dài, đây tuyệt đối là có rất lớn cơ sẽ thành công, tại một trận chiến đấu bên trong, tin tức chênh lệch vĩnh viễn là chí mạng nhất đồ vật. Tự hỏi những vật này, Trần Châu ánh mắt phức tạp dần dần tập trung, sau đó quay đầu nhìn về phía sách xảy ra vấn đề vị thiên tài kia, mỉm cười, có thể thành công. Nghe được Trần Châu lời nói, đám người tiếp tục trầm mặc, ai cũng không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, giống như là đang hưởng thụ lấy sau bữa ăn một lát tiến tĩnh. Phong bạo lập tức liền muốn tới, xem ra ngày mai muốn sẽ đánh. Trần Châu ánh mắt nhìn về phía Úy Sảo Vân, hai người ôm nhau. Khoảng cách liên hoan vào cái ngày đó đã qua 4 ngày. Rốt cục tại ngày này, Trần Châu cũng thành công nắm giữ viêm chi hô hấp tất cả chiêu thức cùng thành công thuần thục kẻ bùn sổ cù hạ kỳ. Cũng chính hôm đó buổi sáng, Trần Châu nhận được chính thức tin tức, gọi là tất cả hỏa chủng tiến về trường học quan trường. Trần Châu trong lòng cảm giác nặng nề, sau đó than thở, đi đến trường học trong sân rộng. Vừa mới đi vào quảng trường, Trần Châu liền bị trước mặt một màn này cho chấn kinh, lúc này toàn bộ quảng trường chỗ nào còn có thể nhìn ra được lúc trước cái kia quảng trường, lúc này toàn bộ quảng trường liền như là một chỗ to lớn giác đấu trận đã từng Trần Châu nhìn thấy cái kia cao đỡ trô đã hoàn toàn bị dựng hoàn thành, nơi đó cách xa mặt đất tối thiểu có cao 20 mét, phía trên có thể nằm ngang đứng một loạt người. Trần Châu ánh mắt nhìn phía trên tình huống này, ánh mắt bên trong rung động rất nhanh bị san bằng, sau đó Khương Dịch đi tới Trần Châu bên người, vô vô bờ vai của hắn nói ra, "Lên đi." Trần Châu bị Khương Dịch tỉnh lại, sau đó nghe được Khương Dịch lời nói, nghi ngờ nhìn thoáng qua Khương Dịch, vừa chỉ trên đài cao, "Đi cái kia." Khương Dịch gật gật đầu, sau đó Trần Châu liền hướng phía trên đi đến lên đài cao. Trần Châu có thể rất hoàn mỹ nhìn đến phía dưới giác đấu trường bên trong cảnh tượng, nhưng nếu như nói giác đấu trường không quá tiêu chuẩn, chẳng bằng nói là một cái trong khoảng thời gian ngắn làm lớn ra gấp mấy trăm lần to lớn quảng trường. Trần Châu lúc này đứng tại đài cao chính trung tâm, một mặt rung động nhìn phía dưới đã sắp xếp chỉnh tề từng cái hoạt bát người. Toàn bộ đều là kinh thành sinh viên đại học dựa theo năm nhất đến năm thứ tư, theo thứ tự xếp thành trận liệt. Lúc này chung quanh quảng trường không có một cái nào kiến trúc, đứng tại trong sân rộng người thô sơ giản lược tính được tiếp cận 10 vạn. 10 vạn người toàn bộ cùng một chỗ đứng đấy, đồng thời còn 10 phần trang trọng uy nghiêm, liền như là một cái lâu dài nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Trần Châu đã rung động nói không ra lời.